Chương 3, Vong Linh thượng, Y Lý Phàm mở mắt, trông thấy chính là một mảnh huyết sắc. Đây là Y Lý Phàm lần thứ 2 đến cái này cổ quái không gian, lại một lần nữa hóa thân hư vô hình thể, tại một mảnh huyết sắc trong hải dương Hidemis, chẳng có mục đích mà phiêu dãng. Trung quanh là đại quy mô vong linh quân đoàn, vĩnh viễn không chừng mực mà xếp thành hàng, hướng phía cái nào đó không biết phương hướng quanh co khúc hiệu mà đi. Cuối cùng là ở nơi nào? Nhớ rõ lần trước lại tới đây thời điểm, chỉ là một giấc mộng cảnh, về sau thông qua cái kia khỏa lực lượng hạt giống triệu hoán, về tới trong hiện thực. Lúc này đây còn có thể là mộng sao? Y Lý Phàm không khỏi dõi mắt trông về phía xa, lại không có phát hiện bất luận cái gì màu đen hào quang. Xem ra lúc này đây, tựa hồ không phải là mộng. Y Lý Phàm rõ ràng mà nhớ rõ, chính mình một trường cắt nát tâm mạch, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Có thể là tại sao mình còn sẽ có ý thức, còn sẽ có trí nhớ. Y Lý Phàm không khỏi cười khổ, lại phát hiện mình mặt đã không có tri giác. Giơ tay lên, muốn sờ sờ gương mặt của mình, lại phát hiện cái gì cũng sờ không tới. Nói cách khác, mình bây giờ như là không khí giống như, tồn tại chỉ là một đám ý niệm mà thôi. Ai? Đúng là vẫn còn chết nữa à, chưa nói tới thương tâm, chỉ là có chút không cam lòng, người sống cả đời cuối cùng có vừa chết, nhưng là cái chết như vậy bất ức, nhưng lại Y Lý Phàm thật không ngờ đấy. Cái hy vọng, trời xanh lại rơi nữa hạ một đạo cùng lôi, đem ta bổ hồi trở lại nguyên lai thế giới. Y Lý Phàm vẻ mặt chờ đợi mà nhìn qua huyết mịt mở bầu trời, trong nội tâm âm thầm mà cầu nguyện. Không trung gió êm sóng lặng. Một lát sau, Y Lý Phàm chán nản cúi đầu. Lần này đoán chừng là chết triệt để rồi, ngoại trừ cái này một đám chẳng biết tại sao tồn tại ý niệm, Y Lý Phàm cảm thụ không đến bất luận cái gì chính mình vẫn tồn tại khí tức. Đột nhiên có chút sợ hãi, nếu là sau khi chết vẫn là như vậy, ngàn vạn năm cô độc tịch mịch, đồng bệnh đung đưa không chỗ nào sống nhờ vào nhau, cái kia sẽ là một kiện cỡ nào chuyện đáng sợ. Nghĩ tới đây, Y Lý Phàm lập tức có chút luống cuống, hắn nổi điên giống như mà chạy trốn ra ngoài, chính xác ra hẳn là lướt đi đi ra ngoài, muốn lao ra cái này mênh mông biển máu. Chỉ là quỷ dị này không gian tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng, Y Lý Phàm cái này sợ ý thức cũng sẽ không biết cảm giác được mỏi mệt, lướt đi không biết bao lâu, hắn tuyệt vọng phát hiện, thiên vẫn là cái kia thiên, mà vẫn là cái kia đấy, bốn phía vẫn là cái kia vong linh hải dương. Ai có thể cáo tố ta, hắn mẹ cái này cứu lại tại cái đó. Y Lý Phàm rất muốn hô lên âm thanh đến, nhưng là hắn chỉ có thể cảm giác bờ môi của mình giật giật, nhưng lại không có một đinh điểm thanh âm. Bất quá, sau một khắc, làm cho Y Lý Phàm kinh hỉ chính là, thậm chí có cái thanh âm đáp lại, ồ, cái này vong linh rõ ràng còn có ý thức. Thanh âm rất là ổn, mang theo vô cùng kinh ngạc, theo bốn phương tám hướng tất cả hẻo lánh truyền đến, tuy nhiên không lớn, nhưng là tại Y Lý Phàm nghe tới lại như là sấm sét giống như. Y Lý Phàm rất muốn khống chế được chính mình nội tâm sợ hãi, nhưng là cái thanh âm kia trong tựa hồ có một cổ lực chấn nhiếp, lại để cho Y Lý Phàm ý thức không tự chủ được mà sợ run bắt đầu. Bất quá, sợ hãi cảm xúc trong tự nhiên xen lẫn không dùng nói hình dáng vui sướng, dù sao cái thanh âm kia lại để cho Y Lý Phàm thấy được hy vọng, không có có trở thành tuyệt vọng hy vọng. Người là ai? Y Lý Phàm hỏi, mặc dù không có thanh âm, nhưng là hắn tin tưởng người kia có thể nghe được. Quả nhiên không xuất ra Y Lý Phàm sở liệu, cái thanh âm kia lần nữa vang lên, ta là cái này vong linh không gian chủ nhân. Người là ai? Y Lý Phàm nghe vậy lại hỉ, thậm chí đã quên trả lời cái thanh âm kia đưa ra vấn đề, hô lớn, thỉnh nói cho ta biết, ta thế nào mới có thể ra đây? Cái thanh âm kia khặc khà ít 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 cười cười, có chút giễu cợt nói, ngươi đã bị chết, tiến vào vong linh không gian vong linh, là căn bản không cách nào đi ra ngoài đấy. Y Dị Phàm trong nội tâm trầm xuống, bất quá rất nhanh nhân tiện nói, thế nhưng mà trước đó lần thứ nhất ta cũng sẽ ra cùng tại đây đồng dạng không gian, vì cái gì cái kia một lần ta có thể đủ đi ra ngoài? Cái thanh âm kia trầm ngâm một lát, mới nói, đó là bởi vì vong linh không gian chủ nhân triệu hoán kết quả. Y Dị Phàm vội la lên, cái kia xin ngài đem ta triệu hồi ra đi. Cái thanh âm kia cười hắc hắc, đi ra ngoài. Giống như ngươi vậy có ý thức linh hồn thể, không có thân thể trèo trống, đi ra ngoài chỉ có thể là cho bụi trôn bụi kết cục. Y Lý Phàm nói, thế nhưng mà trước đó lần thứ nhất, ta cũng là như vậy hình thái, nhưng là sau khi rời khỏi đây ý thức như trước về tới của ta bản trong cơ thể. Ồ, cái thanh âm kia nhẹ quái lạ một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi cũng là một cái vong linh pháp sư? Y Lý Phàm nhẹ gật đầu, đồng thời giật mình, đối phương đã nói ra cũng cái chữ này, cái kia cho thấy thân phận của hắn cũng giống như mình. Vậy hẳn là chính ngươi triệu hoán chính mình kết quả. Cái thanh âm kia lập tức nói, tại chính mình vong linh trong không gian bị chính mình triệu hồi ra đi, sẽ sinh ra như vậy hiệu quả. Chậc chậc. Cái thanh âm kia có chút cảm thán nói, không nghĩ tới, ngươi cũng có được chính mình vong linh không gian, nhưng là ta như thế nào chưa từng nghe nói đại lục có như vậy một cái vong linh pháp sư tồn tại. Y Lý Phàm lắc đầu, nói, ta không biết cái gì vong linh không gian, đây chẳng qua là ta trong lúc vô tình đi vào. A. Cái thanh âm kia chủ nhân tựa hồ tại từ trên xuống dưới mà dò xét Y Lý Phàm, Y Lý Phàm tại trong nháy mắt có một loại bị người xem thấu cảm giác. Nguyên lai chỉ là nhỏ yếu vong linh pháp sư, trong cơ thể có một cái cường đại vong linh truyền thừa, thì ra là thế. Cái thanh âm kia tựa hồ tại tự nhủ, ngươi sở dĩ tồn tại ý thức, là vì cái kia truyền thừa bảo hộ, cái này có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là bất hạnh. Ý Lý Phàm không khỏi hỏi, có ý tứ gì? Cái thanh âm kia có chút dừng lại, liền hồi đáp, may mắn chính là, vì vậy truyền thừa bảo hộ, ngươi tại của ta vong linh trong không gian, đã lấy được vong linh vĩnh viễn không chừng mực tính mạng, trừ phi có thể đem cái này truyền thừa hoàn toàn phá hủy, ngươi cái này sở ý niệm mới có thể biến mất. Đương nhiên, đây cũng là bất hạnh chỗ tại, từ nay về sau, đem ngươi vĩnh viễn mà đợi ở chỗ này, thẳng đến cái không gian này chôn bụi. Y Lý Phàm dung giọng nói, vậy ngươi được hay không được đem linh hồn của ta hủy diệt? Cái thanh âm kia sững sờ, nói, hủy diệt? Y Lý Phàm kiên định nói, đúng, đem ta linh hồn ấn ký triệt để xóa đi. ta không muốn như vậy vĩnh sinh. Cái thanh âm kia đã trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tựa hồ mang theo một vòng bi thương, nói, rất nhiều năm trước, người kia cũng là nói như thế. Ha ha, hai người các ngươi lúc nói chuyện biểu lộ đều là giống như lúc. Y Phạm hơi sững sờ, sau một khắc, bốn phía huyết sắc không gian đột nhiên biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một cái như là bầu trời đêm giống như màu đen ảo cảnh. Trước mặt, chẳng biết lúc nào đứng một vị tóc dài màu bạc hắc y nhân, thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, lẳng lặng yên đứng chắc tay. Hắc y nhân nhìn xem Y Phạm, ánh mắt đảo qua Y Phạm toàn thân, cuối cùng đã rơi vào Y Phạm trên mặt. Trong mắt, tóc đen. Nguyên lai ngươi là tộc nhân của nàng. Hắc y nhân cùng Y Phạm đối mặt lấy, trong mắt nổi lên một vòng hồi tưởng chi sắc. Nhìn xem Y Phạm có chút cảnh giác ánh mắt, Hắc y nhân đống nhiên cười cười, nói, đúng rồi, đã quên tự giới thiệu, tên của ta gọi Thần Kha. Y Phạm đối với Thần Kha vừa chắp tay, mở miệng nói, ta gọi Y Phạm. Xin hỏi, ngươi bái kiến tộc nhân của ta sao? Thần Kha ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau nửa ngày mới hồi đáp, đúng vậy, ta gặp phải nàng thời điểm, giống như là ngày hôm qua chuyện đã xảy ra, không nghĩ tới nhoáng một cái tiểu là 105 năm 66 tiên. Y Phạm sắc mặt thay đổi, tuy nhiên trên mặt làm không xuất ra biểu lộ, nhưng là trong nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Trước mặt người này, hắn có bao nhiêu tuổi? Bất quá cũng coi như thăm dò được tộc nhân tin tức, Y Phạm không khỏi hỏi, tiền bối, ngài có thể xác định nàng là tộc nhân của ta? Thần Kha đã trầm mặc, một lát sau mới nói, ta đã thấy người ở bên trong, chỉ có nàng cùng ngươi đồng dạng, tóc đen mắt đen, nàng đã từng đã nói với ta, các ngươi dân tộc gọi Hoa Hạ, thật không? Y Phạm trong nội tâm vui vẻ, nói, đúng, tự là, xin hỏi nàng bây giờ đang ở thì sao? Thần Kha thản nhiên nói, nàng đã bị chết. Lúc nói lời này, Thần Kha ánh mắt rất bình tĩnh, phản phất phật nói lấy cùng hắn không quan hệ sự tình, nhưng là Y Phạm mẫn cảm mà nghe được, cái kia bình tĩnh đích thoại ngữ ở bên trong, tâm như chết cho giống như bi ai. Chết rồi hả? Y Phạm chứng kiến Thần Kha có chút thất thần chán nản bộ dáng, không khỏi nói, thực xin lỗi. Không có sao, Thần Kha lắc đầu, đột nhiên tự chào cười cười, đã nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn cho là ta đã quên. Không nghĩ tới, ta còn không có buông. Có chút cảm tình, tại ngươi cho rằng ngươi đã quên thời điểm, tại trong lúc lơ đãng nhớ tới, như cũng là như vậy khắc cốt minh tâm. Y Phạm thở dài, nói, vậy đại khái tự là, từ xưa đa tình chống không hận a. Thần Kha con mắt sáng ngời, tựa hồ tại tinh tế nhấm nháp những lời này bên trong đích hàng nghĩa, sau một lúc lâu mới buồn bã nói, nói hay lắm. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Y Phạm, nói, hôm nay trông thấy ngươi, không khỏi mà có chút cảm hoài, các ngươi thật sự quá giống, đặc biệt là một câu kia, ta không muốn như vậy vĩnh sinh. Lúc nói lời này, các ngươi ánh mắt của hai người đều là giống như lúc đấy. Dừng một chút, Thần Kha nhìn phía phương xa, tựa hồ tại sửa sang lại chính mình phân loạn suy nghĩ, hết lần này tới lần khác khóa về sau, mới chậm rãi mở miệng, lúc nàng chết, ta nói với nàng, ta nguyện ý hao hết ta toàn bộ pháp lực, đem nàng cuối cùng một đám ý thức biến thành vong linh chi hồn, từ nay về sau đạt được vĩnh sinh. Thần Kha thở dài, thế nhưng mà nàng cự tuyệt, nàng nói, nàng thầm nghĩ muốn hai người nháy mắt phương hoa, mà không phải một người thiên trường địa cửu. Đông nhiên cười cười, trong mắt của hắn hiện lên một tia ôn nhu, nói, ta thân tay gạt đi linh hồn của nàng. Đã nàng sợ hãi cô độc, vậy hãy để cho ta đến gánh chịu tốt rồi, dù sao ta cũng thói quen. Y Phạm lặng lặng nghe, hắn có thể cảm giác được Thần Kha giấu ở trong lời nói cảm tình, cái loại lời lạnh nhạt đau thương, có lẽ chỉ tồn tại ở một đám có câu chuyện người. Hai người đã trầm mặc thật lâu, đều có tâm tư mà nghĩ lấy những người khác có chút sự tình, thẳng đến Y Phạm sâu kín thở dài, thỉnh ngươi đem linh hồn của ta cũng xóa đi a. Thần Kha thật sâu nhìn Y Phạm liếc, đống nhiên nói, nếu như ta nói, ta có thể phục sinh ngươi, ngươi hoàn nguyện ý đi chết sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, vong linh, hạ. Y Phạm mãnh liệt ngẩng đầu, tựa hồ không thể tin được lỗ tai của mình, thế cho nên gấp đến độ thanh âm đều có chút run rẩy, ngươi, ngươi nói cái gì? Thần Kha đối với Y Phạm nhẹ gật đầu, nói, ngươi không có nghe lầm, ta có biện pháp phục sinh ngươi. Y Phạm trong nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, hắn biết rõ, loại này phá vỡ sinh tử đích thủ đoạn, tuyệt đối là muốn trả giá thật nhiều đấy, thế gian pháp tắc sẽ không vì người nào đó mà thay đổi, có chỉ là đồng giá trao đổi. Nghĩ tới đây, Y Phạm không khỏi tỉnh táo nói, ta đây cần trả giá cái gì? Thần Kha có chút kinh ngạc nhìn Y Phạm liếc, không chút nào keo kiệt chính mình ánh mắt tán thưởng, nói, vốn ta cũng là không có cách nào đem ngươi thân thể phục sinh, nhưng là do ở ngươi trong linh hồn tồn tại chính là cái kia vong linh truyền thừa thập phần cường đại, ta có thể mượn nhờ trong đó lực lượng vì ngươi đúc lại thân thể, dùng vong linh bổn nguyên lực lượng ngưng tụ hình thể, sẽ để cho ngươi có được cường đại vong linh ý chí, đối với ngươi vong linh ma pháp tu tập có điểm rất tốt chỗ. Nhưng là Y Phạm căng thẳng trong lòng, biết rõ chỗ mấu chốt sắp xảy ra, bởi vì vong linh lực lượng bổn nguyên là tử vong, cho nên một lần nữa ngưng tụ thân thể cũng là tử vong đấy, hoàn toàn là vong linh bổn nguyên lực lượng ngưng hình mà thành. Cái này đối với ngươi sau này vong linh ma pháp tu bị có tăng phúc tác dụng. Y Phạm sững sờ, hắn không rõ, cái này nếu như xem như một cái giá lớn lời mà nói, cái này một cái giá lớn. Thật tốt quá điểm a. Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Thần Kha, phát hiện thứ hai cũng tại nhìn mình chằm chằm, sau đó vươn tay, chỉ hướng lồng ngực của mình. Duy nhất nhược điểm sẽ là của ngươi tâm. Bởi vì ngươi huyết mạch sống nhờ vào nhau, trái tim của ngươi như trước tồn tại, chỉ là không thể nhảy lên. Nhưng là, dường như ta vừa mới nói như vậy, nó là cái chết, cho nên cũng là yếu ớt đấy, yếu ớt đến không thể thừa nhận quá kích tình cảm. Y Phạm rốt cục minh bạch, phục sinh một cái giá lớn là cái gì? Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt lập lòe, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Thần Kha nói, ngươi nói là, phục sinh về sau, ta cũng đã không thể có tình cảm của mình. Thần Kha lắc đầu nói, là không thể từng có tại kích động tình cảm, bình thường hỉ nộ ai ố đều là có thể tồn tại đấy, nhưng là chỉ cần vượt qua hạn độ, ngươi cái kia khỏa không có sinh cơ tâm vô lực thừa nhận, sẽ sinh ra cảm giác đau đớn, cái loại nảy thống khổ là do linh hồn sinh ra thống khổ, cảm tình càng sâu, thống khổ càng nặng, thẳng đến cuối cùng nhất thân thể tiêu vong. Cho nên, cũng không phải là tuyệt tình, mà là muốn đem sâu nhất tình cảm chôn dưới đáy lòng, có thể biểu đạt, nhưng không thể toàn bộ phóng thích, cái này độ ngươi muốn chính mình nắm chắc. Dừng một chút, Thần Kha thở dài nói, ta có thể làm được cũng chỉ có bao nhiêu thôi, về phần như thế nào tuyển chọn, chính ngươi nhìn xem xử lý a, tóm lại thời gian có rất nhiều, ngươi có thể ở chỗ này hảo hảo suy nghĩ một chút, lúc nào nghĩ kỹ, hô tên của ta là được rồi. Hủy diệt vẫn là tái sinh, ngươi mình lựa chọn. Nói xong, Thần Kha thân hình lóe lên, tiêu biến mất tại nơi này thần bí trong không gian, chỉ để lại Y-đi-phàm một người, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Ngươi phải chăng đã từng không biết giải quyết thế nào, mờ mịt, bàng hoàng, đang chọn cái kia không biết phương hướng. Ngươi phải chăng đã từng sợ hãi, kinh hoàng, tại đối mặt cái kia không có cuối cùng phương xa. Đem làm vận mệnh vô tình mà đem ngươi vứt bỏ thời điểm, ngươi có hay không một lần nữa đứng lên rút khí, một lần nữa đi trở về đi tin tưởng. Đem làm ngươi đã mất đi sở hữu tất cả, trốn ở trong góc tối nên đón không biết ngày mai lúc, ngươi có thể hay không điên cuồng mà dốc cạn cả đáy, hoặc là tuyệt vọng mà thút thít nỉ non. Hủy diệt vẫn là tái sinh, ngươi sẽ như thế nào tuyển chọn? Hoặc là nói, ngươi có hay không dũng khí lựa chọn? Không biết qua bao lâu, Y-đi-phàm từ trong trầm tư tỉnh lại. Ngươi vì cái gì còn sống? Hắn trầm thấp mà hỏi mình. Sau nửa ngày, hắn tự giễu mà cười cười, đúng là vẫn còn không bỏ xuống được a. Thả xuống được lời mà nói, ngươi cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này rồi. Thần Kha chẳng biết lúc nào đống nhiên xuất hiện tại cái không gian này bên trong, như trước khi như vậy chịu nổi hai tay, đối với Y-đi-phàm thản nhiên nói, xem ra, ngươi đã lựa chọn tốt rồi. Y-đi-phàm nhắm mắt lại, tựa hồ trong lòng làm cuối cùng thuyết phục, một lát sau, hắn mở to mắt, đối với Thần Kha nói, thỉnh đem ta phục sinh. Thần Kha đối với Y-đi-phàm nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi đi theo ta. Dứt lời, hắn vươn tay, khoác lên Y-đi-phàm trên bờ bay. Y-đi-phàm chỉ cảm thấy không gian chung quanh đột nhiên trầm xuống, lập tức sinh ra một cổ không chân thực cảm giác, một hồi hoa mắt qua đi, hắn phát hiện mình đã đi tới một tòa hùng vĩ thành trì phía dưới, Thần Kha chính chắp tay đứng tại trước người của hắn. Màu đen thành trì, liền không thiên phảng phất đều tại nó màu đen bóng mờ phía dưới, viễn cổ trầm trọng trong hơi thở, là âm u tử khí, một mắt nhìn đi, tỏa ra bi thương tráng lệ cảm giác. Đây là vong linh chi thành, cũng là một tòa thành thị dưới mặt đất trì. Thần Kha ngẩng đầu nhìn xem cái này tòa cổ xưa thành trì, ánh mắt lộ ra thật sâu tình cảm, thản nhiên nói, nàng là được ngủ say ở chỗ này. Y-đi-phàm biết rõ Thần Kha trong miệng nàng nhất định là với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu nữ tử, rất có thể là hắn người yêu. Chỉ là Thần Kha không nói, Y-đi-phàm cũng sẽ không biết đến hỏi, hắn chỉ là theo Thần Kha, hướng vong linh chi thành trong đi đến. Đến gần rồi, Y-đi-phàm mới phát hiện, màu đen gạch thạch thế thành trên tường thành, khắc đầy cổ xưa đồ án, rất nhiều đều là vong linh ma pháp bên trong đích ma pháp phù văn, trong đó ẩn ẩn chuyển đến vong linh khí tức, hiển nhiên tích chứa thật lớn năng lượng, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện đây là một cái vong linh triệu hoán ma pháp phát trận. Chẳng lẽ cái này tòa thành trì ở bên trong đã từng có người thi triển qua vong linh triệu hoán ma pháp? Hơn nữa, tại sao có địa hạ chi thành? Nghĩ tới đây, Y-đi-phàm không khỏi hỏi, cái này tòa thành như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thần Kha chậm rãi đi về phía trước, cũng không quay đầu lại mà nói, cái này tòa thành vốn là trên mặt đất, về sau bởi vì làm một cái vong linh ma pháp, biến thành vong linh chi thành, cuối cùng chìm đến lòng đất, ta là được dùng nó làm ra của ta vong linh không gian. Cái này tòa thành trì cũng đã trở thành ta vong linh không gian trung tâm, là của ta vong linh bổn nguyên lực lượng chỗ, phục sinh nghi thức tựu là ở chỗ này tiến hành. Đương nhiên, hắn dừng bước, xoay người đối với Y-đi-phàm nói, một hồi theo sát ta, không nên trêu chọc trong thành vong linh sinh vật, đối với tại ngươi bây giờ mà nói, bọn hắn vô cùng cường đại. Nói xong câu đó, Thần Kha quay người tiến vào cửa thành, Y-đi-phàm đội vàng đi theo. Tiến vào cửa thành, tại một hồi chói hai cốt cách tiếng ma sát ở bên trong, Y-đi-phàm mới biết được, Thần Kha trong miệng cường đại đến tột cùng là cái gì. Cửa thành, mấy chục cái cưỡi khô lâu mã vong linh kỵ sĩ, xếp chỉnh tề tiểu đội, như là tuần tra giống như chậm rãi mà qua, màu đen cốt cách, trong tay màu đen trường thương, tản mát ra mãnh liệt khắc nghiệt chi khí. Y-đi-phàm không khỏi âm thầm kinh hãi, hắn đương nhiên biết rõ những này vong linh kỵ sĩ đều là 8-9 giai tồn tại, tại vong linh sinh vật trong thuộc về đẳng cấp cao vong linh chiến sĩ, triệu hắn đi ra cực kỳ khó khăn, là trọng yếu hơn là, cái này tòa thành trì trong tuyệt đối không phải chỉ có một tiểu đội. Y-đi-phàm nhìn lướt qua phương xa, phát hiện xa xa màu đen kiến trúc gấp rẽ, mấy đội vong linh kỵ sĩ thân ảnh thỉnh thoảng mà dần hiện ra đến. Trông thấy có người vào thành, cái kia đội vong linh kỵ sĩ lập tức dừng lại, bất quá trông thấy Thần Kha về sau, chúng vậy mà tại trên lưng ngựa, cực kỳ nhân tính hóa địa hành một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, sau đó lái khô lâu mã, chậm rãi mà đi. Hai người tiếp tục hướng nội thành đi đến, trên đường đi gặp mấy đội vong linh kỵ sĩ, còn có mấy đội toàn thân giấu ở màu đen trường bào rách nát bên trong đích tử linh vũ sư, đây là vong linh sinh vật bên trong đích đẳng cấp cao pháp sư, tinh thông nguyên rủa loại vong linh ma pháp. Nội thành những này vong linh sinh vật đều có hai cái cộng đồng đặc điểm, một cái là thực lực cường đại, cái khác cựu là đối với Thần Kha thập phần mà tôn trọng, hơn nữa là người hầu đối với chủ nhân cái chủng loại kia tôn trọng. Y-đi-phàm nhìn về phía Thần Kha ánh mắt không khỏi nhiều thêm vài phần cổ quái. Những này vong linh sinh vật sẽ không đều là hắn triệu đi ra a? Nếu thật là nói như vậy trước mắt cái này thần bí vong linh pháp sư đến tột cùng có bao nhiêu cấp bậc thực lực? Thần Kha thủy chung không nói một lời mà tại phía trước dẫn đường, ước chừng đã qua nửa canh giờ, Y-đi-phàm liền nhìn thấy một tòa có chút nguy nga lâu đài cổ, ở chung quanh kiến trúc phụ trợ xuống, như là hạc giữa bầy gà giống như, lại để cho người liếc có thể nhìn ra cái này tòa lâu đài cổ chỗ đặc biệt. Xem ra, cái này là cái này tòa vong linh chi thành vị trí trung tâm rồi. Một lát sau, Y Lý Phàm cùng Thần Kha đi tới lâu đài cổ trước khi, trông thấy một tòa màu đen đại môn đóng chặt, trước cửa, một cái quái vật khổng lồ thủ tại đâu đó. Chính xác ra, hẳn là một bộ khổng lồ bộ xương. Hơn nữa, là long xương cốt. Nhìn xem như là núi nhỏ giống như ngăn ở cửa ra vào cốt long, Y Lý Phàm ánh mắt không tự chủ được mà chuyển hướng một bên Thần Kha. Thần Kha dạo chơi tiến lên, bước lên thông hướng đại môn bậc thang, chậm rãi đi đến cốt long trước mặt, trên người bỗng nhiên tản mát ra một cổ uy nghiêm khí thế, thản nhiên nói, mở ra. Cốt long giơ lên cực đại đầu lâu, nhìn về phía Thần Kha, trống rỗng trong hốc mắt, linh hồn chi hỏa đột nhiên run lên, sau đó như là con chó nhỏ giống như hoạt động ngốc thân hình vọt đến một bên. Thần Kha trực tiếp đi về hướng màu đen đại môn, vươn tay, tại trong hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, chỉ thấy một hồi nhu hòa hắc sắc quang mang hiện lên, đạo kia đại môn lên tiếng mà mở. Bên trong rất đen, thấy không rõ lắm có mấy thứ gì đó, Thần Kha quay đầu lại, đối với Y Lý Phàm gật đầu ý bảo, sau đó trực tiếp vừa xài bước đi vào. Thân ảnh của hắn lập tức bị hắc ám thôn phệ. Y Lý Phàm hơi do dự, rời bước lên bậc thang, đi tới cửa trước, nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên lệnh ra cái đầu cốt long, hít một hơi thật dài khí, một bước đạp đi vào. Khôn cùng hắc ám phun lên, đem Y Lý Phàm thân thể vây quanh, mắt lạnh khí tức chuyển đến, cái là hơi sững sờ thần thời gian, Y Lý Phàm liền cảm giác chung quanh sáng ngời. Một cái cực kỳ rộng lớn đại sảnh xuất hiện tại Y Lý Phàm trong tầm mắt, bốn phía khắc đầy phù văn trên vách tường, từng dãy lân thạch tản mát ra yếu ớt ánh sáng âm u, tuy nhiên không được liệt, nhưng lại có thể lại để cho Y Lý Phàm rõ ràng mà thấy rõ toàn bộ đại sảnh hoàn cảnh. Thần Kha đưa lưng về phía Y Lý Phàm, yên lặng đứng ở nơi đó, như cũng là phụ lấy hai tay, màu bạc tóc dài khoát trên vai, tại màu xanh là ánh sáng âm u trong lộ ra có chút lạnh. Trước mặt của hắn, lặng lặng yên để đó một tòa thủy tinh chế tác quan tài, tại đây bốn phía đều là màu đen sắc điệu trong hoàn cảnh, một mảnh kia trong suốt thuần trắng lộ ra hết sức thần tổn thương. Xuyên thấu qua thủy tinh hòm quan tài vết tượng, Y Lý Phàm có thể thấy được bên trong nằm một vị đang mặc màu cam áo dài nữ tử, tuy nhiên nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng là theo nhu huyền dáng người bên trên xem, không khó đoán được nàng thanh huyền dung nhan. Y Lý Phàm trông thấy, nữ tử kia tóc là màu đen đấy. Tiếng đàn, Thần Kha thanh âm trầm thấp vang lên, tựa hồ tại hướng nữ tử kia trầm thấp mà tố nói cái gì, ta tìm được ngươi tộc nhân, ngươi từng nói qua đây là của ngươi này nguyện vọng, xem, ta đem hắn đã mang đến. Ha ha. Thần Kha bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, tiếng cười tuy nhỏ, nhưng ở trống trải trong đại sảnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, ta biết ngay ngươi sẽ thật cao hứng, ngủ rồi cũng cười được vui vẻ như vậy. Thời gian dần qua, thanh âm của hắn thấp xuống dưới, cuối cùng biến thành nỉ non tự nói, đợi ngươi khi tỉnh lại, nhất định đừng quên cho ta đạn một bạc cầm. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Thần Kha xoay người lại, mắt thấy tựa hồ hiện lên một đạo ánh. Hắn nhìn xem Y Lý Phàm, đột nhiên thản nhiên nói, ngươi muốn nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, Khuynh Thành ta xuất từ một cái tổ chức không ai biết, tên của nó gọi Bối Phản Giả. Y Lý Phàm trong nội tâm khẽ động, hắn chợt nhớ tới cái kia một lần, tại Lạc Phong Thành bên ngoài u ám trong rừng rậm trông thấy Bối Phản Giả một địa. Bối Phản Giả một chi, xưa nay nhất mạch đơn truyền, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên từ trước đến nay ít có người biết lai lịch của chúng ta. Bối Phản Giả nhất mạch tín ngưỡng minh thần, cho nên truyền thừa đều là hắc ám một hệ lực lượng, kể cả vong linh ma pháp, cho nên chúng ta tự nhiên bị Quang Minh giáo đỉnh coi là dị đoan, ta là được Bối Phản Giả thế hệ này truyền nhân. Theo Thần Kha có chút phiêu hốt đích thoại ngữ, Y Lý Phàm dần dần đi vào hắn thế giới kia. Thiên Nguyên lịch 13895, ta sống ở đế quốc vùng phía nam một cái tiểu gia đình quý tộc. Sinh ra lúc giữa lông mày một điểm hắc khí, phụ trách tẩy lễ cha xứ nhìn tới vi không rõ, mà người nhà của ta đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, dù chưa vứt bỏ, nhưng là dần dần làm bất hòa ta, có lẽ là quá sớm mà cảm nhận được thế gian ấm lạnh, tâm tư của ta cũng xa so với bình thường bạn cùng lứa tuổi nhạy cảm, thế nhân hư tình giả ý a du ta lừa dối, ta đều có thể từng cái phát giác, thở nhỏ biết rõ nhân tâm hiểm ác, cũng đúng cái thế giới này thất vọng cực độ. Lúc nhỏ ngây thơ không có gì lo lắng với ta mà nói chỉ là hy vọng xa vời, ta là được tại hắn người đối xử lạnh nhạt trong dần dần lớn lên. Cái loại cảm giác này ngươi có thể cảm nhận được sao? Thần Kha ngữ khí có chút lạnh, đó là một loại hoang mang tổn thương, cho nên ta từ nhỏ bạc tình bạc nghĩa, cũng không tin cái thế giới này sẽ có cảm tình. Trong gia tộc tàng thư rất nhiều, ta không có lúc nhỏ, chỉ có thể cùng sách làm bạn. Từ 4 tuổi khởi liền chui trong sách, trong vòng 10 năm đắm chìm biển sách nhưng vẫn không có thể giải trong lòng chi hoặc. Tại ta 14 tuổi năm đó, ta gặp Bối Phản Giả bên trên một đời truyền thừa chi nhân, thì ra là sư phụ của ta. Ta giữa lông mày cái kia điểm hắc khí đúng là ngàn năm khó gặp hắc ám nguyên tố thể chất, tăng thêm ta cô đơn yên lặng lúc nhỏ kinh nghiệm, vừa vặn phù hợp Bối Phản Giả nhất mạch chỗ tôn sùng tu hành chi đạo, một cánh cửa ở trước mặt ta mở ra. Ta bản đối với trần thế đã tuyệt vọng, chỉ câu một giải trong lòng muốn khổ, cho nên kiên quyết phản bội chư thần, tín ngưỡng hắc ám. Khả năng chính như sư phụ ta nói, tâm tính của ta phù hợp Bối Phản Giả nhất mạch bổn nguyên, cho nên chỉ dùng 30 năm thời gian, vong linh ma pháp liền đã đạt đến đại thừa chi cảnh. Vốn tưởng rằng say mê tu hành bên trong, thời gian dần qua sẽ quên lãng chuyện cũ, lại không muốn trong lòng chi kết lại không tiêu tan phản sâu. Mấy chục năm, ta xem lần lòng người dễ thay đổi, duyệt lấy hết nhân tình ấm lạnh, nhưng cảm giác chứng kiến chi nhân đều là dối trá hóa thân, trong mắt nhân thế cũng càng thêm ảm đạm, thẳng đến triệt để không có thiên lý, coi như ta dục cáo biệt cái này thế tục thời điểm. Ta gặp nàng. Thần Kha trong mắt lóe ra điểm một chút ôn nhu, nghiêng người nhìn về phía một bên thủy tinh hòm quan tài. Tên của nàng gọi Cầm Âm, ngày ấy tuyết đầu mùa như sợi thô, ta đi ngang qua này tòa lầu cát, nghe thấy bên trong lượn lờ tiếng đàn, khinh vũ phi dương. Chỉ là trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, cái kia đầy trời phi tuyết, chỉ ở kinh hồng thoáng nhìn tầm đó, liền ngưng tụ thành cửa sổ trong nữ tử kia. Nàng giống nhau lúc này điềm tĩnh, quả cam áo quả cam tay áo, tính tọa đánh đàn, ánh mắt thanh tịnh sáng long lanh, sáng ngời như sao, tựa như cũng không từng làm cho này trần thế chỗ nhuộm, theo trong mắt nàng nhìn không tới một tia nhân thế dơ bẩn cùng hư giả. Ta lập tức cảm giác cái này vài thập niên phiền não đột nhiên đã có một cái thổ lộ cửa ra vào, cảm giác được cái này ảm đạm vô quang thế giới bỗng nhiên đã có sát thái. Kích động không hiểu phía dưới, ta chính muốn ầm ĩ thét dài, nhưng rất sợ đây chỉ là một tràng cảnh trong mơ, lo lắng cái này mộng đẹp sẽ bị của ta tiếng kêu gào bừng tỉnh. Đêm đó, ta tại đầy trời trong gió tuyết lặng lặng đứng một buổi tối, nghe dư âm còn vang vẳng bên tai, muốn trong nội tâm sự tỉnh, xem cửa sổ nội ngọn đèn dầu hết thời, thẳng đến đêm khuya thanh vắng, vạn vật tức thanh âm, hắc y bị tuyết nhuộm thành sương bạch. Đêm đó nàng nghe được ngoài cửa sổ tuyết âm thanh tiếng gió, biết rõ cái này dạ tuyết gió lớn hàn, đứng dậy đóng cửa sổ thời điểm, có chút kinh ngạc mà nhìn thấy dưới cửa ta đây. Nàng đối với ta cười cười, ta chỉ cảm thấy, nhiều năm làm phức tạp tại tâm thống khổ, liền tại nụ cười kia trong bị gột rửa vô tổn. Ta không biết ta có hay không chỉ là nàng sinh mệnh một cái vội vàng khách qua đường, nhưng là ta biết rõ, tại trong lòng của ta, nàng đã là người về. Từ ngày đó bắt đầu, ta mỗi ngày cũng sẽ ở nàng lầu cắt xuống, nghe nàng đánh đàn, thẳng đến tiếng đàn kết thúc, xem nàng trong phòng ngọn đèn dầu lờ mờ, thẳng đến nàng đóng cửa sổ, đối với ta cười cười. Những ngày kia, mỗi khi trông thấy nàng cái kia một đôi thanh tịnh vô trần con mắt, ta liền cảm giác thế gian này một chút khôi phục sáng ngời sắc thái. Rốt cuộc có một ngày, chúng ta bắt đầu nói chuyện tiếng, theo vừa mới bắt đầu giải rác mấy lời càng về sau không chỗ nào không nói chuyện, thanh âm của nàng rất êm hay, tựu như là nàng tiếng đàn đồng dạng. Nàng nói cho ta biết, nàng là hoa hạ nhất tộc di dân, nàng lớn nhất tâm nguyện tựu là có thể tìm được thất lạc tộc nhân, đem trong tộc thánh khí mang về. Y thì phàm giật mình, hoa hạ nhất tộc thánh khí, chính mình từng nghe tổ tiên đã từng nói qua, là vong linh ma pháp ba cái biểu tượng, vong linh tự khúc, vong linh quốc giới, vong linh thánh ngôi. Cái kia là một cây toàn thân ngăm đen pháp trượng, tên của nó gọi vong linh tự khúc. Ngày đó, nàng lấy ra cho ta xem, ta liền cảm giác được trong đó chất chứa khổng lồ vong linh năng lượng, lúc ấy trong lòng của ta thì có ẩn ẩn bất an, ta biết rõ vật như vậy trên đại lục này là thế nào một loại dị đoan tồn tại, huống chi nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt con gái yêu đất. Chỉ là không có nghĩ đến, sự tình sẽ đến nhanh như vậy. Ta vĩnh viễn nhớ rõ cái kia buổi tối, không có trăng sáng, nàng đóng lại cửa sổ thời điểm, như bình thường đồng dạng nét mặt tươi cười như hoa. Không nghĩ tới cái nhìn kia đúng là vĩnh biệt. Thần Kha thật sâu hít vào một hơi, Y Lý Phàm trông thấy thân thể của hắn vậy mà ẩn ẩn có chút run rẩy. Bình phục thoáng một phát tâm tình, Thần Kha mới tiếp tục nói, đêm đó, đêm làm ta cảm giác được quang minh ma pháp khí tức lúc, trong lòng của ta thì có dự cảm bất tường, ta dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới này tòa lầu các thời điểm, chứng kiến chính là mấy cái áo trắng tế tự đem nàng vây quanh ở trong phòng, nàng té trên mặt đất, sinh tử không biết, trong tay lại chăm chú mà nắm chặt chi kia màu đen pháp trượng. Ta không biết ngay lúc đó ta là thế nào một loại điên cuồng, đem mấy cái áo trắng tế tự nghiền xương thành tro, sau đó phốc trên mặt đất, đem nàng ôm lấy đến. Cái kia đại khái là ta trong đời duy nhất một lần xuất hiện thất kinh cảm xúc a. Thần Kha trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy bi thường, chậm rãi nói, ta nhìn thấy cái kia ánh mắt trong suốt dần dần ảm đạm, tựu như là trong nội tâm của ta thế giới đồng dạng, lại một lần nữa không có thiên lý. Ta nhìn thấy quen thuộc dáng tươi cười mất đi, tựu như là tình cảm của ta đồng dạng, dần dần trở nên lạnh. Trong nội tâm của ta thế giới kia lại một lần sụp đổ, thậm chí so trước đó lần thứ nhất càng thêm triệt để. Ta nói cho nàng biết, ta có thể đem nàng biến thành vong linh, giữ lại cuối cùng một phần ý thức, đạt được vĩnh sinh bất tử linh hồn. Nhưng là nàng cự tuyệt, nàng lại như vậy quả cường, nói cho ta biết, không cầu phù phiếm thiên trường địa cửu, nhưng cầu chân thật đã từng có được. Sau đó, nàng tại trong ngực của ta cười nói, ta thích ngươi. Nhìn xem cánh mạng của nàng tại trong ngực của ta trôi qua, ta bỗng nhiên cực kỳ mà thống hận chính mình, cuối cùng 30 năm khổ tu vong linh ma pháp, lại cứu không sống ta người yêu dấu nhất. Ngươi biết cái kia là như thế nào một loại thống khổ sao? Cái này ta vô cùng thống hận thế gian, một người duy nhất có thể dựa vào người, cứ như vậy cách ta mà đi. Thần Kha bỗng nhiên ngừng lại, nhìn xem Y Lý Phàm, nói, ngươi biết chúng ta bây giờ chỗ địa phương là như vậy. Y Lý Phàm vô ý thức mà lắc đầu, đồng nhiên trong lòng khẽ động. Tại đây không phải là. Nơi này chính là nàng năm đó đánh đàn địa phương, tòa thành thị này chính là nàng năm đó ở lại thành thị. Y Lý Phàm sắc mặt thay đổi, hắn chợt nhớ tới từng tại trong sách xem qua một đoạn đế quốc lịch sử, thiên nguyên lịch 1430 năm 1 tháng 16 ngày, đế quốc vùng phía nam Cẩm Thành trong vòng một đêm biến mất, chỉ để lại phương viên trăm dặm màu đen đất khô cằn cùng nồng đậm vết máu. Không có ai biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Cả tòa thành thị như là nhân gian bốc hơi giống như triệt để biến mất, mà thành thị trùng quanh thôn xóm nhỏ ở bên trong, tất cả mọi người nghe thấy cái kia ban đêm, theo cầm nội thành chuyển đến lệ quỷ khóc thét. Đế quốc đã từng tổ chức điều tra đoàn đội tiến hành điều tra, kết quả lại không thu hoạch được gì, cho nên đến nay mới thôi việc này vẫn là khó hiểu chi mê. Y Dĩ Phàm có chút không thể tin mà xem lên trước mặt Thần Kha, không nghĩ tới cái kia nhìn như ôn hòa dưới gương mặt, vậy mà cất giấu khủng bố như vậy tiếng xấu, phải biết rằng, tòa thành thị này trong ít nhất cũng có mấy vạn đầu tươi sống tánh mạng. Giận dữ khuynh thành, huyết tung ngàn dặm. Một tòa thành trì tại hắn sông quan dưới sự giận dữ, biến thành vong linh chi thành. Thần Kha có chút cười nhạo mà nhìn xem Y Dĩ Phàm, nói, như thế nào, không nghĩ tới ta sẽ là như thế này một ác ma à. Y Dĩ Phàm đã trầm mặc một lát, đột nhiên lắc đầu, nói, đổi lại là ta, ta cũng phải làm như vậy. Hắn nhìn xem Thần Kha, từng chữ một nói, đừng nói là khuynh thành. Coi như là khuynh tận thiên hạ lại có gì trở ngại. Khuynh tận thiên hạ. Thần Kha yên lặng mà đọc một lần, đột nhiên cười lạnh, tốt một cái khuynh tận thiên hạ. Nhưng là, cho dù khuynh tận thiên hạ, cũng đổi không hồi trở lại tánh mạng của nàng, nếu không, coi như là tàn sát hết thế nhân, ta cũng làm việc nghĩa không được chùn bước. Thần Kha thu hồi dáng tươi cười, mở miệng nói, ngày đó trong đêm ta điên muốn điên, chỉ cảm thấy toàn bộ đại lục đều có lẽ hủy diệt, không nghĩ tới sai sót ngẫu nhiên phía dưới, vậy mà hiểu thông vong linh ma pháp có chút áo nghĩa, thành tựu thập tam giai vong linh ma pháp. Ta dùng nàng lưu lại pháp trượng, thi triển ra thập tam giai vong linh triệu hoàng cấm chú, đem tòa thành thị này triệt để mà xóa đi. Bởi vì mấy bạn cánh mạng tiêu vong oán lực tồn tại, ta đem nó chìm vào lòng đất, dùng bổn nguyên lực lượng làm dẫn, đem tại đây biến thành của ta vong linh không gian. Y Di Phàm âm thầm kinh hãi, 100 năm trước cũng đã là thập tam giai, như vậy hiện tại Thần Kha đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Cường đại lại có gì dùng? Liên người yêu dấu nhất cũng không thể bảo hộ, dù cho cường đại giống như thần, lại có cái gì ý nghĩa? Thần Kha tựa hồ không có nói tiếp xuống dưới tâm tình, xoay người, yên lặng nhìn xem nằm ở thủy tinh trong quan tài chính là cái người kia. Toàn bộ đại sảnh lập tức yên lặng xuống, hai người đều không nói gì thêm, cũng không biết qua bao lâu, Thần Kha mới chậm rãi xoay người lại, nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Y Di Phàm ngẩng đầu, dũng cảm mà nên tiếp Thần Kha sáng ngời hữu thần hai mắt, trùng trùng điệp điệp gật đầu nói, bắt đầu đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, phục sinh Thần Kha vươn tay, một khối cực đại màu đen thủy tinh ra hiện tại trong tay của hắn. Hắn dạo chơi đi tới giữa đại sảnh, duỗi ra nhàn duỗi tay trái, hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, trong tay hắc mang lóe lên, độn xuống dưới đất, theo Thần Kha tay hoạt động, hắc mang trên mặt đất chậm rãi thành tuyến, một lát công phu, một cái ma pháp trận hình dáng cũng đã thành hình. Thần Kha động tác rất chậm, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy tư khắc pháp trận đường nhỏ, thời gian dần qua, trên trán của hắn có chút hơi nước toát ra, lộ ra nhưng cái này pháp trận hao phí hắn thật lớn tâm thần cùng tinh lực, có thể nghĩ ma pháp này trận hiệu quả. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, theo Thần Kha một tiếng thật dài tiếng thở dài, cuối cùng nết lên hắc mang hiện lên, toàn bộ pháp trận như vậy hoàn thành. Thần Kha trên tay phải cái kia khối màu đen thủy tinh đã rơi vào pháp trận mắt trận chỗ, nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ pháp trận tựa như sống lại tựa như, màu đen phủ văn bắt đầu chậm chạp mà có tiết tấu mà nhảy lên, vong linh ma pháp chỉ môi hắn có khí tức theo pháp trong trận truyền đến, lại để cho Y Di Phàm có chút héo đốn tinh thần lập tức chấn động. Thần Kha mặt không biểu tình mà vẽ ra cuối cùng mấy cái phù văn, đạn tiến ma pháp trận ở bên trong, quay đầu đối với Y Di Phàm nói, cải tạo thân thể trong quá trình, khả năng có chút thống khổ, ngươi kiên nhẫn một chút. Nói xong, hắn lui về phía sau mấy bước, sau đó đứng chắc tay, lườm Y Di Phàm liếc, thản nhiên nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Y Di Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia như là lỗ đen giống như pháp trận, như là không đáy thâm nguyên, không có ai biết cái kia sẽ là như thế nào tương lai. Tiến bảo, cựu vĩnh viễn không cách nào nữa đi ra. Hối hận sao? Hắn bật cười lớn nói, ta không hối hận. Không còn có nửa điểm do dự, hắn trực tiếp hướng pháp trận đi đến. Đợi một chút. Thần Kha bỗng nhiên lên tiếng. Y Di Phàm nâng lên chân, nhẹ nhàng mà để xuống, quay người nhìn về phía Thần Kha. Thần Kha thản nhiên nói, một sự tình, có tất yếu cùng ngươi nói một chút. Đầu tiên, của ta vong linh không gian là giả thuyết đấy, cũng là không chỗ nào không có đấy. Ở chỗ này cái là của ngươi một đám ý thức, một khi ngươi khôi phục thân thể về sau, ngươi sẽ xuất hiện tại ngươi tử vong thời điểm vị trí. Ngươi mới thân thể, cũng là căn cứ ngươi vốn là thân thể hình thái miêu tả mà thành, ngoại trừ không hề sinh cơ, như cũng là ngươi nguyên lai chính là cái kia thân thể. Y Di Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nghe thấy Thần Kha tiếp tục nói, thứ hai, cầm âm để lại cho ta, các ngươi hoa hạ nhất tộc thánh khí vong linh tự khúc, ta đã đem nó giấu ở đế quốc phía bắc gia tắt trong sa mạc, có cơ hội lời mà nói, đem nó tìm được à, sau đó đi tìm tộc nhân của các ngươi. Thần Kha dừng một chút, nhìn Y Di Phàm liếc, chậm rãi nói ra điểm thứ ba, kỳ thật vạn vật đều không có tuyệt đối, ngươi cái này nửa vong linh hình thái, cũng là có cơ hội khôi phục đấy. Vong linh ma pháp cùng sinh mệnh ma pháp cái này hai đại thượng vị ma pháp tầm đó, tuyệt đối tồn tại ngàn vạn lần liên hệ, sống hay chết tầm đó cũng có được có chút cơ hội. Nếu có một ngày, ngươi tham ngộ vong linh ma pháp áo nghĩa, hiểu thấu đao sống hay chết pháp tắc, như vậy tiểu có hy vọng lại để cho nhục thể của ngươi trùng hoạch sinh cơ. Y Di Phàm đối với Thần Kha khẽ không người, thành khẩn nói, cảm ơn. Thần Kha gật đầu ý bảo. Y Di Phàm xoay người, lại không có động, mà là trầm giọng nói, chúng ta còn có thể gặp mặt đấy, đúng không? Hắn nhìn không thấy sau lưng Thần Kha biểu lộ, nhưng là có thể nghe thấy hắn nhàn nhạt đích thoại ngữ, hữu duyên thì sẽ tương kiến. Y Di Phàm mỉm cười, ngẩng đầu đi vào ma pháp trận trong. Một cổ khổng lồ năng lượng lập tức tuôn ra đến, đem Y Di Phàm cực kỳ chặt chẽ mà khóa ở trong đó, tinh thuần vong linh ma pháp khí tức tại trong nháy mắt chiếm cứ Y Di Phàm cả người. Trong cơ thể, cái kia khóa tổ tiên lưu lại lực lượng hạt giống điên cuồng mà quay vòng lên, bên mông vong linh năng lượng theo trong cơ thể của hắn, hướng ra phía ngoài chậm rãi thẩm thấu. Hai cổ vong linh năng lượng rất nhanh tụ hợp cùng một chỗ, sau một khắc, toàn bộ pháp trận run rẩy lên. Y Di Phàm có thể cảm giác bên người hắc sắc quang mang càng ngày càng đậm hơn, mà vốn là làm cho người thoải mái dễ chịu năng lượng khí tức cũng dần dần tràn đầy cảm giác áp bách, hắn hư vô thân thể cũng cảm giác được một hồi đè ép lực lượng. Cái này cổ áp lực càng lúc càng lớn, Y Di Phàm cảm giác linh hồn của mình hình thể đang tại dần dần biến hình, tại đây khổng lồ áp lực ở bên trong càng đổi càng nhỏ, cũng càng ngày càng cô đọng. Sâu trong linh hồn, tựa hồ có cái gì dục nhập vào cơ thể mà ra, mỗi một lần liên lụy đều dẫn phát một hồi kịch liệt cảm nhận sâu sắc, cái loại này linh hồn chóc bong kịch liệt đau nhức, lại để cho Y Di Phàm gần muốn mất đi. Bất quá, mỗi khi linh hồn ý thức sắp sụp đổ thời điểm, đều có một cổ mát lạnh khí tức truyền vào Y Di Phàm thức hải ở chỗ sâu trong, phối hợp tổ tiên lưu lại lực lượng hạt giống, cưỡng ép hiếp đem Y Di Phàm ý thức cố định tại trong linh hồn, lại để cho Y Di Phàm không đến mức bởi vì hút ra linh hồn thống khổ mà ý thức sụp đổ. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, đem làm đau đớn như là thủy triều giống như thối lui thời điểm, còn lại thì còn lại là mát lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác cùng một loại linh hồn trầm tĩnh lại vui sướng. Y Di Phàm chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tràn ngập tê tê ngứa cảm giác, linh hồn của mình cũng dần dần trở nên rõ ràng, mà vốn là vong linh năng lượng cũng chậm chậm biến thành ngưng thực xúc cảm. Khôn cùng hắc ám bao tới, bao phủ vốn là hắc ám thế giới, tại một hồi trầm đục về sau, Y Li Phàm ý thức cũng bị cái kia hắc ám thôn vệ. Thời gian phản phất dừng lại giống như, đây là sa mạc ở chỗ sâu trong một mảnh ốc đảo. Cái này phiến ốc đảo chẳng biết lúc nào khởi ngay ở chỗ này rồi, trăm ngàn năm qua không có lữ nhân đã tới tại đây, có chỉ là một ít ma thú. Trong sa mạc cũng có ma thú, chúng quanh năm lúc này thói quen trong sa mạc sinh tồn. Chúng đều giỏi về tìm kiếm nguồn nước, giỏi về tìm được trong sa mạc cho người hy vọng ốc đảo. Cái này phiến ốc đảo không phải đẳng cấp cao ma thú lãnh địa, không ít 3-4 giai cấp thấp ma thú có thể vui mừng mà ở chỗ này nước uống, ngủ trưa. Đột nhiên, toàn bộ ốc đảo yên tĩnh trở lại. Sở hữu tất cả ma thú cơ hồ là đồng thời đứng lên, bởi vì chúng ngửi được không tầm thường khí tức. Đây là đẳng cấp cao ma thú khí tức, cấp thấp ma thú trời sinh đối với đẳng cấp cao ma thú thập phần mẫn cảm, như vậy mới có thể bảo chứng chính mình rất tốt mà sinh tồn. Khẽ ngửi đến đẳng cấp cao ma thú khí tức, những này cấp thấp ma thú đều rất thức thời mà mở ra. Những này cấp thấp ma thú mới vừa đi một lát, một cái cự đại thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện tại đây phía ốc đảo. Đây là một đầu trong sa mạc rất hiếm thấy cựu giai ma thú sa mãng, dài đến mấy chục thước cực lớn, thân thể không mất loài rắn linh hoạt, năm màu hoa văn thật là hoa lệ, cự đại đầu lâu lên, đèn lồng giống như màu vàng, con mắt lóe hung quang, xem xét đã biết tuyệt không phải người lương thiện. Cựu giai ma thú là so địa long cao hơn giai tồn tại, giống như đều là hành bá chủ một phương. Bất quá cái này bá chủ lúc này tựa hồ thật không tốt thụ, cực lớn đầu lâu càng không ngừng bày biện, tráng kiện thân hình mạnh mẽ đâm tới, đè nát chướng ngại vật một bên hoa cỏ, đi vào ốc đảo trung ương, vậy mà há miệng nôn mẹ mà bắt đầu, tựa hồ ăn vào cái gì không sạch sẽ đổ vật. Nhìn kỹ lại, có thể trông thấy sa mãng phần bụng tròn trịa đấy, như là mang thai giống như, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia tròn vo đổ vật còn đang không ngừng mà nhúc đích, theo nó nhúc đích nguyên lai càng lợi hại, sa mãng quay cuồng cũng càng ngày càng kịch liệt. Y Pha mơ hồ ý thức, bởi vì trung quanh kỳ quái mùi kích thích, đã dần dần tỉnh táo lại. Cái này là địa phương nào? Hắn có chút ngẩng cổ, hai mắt cố hết sức hướng bốn phía một chút hoàn quét, mông lung trong hai tròng mắt chỉ thấy một mảnh huyết mịt mở màu ra hàng rào, gây mũi tanh hôi làm hắn cơ hồ vừa muốn đã bất tỉnh. Suy yếu ý thức làm hắn không cách nào cảm giác hoàn cảnh chung quanh, hắn chỉ biết mình dưới thân xúc cảm mềm mại, cảm giác cấm áp lại để cho hắn kìm lòng không được mà bắt một bà. Bên ngoài sa mạc giống như nổi điên quay cuồng bắt đầu. Xem ra chính mình phục sinh là thành công rồi. Nhớ rõ mình ở cái kia phiến hỗn độn trong bóng tối ý thức mơ hồ thời điểm, mơ hồ có cảm giác hít thở không thông. Sau đó đột nhiên sở hữu tất cả trói buộc toàn bộ biến mất, mà chính mình giống như cắn được một khối mềm dẻo chân bóng đồ vật, kỳ quái chính là vật kia nội lại có lấy một cổ muối tanh mà hơi đắng chát chất lỏng, vì vậy Y Li Phàm bản năng đi hấp thụ, cái kia chất lỏng tuy nhiên cửa vào đắng chát, nhưng ẩm người trong bụng về sau, nóng hổi cảm giác làm cho người vô cùng thoải mái. Đây là vật gì, vậy mà lại để cho mình bây giờ thân hình cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp. Y Li Phàm hỗn loạn mà nghĩ một lát, đột nhiên cảm thấy trong cổ khát khô khó nhịn, vô ý thức mà tiến đến mềm mại chỗ, há miệng thử cắn. Quen thuộc chất lỏng theo hắn mút vào chảy vào trong bụng, cảm giác cấm áp lại để cho hắn cảm thấy trăm ngàn quặng lông lỗ đủ khai mở, mơ hồ ý thức cũng tùy theo chậm rãi trở nên rõ ràng. Y Dị Phàm không có chú ý chính là, theo hắn mút vào, trên trán của hắn dần dần xuất hiện một cái huyết sắc ma pháp đồ án. Nếu là hắn lúc này thanh tỉnh, hắn nhất định sẽ nhận thức cái này huyết sắc đồ án. Cái này là ma thú cùng nhân loại tầm đó ký kết một loại huyết khế, ký kết về sau ma thú nhận thức loại làm chủ. Cái thế giới này không có chính và phụ khế ước tồn tại, nhân loại cùng ma thú tầm đó chỉ có thông qua huyết khế phương thức mới có thể nhận chủ. Loại này khế ước ký kết là cực kỳ khó khăn đấy. Là một loại dùng máu tươi làm dẫn khế ước. Loại này huyết khế một khi ký kết, song phương tựu là giúp nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, theo đối phương huyết mạch phát triển mà phát triển. Sa mãng lúc này đừng đề cập có nhiều bực bực. Ngày hôm qua tại đống cắt ở bên trong móc đến người này, nhất thời đói khát nuốt vào như vậy cái ngôi sao tai họa, chẳng biết tại sao vậy mà tiêu hóa không được, người nọ còn tại trong bụng của mình, hút đi không ít máu huyết, trong khi dãy chết vậy mà sai sót ngẫu nhiên mà ký kết huyết khế hình thành về sau, chính mình muốn nhận thức hắn làm chủ, loại này cổ xưa khế ước lực lượng không phải mình có thể chống lại đấy. Nên chính mình không may, trách không được người khác thường nói họa từ miệng nhập. Khế ước ký kết, khiến cho một người một thú ý thức tương thông, sa mãng cũng thông qua ý thức, muốn liên lạc với Y Di Phạm cái này tiện nghi chủ nhân, ít nhất trước đi ra nói sau. Y Di Phạm đang tại đần độn, đột nhiên ý thức hải dương đột ngột mà xuất hiện một thanh âm, chủ nhân. Thanh âm ngọn nguồn đến từ ý thức của mình ở chỗ sâu trong, Y Di Phạm tuy nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn là trở về một cái tín hiệu, nói cho cái thanh âm kia mình lúc này tình cảnh. Sa mãng vẻ mặt đau khổ, đều nhanh muốn khóc ra thành tiếng, nhìn bụng của mình, vắt hết óc mà tự hỏi. Như thế nào mới có thể đem Y Li Phàm theo trong bụng làm ra đến? Bất kể như thế nào, dù sao cái này cũng là chủ nhân của mình, sa mãng mặc dù có muôn vàng không vui, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Bất quá trong cơ thể chủ nhân khí tức thật ra khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, phản phất huyết mạch của mình trong có cái gì tại dục dịch. Bù bù, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy a. Cái này đầu sa mãng ngược lại là tiên tính lạc quan, cơ cơ đầu, tựa hồ tại công tác chuẩn bị một loại cảm giác. Sau đó, nó há miệng ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, Ốc Đảo, Thượng, Huệ. Theo sa mãng một tiếng kinh thiên động địa nôn mửa thanh âm, Y Li Phàm theo một quán buồn nôn màu trắng sợi thô hình dáng vật, theo sa mãng trong miệng lăn xuống dưới, tuy nhiên chật vật không chịu nổi hơn nữa buồn nôn dị thường, nhưng cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời. Một thân màu đen quần áo, sớm đã nghiền nát không chịu nổi, tóc dài ướt sũng khoác trên vai đang đắp hai vai, toàn thân da thịt đã ở sa mãng trong dạ dày ngâm được sương mù, trong mơ hồ càng hiện ra một mảnh tím bạch chi sắc, cả người bày biện ra một loại bệnh trạng trong suốt. Tựa hồ là bị đột nhiên ở giữa mãnh liệt ánh mặt trời đau nhói con mắt, Y Lý Phàm hai tay hữu khí vô lực che ở trước mắt, liệt liệt sưng vụ đôi môi, trên mặt một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt dữ tợn, Y Lý Phàm nở nụ cười. Đây là sống sót sau tai nạn cảm giác. Một cái cực đại đầu lâu tiến tới Y Lý Phàm trên mặt, Y Lý Phàm vươn tay, sờ lên, cười nói, "Tiểu Long, cảm ơn á." "Tiểu Long, thì ra là cái kia Sa Mãng," đắc ý cơ cơ đầu. Y Lý Phàm chi khởi không có sự khôi phục sức khỏe khí cánh tay, ánh mắt chậm chạp hướng trên người từng cái nhìn kỹ, nhìn xem bộ dạng này đã lạ lẫm lại quen thuộc thân hình. Tham dò tính mà sống đông lúc nhích cánh tay, không có gì dị thường cảm giác, thân thể từng cái bộ phận đều cùng nguyên lai không có gì khác nhau, bất đồng duy nhất đúng là làn da lộ ra đặc biệt tái nhợt, hơn nữa bên ngoài thân độ ấm xúc tu chỗ cũng là một mảnh lạnh bước. Ngực đã không có quen thuộc luật động, Y Lý Phàm lặng lặng yên cảm thụ một lát, sau đó bắt đầu thăm hỏi tình huống trong cơ thể. Đấu khí đã phế đi, không gian ma pháp căn cơ cũng đã biến mất, trong cơ thể trống rỗng mà cái gì cũng không có, lúc này Y Lý Phàm thậm chí so ra kém một cái bình thường người bình thường. Khổ tu nhiều năm đấu khí ma pháp, trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, Y Lý Phàm không khỏi có chút nản lòng thoái chí, ngồi tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn phía trước hồ nước, chứng kiến một chi không có dễ lục bình lẻ loi trơ trọi mà phiêu tại mặt nước. Đột nhiên, hắn thức hải ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi quen thuộc cảm giác mát, cái kia khỏa lực lượng buồn nguyên hẳn giống như trước bất ly bất khí mà thủ hộ lấy Y Lý Phàm, tí ti cảm giác mát truyền khắp toàn thân, phản phất là an ủi, lại phản phất là cổ vũ. Nhớ tới tổ tiên giọng nói và dáng điệu đủ cười, nhớ tới câu kia mệnh ta thuộc về mình không thuộc về thần đích thoại ngữ, đã lâu ý chí chiến đấu cùng hào hùng lần nữa xông lên trong lòng. Ít nhất ta còn sống, tu bị đã không có, còn có thể trọng đầu lại đến, nếu là đã mất đi đứng lên dũng khí, như vậy chính mình chỉ có thể như một đoạn gỗ mục giống như chậm rãi hư thối. Huống hồ tâm nguyện của mình chưa xong, há có thể như vậy tinh thần sa sút. Những cái kia mất đi người vẫn còn trong thiên đường mỉm cười mà nhìn mình, chính mình sao có thể lại để cho bọn hắn thất vọng? Nhất thời chán nản lại có làm sao, chẳng qua là từ đầu lại đến. Trên mặt hồ, chi kia lục bình chậm rãi phiêu hướng xa xa chỗ nước cạn, nếu là nhìn kỹ lại có thể phát hiện lá cây ở chỗ sâu trong có một đóa nho nhỏ hoa cúc kiên cường mà tách ra. Gió nhẹ lướt qua, một hồi thấm mát cảm giác khiến cho nằm ở hồ nước bên cạnh Y Lý Phàm kích tâm linh run lên. Bên cạnh hơi sóng lân lân mặt hồ, bùn đất cây cỏ mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, tương hòa khí tức lại để cho Y Lý Phàm cảm thấy còn sống cảm giác là tốt đẹp như vậy. Nghỉ ngơi một hồi, dần dần thích ứng trọng sinh cảm giác, Y Lý Phàm bắt đầu tĩnh hạ tâm lai, minh tưởng, thử đi cảm ứng chung quanh ma pháp lực. Cái này thử một lần, lại làm cho Y Lý Phàm phát hiện thân thể của mình bên trong đích chỗ bất động, cũng làm cho hắn không khỏi mừng rỡ và phấn. Hắn đối với chung quanh ma pháp lực cảm ứng, vậy mà làm lớn ra mấy lần không nớt. Nói cách khác, tinh thần lực của hắn tại cường đại năng lượng cải tạo phía dưới, đề cao đã đến một cái trình độ khủng bố, cái này đối với sau này tu luyện, không thể nghi ngờ có cực lớn chỗ tốt. Là trọng yếu hơn là, Y Lý Phàm phát hiện trên người của mình cũng không phải là không có ma pháp lực, mà là vốn là tồn tại ở trong thức hải ma pháp lực, dùng một loại khác đặc thù hình thức, tồn tại cùng trong thân thể của mình, chính xác ra, là tồn tại ở chính mình mới đích thân thể bên trong, cũng chính bởi vì rồi rào vong linh ma pháp lực tồn tại, hắn này là thân thể mới có thể có đối với ngoại giới cảm giác năng lực. Do vong linh ma pháp ngưng tụ mà ra thân thể, tại phục sinh trong quá trình tự hành hấp thu đại lượng vong linh ma pháp lực, phải biết rằng đây chính là hai vị thâm bất khả chấp thánh giai cường giả lực lượng, dù là cái hấp thu một điểm cũng đầy đủ lại để cho Y Lý Phàm lấy được chỗ ích không nhỏ. Chậm rãi thở ra một hơi, Y Lý Phàm đình chỉ minh tưởng, mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sáng mất, tuy nhiên đã mất đi đấu khí cùng không gian ma pháp, nhưng là hắn cũng đã lấy được bát giai vong linh ma pháp, còn có cường hóa mấy lần tinh thần lực, tu vi của mình cũng không có mất đi, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ rồi. Chỉ là Y Lý Phàm cảm giác được chỗ ngực tĩnh mịch, vốn là nụ cười trên mặt lại dần dần biến mất. Dòm phá sinh tử phát tắc, cái kia tối thiểu muốn tới thập ngũ giai về sau. A thở dài, Y Lý Phàm nhìn về phía phương xa, nhưng thấy rậm rạp cát vàng, mênh mông, tựa như cái kia hư vô mở mịt thập ngũ giai, xa xôi không thể chạm đến. Buồn vô cớ mà nhìn ra ngoài một hồi tử, Y Lý Phàm phục hồi tinh thần lại, đứng người lên, hướng bốn phía nhìn quét một phen, cái này mới phát hiện cái này dung thân ốc đảo, kỳ thật cũng không lớn. Ngoại trừ ốc đảo trung ương cái kia phiến hồ nước, bốn phía cái sinh ra vài còn không nhìn được kỳ danh cây thấp, những địa phương khác cơ hồ tất cả đều là một mảnh chọc mà cằn cỗi nham thạch, khe đá ở giữa, sinh trưởng chút ít cỏ dại rêu xanh. Tiểu Long, ngươi biết như thế nào đi ra cái này phiến sa mạc sao? Ý Di Phạm tại trong ý thức hỏi đến. Tiểu Long lắc đầu, nói, ta từ nhỏ tiểu sinh trưởng tại kề bên này, một mực tại sa mạc dưới nền đất tu luyện, chưa từng ly khai qua. Ý Di Phạm nhíu nhíu mày, hắn biết rõ, lúc này quan trọng nhất là mau chóng khôi phục nguyên khí, lại nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Ý Di Phạm nhắc tới trầm trọng bước chân, chẳng có mục tiêu mà tại bốn phía đi lòng vòng, nghĩ ngợi nói, cái này phiến ốc đảo, tuy có nguồn nước, nhưng là cũng không có thể khỏa bụng đồ ăn. Nghĩ tới đây, Ý Di Phạm đống nhiên sững sờ, sau đó cười khổ. Mình bây giờ tựa hồ không cần thông qua ăn uống đến duy trì tánh mạng rồi. Này là không có có sinh mạng thể xác, cần có chỉ là vong linh ma pháp lực trèo trống. Nghĩ tới đây, Y Lý Phàm không khỏi đối với cách đó không xa Tiểu Long hỏi, "Tiểu Long, ngươi giống như ăn mấy thứ gì đó?" Tiểu Long ông thanh âm tại Y Lý Phàm trong đầu vang lên, "Lão đại, ta có thể hơn mấy tháng không cần ăn uống đấy, lần này lầm từ ngươi, càng làm cho ta không dám lại ăn cái gì, bóng mờ à." Nói xong, nó cực kỳ nhân tính hóa mà làm ra một cái khóc tang mặt biểu lộ, đầu to lớn thoạt nhìn có chút buồn cười. Y Lý Phàm mỉm cười, tuy nhiên cùng cái này mới đồng bọn mới nhận thức không đến một ngày, nhưng là do ở huyết khế quan hệ, hai người tâm ý nghĩ thông suốt, chắc hẳn Tiểu Long cũng có thể cảm nhận được hắn đu buồn, cho nên muốn trêu chọc mình mở tâm. Chỉ là tại bực này gặp gỡ phía dưới, cười cũng sẽ chỉ là miễn cưỡng cười vui. Bất quá, đã không có tiêu hao phương diện hạn chế, cái con kia muốn nhìn đúng một cái phương hướng đi thẳng xuống dưới, dĩ nhiên là có thể đi ra cái này phiến sa mạc. Quyết định chủ ý, Y Lý Phàm liền không có lại do dự, bất quá trước khi đi trước muốn thanh lý thoáng một phát trên người mới bật, Y Lý Phàm nhấc chân đi về hướng này phiến hồ nước. Trên người quần áo sớm đã nghiền nát không chịu nổi, hơn nữa sống xà bụng, càng lộ ra một cổ mùi hôi thối. Ở mức cùng mùi tanh thật sự quá nặng, làm cho Y Lý Phàm cảm thấy thập phần không thoải mái. Giờ phút này ánh mặt trời đã dần dần ấm áp, Y Lý Phàm liền đem trên người quần áo cẩn thận từng ly từng tí tới ra, tại bên hồ rửa sạch sẽ, trải tại bên hồ trên tảng đá phơi nắng, chính mình rửa sạch một lần thân thể về sau, dựa vào bên hồ một thân cây ngồi xuống. Ánh mặt trời ở phương xa cồn cắt khảm lên ố vàng thoái hoa, một cái quy điệu đi xa, tựa hồ đã trở thành cái này trong thiên địa duy nhất tươi sống thân ảnh. Hồn nhiên chưa phát giác ra gió nhẹ, xuyên thấu dưới ánh mặt trời Y Lý Phàm tràn ngập vong linh khí tức thân hình, nên đón huyết sắc trong suốt. Xuyên biệt qua giao thoa ánh mắt, hắn kiên nghị trên gương mặt, lộ ra một mảnh hồi ức thân sắc, hắn nhớ tới Tây Bắc quân đoàn, nhớ tới từ phụ giống như ngải nhị văn tướng quân, nhớ tới từng đã là người yêu. Ánh mắt chậm rãi biến thành lạnh như băng, trên mặt cái kia đạo vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Tay trái của hắn hảo vô ý thức ở dưới mặt đất nhẹ bật lên, bởi vì cứu hận, vô ý thức mà nắm chặt cái gì. Y Lý Phàm liền đội túi đầu nhìn lại, tay trái của hắn chính chộp vào một quả hơi chút nổi bật nham thạch thiết hoàn phía trên. Này cái thiết hoàn, bởi vì niên đại đã lâu, mưa gió bào mòn, lột trần, sớm đã hủ hỉ pha tạp, mấy cùng nham thạch tương liên, mà thiết hoàn bản thân giấu ở rễ cây chỗ, bị cỏ dại che giấu, căn bản không thể nhận ra cảm giác. Chẳng lẽ trên đảo này có người? Đây là Y Lý Phàm đệ nhất trực giác, bởi vì này dạng thiết khí chỉ có nhân loại mới sẽ có được, nhưng nhìn lấy cơ hội nhanh gỉ thực thiết hoàn, hắn cười khổ một tiếng, không nhận chối bỏ ý nghĩ của mình. Đây đại khái là rất nhiều năm trước có người lưu lại à? Thời gian đã lâu, trang bị thiết hoàn chi nhân sợ không còn sớm đã không ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu lên, hướng vắng vẻ ốc đảo tinh tế nhìn kỹ, chợt thở dài một tiếng, một cổ thâm trầm cô độc cảm giác chậm rãi thấm người lòng của hắn phi. Nhân loại tuy có thiện ác, thế sự cũng có thị phi, nhưng là một người lại không để cho rời xa nhân loại mà một mình sinh hoạt, cô độc tra tấn không phải bình thường người có thể chịu đựng được rất tốt khảo nghiệm. Y Lý Phàm cô đơn nhìn chăm chú lên dưới mặt đất cái kia miếng thực gỉ thiết hoàn, hai mắt trợn mà sáng ngời. Nguyên lai, hắn phát giác thiết hoàn phía dưới, tựa hồ còn hợp với một đầu tác dây xích giống như vật thể. Vì vậy, hắn vội vàng duỗi ra tay phải, chăm chú mà cầm chặt thiết hoàn, có chút dùng sức kéo một phát, thiết hoàn lại giống như căn sinh trên mặt đất giống như, không thấy chút nào di động. Y Lý Phàm cảm thấy khẽ giật mình, lập tức tụ lực tại cánh tay, khẽ quát một tiếng, mạnh lực nâng lên, cái kia miếng thiết hoàn nhất thời gỉ mạnh lộn xộn rơi, bị lôi ra hai thốn. Tại thiết hoàn phía dưới, quả nhiên còn liên tiếp kết nối lấy một đầu sắc hiện lên ám tím, xoắn thành dây xích hình dáng vật thể. Y Lý Phàm nói một tiếng cách đó không xa bàn trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần tiểu long, tới giúp một việc. Tiểu long lười biếng mà vươn cực lớn cái đuôi, xoáy lên thiết hoàn, dùng sức từ từ hướng nâng lên lên. Thiết hoàn tại hắn chậm rãi ly khai mặt nham thạch, liền tại thiết hoàn bên trên ám tử sắc khóa sát, cũng dần dần dài hơn, lòng đất chẳng biết tại sao rầm rầm rung động, dường như có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Y Lý Phàm đang định túi người xem xét thời điểm, đột nhiên một tiếng oanh lôi cũng tựa như tiếng vang, trong chốc lát, đá vụn vấn mảnh bằng tung tóe bay lên. Y Lý Phàm chấn động, muốn tránh cũng đã không kịp, bất quá tiểu long tráng kiện cái đuôi hợp thời mà đuổi tới. Xoáy lên Y Lý Phàm, bảy hướng một bên. Mà nguyên lai Y Lý Phàm đứng thẳng mặt đất, xuất hiện một cái miệng giếng lớn nhỏ cửa đá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, Tô Đạo, hạ, Y Lý Phàm bị tiểu long bỏ vào trên mặt đất, một người một xà hai cái đầu tiến đến cửa phòng, đều đang nhìn cái này đột nhiên xuất hiện cửa đá. Cửa đá rất bình thường, môn trên có khắc lấy một đầu trông rất sống động ngũ trảo kim long, thượng diện dùng một loại kỳ quái văn tự có khắc mấy ngôn ngữ trong nghề. Những này văn tự Y Lý Phàm đều biết, bởi vì đây là chữ Hán. Chúng ta long truyền nhân, thân phụ long mạch, huyết mạch tương thông, nhỏ máu có thể khai mở cửa đá. Hoa Hạ nhất tộc lưu lại di tích. Y Lý Phàm không khỏi phấn chấn không thôi, từ khi tại Nạc Cá lâu đài cổ trong nhìn thấy tổ tiên về sau, hắn lại một lần nữa nhìn thấy Hoa Hạ nhất tộc lưu lại tin tức, đồng khí liên chi huyết mạch, lại để cho hắn đối với lưu lại văn tự chi nhân tràn đầy thân thiết cảm giác. Cắn nát đầu ngón tay, nhỏ lên máu tươi của mình, Y Lý Phàm phát hiện trong máu ta của mình mang theo tí tí hắc khí, bất quá trên cửa đá ngũ trảo kim long như cũng là kim quang lóe lên, cửa đá chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái cửa động, tự cửa động vào trong nhìn lại, đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Tiểu Long hưng phấn mà muốn chui vào. Thế nhưng mà vừa xong cửa động, lại là một đạo kim quang, trực tiếp đem tiểu long đánh bay ra ngoài, cũng không biết cái gì quang, mặc dù không có thương tổn cực lớn lực, lại làm cho tiểu long cảm thấy không hiểu sợ hãi. Nguyên chỗ này còn có cấm chế, Y Lý Phàm thò tay dò xét, không có kim quang cản trở hắn, nghĩ, Y Lý Phàm dùng khế ước phương thức, đem tiểu long thu vào dị thứ nguyên không gian, chính mình mang theo tiểu long, tiến vào động đi. Tiến động Y Lý Phàm liền đã hỏi tới gây mũi mùi, chắc là lâu không thấy mặt trời, trong động không khí trở nên như thế không sạch sẽ. Khá tốt, cửa động một khai mở, lập tức có gió cuốn đến. Không sạch sẽ không khí một lát tiêu tán, Y Lý Phàm đi không xa, không khí đã là càng ngày càng mới lạ, tươi sốt. Rơi động khẩu cách đó không xa có một đoạn thềm đá, Y Lý Phàm theo thềm đá chậm rãi hướng phía dưới, đi đến cuối cùng là một gian không lớn thạch thất, trong thạch thất có một bàn đá, thượng diện để đó một khóa cực đại dạ minh châu, toàn bộ thạch thất sạch sẽ sáng ngời. Y Lý Phàm đến gần xem xét, sờ lên mặt bàn, mẫn cả ngón tay chạm được một mảnh làm như văn tự vết sâu. Đụng lên trước nhìn kỹ lại, quả nhiên lại là một đoạn chữ Hán, lại tới đây, hẳn là tộc của ta Long truyền nhân, chớ hỏi ta là ai, có thể ở đây là được duyên. Ta lưng đeo tộc trưởng chi mệnh, ở chỗ này lưu lại hắn nguyện vọng, hy vọng đời sau chi nhân ghi nhớ bọn ngươi, sinh mà làm long. Hai hàng chữ, tiêu sái không bị trói buộc, hành vân lưu thủy chữ khải, như là du long giống như hào phóng tùy ý. Y Phạm cảm thấy sợ hai thán phục, cần biết muốn tại đây thạch trên mặt bản trước mắt như thế tinh tế chữ viết, chẳng những phải có tương đương thâm hậu đấu khí trụ cột, còn sẽ đối đấu khí nắm giữ đạt tới tùy tâm sở dụng cảnh giới. Càng khó được chữ viết tiêu sái bất phàm, ở giữa tiêu sái chi ý, càng là hiện ra lưu chữ chi nhân rộng dài khí độ. Y Phạm đầu ngón tay tại trên bàn đá chậm rãi xẹt qua, hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve trên bàn chữ viết, quen thuộc chữ hắn lại để cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, nhìn thấy chúng phảng phất là gặp được thân nhân của mình, lẩm bẩm nói: "Hoa Hạ nhất tộc, hôm nay chán nản đến tận đây, vạn bối cũng thẹn với tổ tiên, nhìn qua tổ tiên chỉ điểm sai lầm, ban thưởng ta lực lượng. Nếu ta tộc được để trùng chấn, Y Phạm mặc dù chết không uổng." Mẫn cảm đầu ngón tay dừng lại tại cuối cùng một cái long chữ lên, cái kia một điểm con ngươi chí bút, đúng là một cái có chút mà nổi bật cái nút. Y Phạm dùng sức đè xuống, cái kia cái nút lâm vào thạch trong bàn, mà một bên trên tường, một cái cao hơn người hai hơn thước rộng đích hòn đá đã lặng yên không một tiếng động mà nhẹ nhàng rời. Nhu hòa ánh sáng từ bên trong tràn ra, chắc hẳn cũng có dạ minh châu một loại chiếu sáng vật phẩm. Lối vào, một đầu chật vật bậc thang từ từ mà xuống. Y Phạm nghĩ ngợi nói, chính mình tổ tiên chế tạo cái này mà thất, ngăn cách, chắc hẳn cũng có không muốn người biết nỗi khổ tâm. Vừa mới cái kia hai hàng chữ, tổ tiên nói lưng đeo tộc trưởng chi mệnh, chẳng lẽ là nhập vân long tổ tiên tộc nhân? Vừa nghĩ, Y Phạm một bên theo chật vật bậc thang xuống mà đi, hai bên trên vách đá, mỗi cách một bức khảm nạm lấy một khỏa nắm đấm lớn dạ minh châu, đem cái này đường hẹp chiếu vô cùng sáng ngời. Đi đến chật vật bậc thang cuối cùng, một tòa cửa đá chặn đường đi của hắn. Cửa đá như cũng là bình thường cửa đá, thượng diện có khắc một đầu cùng cửa động trên cửa đá đồng dạng ngũ trảo kim long. Không nên nhìn cửa đá bình thường, như muốn mạnh mẽ xâm nhập, xúc động cấm chế, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Trên cửa đá, qua loa khắc lại mấy hàng chữ, xem xét liền biết cùng trên bản đá chữ viết xuất phát từ cùng một người chi thủ. Cửa đá về sau, thế chỗ không để cho, một khi tiến vào, là được cùng cả cái đại lục tín ngưỡng là địch, đi con đường nào, một ý niệm. Y Phạm nhịn không được sướng âm thanh cười cười, đối với cửa đá nói, Y Phạm bị đế quốc vứt bỏ, cửa nát nhà tan, mình cũng trở thành đã chết chi nhân, cuộc đời này duy báo thù mà không có hán nguyện, thế chỗ không để cho thì như thế nào. Không chút do dự, Y Phạm đem một giọt máu tươi đưa vào lòng văn bên trong, theo rầm rầm thanh âm, cửa đá từ trên xuống dưới biến mất tại thạch bích trong. Không giống với bên ngoài, bên trong tối om thấy không rõ là cái gì, bên ngoài ánh sáng vừa chạm vào chính thức bái sư khẩu, liền tự động tiêu tán. Tựa hồ có một tầng cách ngăn, ngăn cách sở hữu tất cả nguồn sáng. Y Phạm bước đi vào, đem làm hắn bước vào bên trong đồng thời, sau lưng cửa đá lại chậm rãi mà xuống, theo đông một tiếng, cửa đá trùng trùng điệp điệp rơi xuống, bốn phía lâm vào giống như chết trong bóng tối. Tùy Tùng Minh thần cấp địch tư bước chân, tín ngưỡng hắc ám vĩnh sinh, vong linh đích ý chí. Dùn bỏ quan minh, tại trong bóng tối vĩnh viễn lưu truyền. Trầm thấp thanh âm không biết từ nơi này vang lên, trong ngay mắt, ánh lửa được khởi, bốn cái cách mà rút lên ngọn lửa bốc cháy lên, lưỡng trước lưỡng về sau, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Bốn chi ngọn lửa bao quanh một cái cự đại tế đàn đỉnh, bí ngân chạm chỗ phù bản, màu đen phủ văn phiêu khởi, thư vô tiếng ngâm sướng như là mà ưu phía dưới triệu hoán. Vô số phù văn chậm rãi ngưng tụ, dần dần thành hình, một cái cự đại màu đen chén thánh hiện lên, chén thánh phía trên hiện ra một bả đoạn trượng cùng một cái nhẫn đồ án. Trong thức hải, cái kia quả vong linh bổn nguyên hạt giống, lúc này như là sống lại giống như, Y Phạm có thể cảm giác được nó kìm nén không được kích động, tựa hồ cái kia cái cự đại chén thánh là thân nhân của nó đồng dạng. Vong linh thánh bôi. Y Phạm trong đầu không hề báo hiệu mà nhảy ra cái tên này. Vong linh nhất mạch tam đại thánh khí, vong linh thánh bôi là vong linh chi nguyên, vong linh quốc giới là vong linh chi nhãn, vong linh tự khúc là vong linh chi tâm. Không nghĩ tới chính mình vậy mà tại đây hoang chỗ không có người ở đã tìm được tam thánh khí một trong, có vong linh nguồn suối danh xưng là vong linh thánh bôi. Khiếp sợ ngoài, Y Phạm cũng thoáng đánh giá thoáng một phát toàn bộ tế đàn. Tế đàn do tứ phía cầu thang treo trống, phong cách cổ xưa đồ án điêu khắc tại mỗi một khối phiến đá phía trên, tế đàn trung ương là một hình tròn ma pháp trận, màu đen phủ văn đúng là theo ma pháp trận trong bay lên, ngưng tụ ở phía trên tế đàn đỉnh. Ma pháp trận trung tâm, một khối cực lớn màu đen hình thoi ma tinh treo trên bầu trời trôi nổi, có nhàn nhạt năng lượng tràn ngập ở giữa. Y Phạm coi như là bái kiến các mặt của xã hội chi nhân, nhưng là bực này cực lớn ma pháp tinh thạch nhưng lại trước đây chưa từng gặp. Tại đây hy hữu không có dấu người dưới ốc đảo, thậm chí có thật lớn như thế tế đàn, vị này hoa hạ nhất tộc tổ tiên, cũng không biết là như thế nào hoàn thành khổng lồ như vậy công trình đấy. Đang nghĩ ngợi thời điểm, vừa mới cái kia thanh âm uy nghiêm lần nữa trầm thấp mà vang lên, "Hải tử, người rốt cuộc đã tới." Nghe thấy trong thanh âm nhàn nhạt cô đơn chi ý, Y Phạm quan sát bốn phía, không biết nói chuyện là người phương nào. Phiêu miểu thanh âm lần nữa vang lên, "Không cần tối lại, đây chỉ là của ta một đám ý thức. Của ta hình thể sớm đã hôi phi yên diệt. Trăm ngàn năm chờ đợi, ta vốn tưởng rằng không có người sẽ lại tới đây, nhưng là ngươi vẫn là theo minh thần chỉ dẫn, đi tới trước mặt của ta." Dừng một chút, thanh âm kia nói tiếp, "Ta, Mục Vân Long, hoa hạ nhất tộc cuối cùng thủ hộ giả, đem tộc của ta tộc trưởng nhập Vân Long nguyện vọng, chuyển cho lại tới đây ta đầy tộc hậu bối. Ta hy vọng đến người tới chỗ này, có thể lĩnh hội tới vong linh ý chí đích chân lý, mặc kệ ở nơi nào cảnh, cũng phải có vĩnh viễn không nói bại, không ngừng vươn lên tinh thần. Có được vong linh tam thánh khí một trong người, tức có thể được đến tộc của ta tán thành. Hy vọng ngươi có thể không cô phụ tộc trưởng nguyện vọng, tìm được hoa hạ nhất tộc di dân, vĩnh viễn thủ hộ tộc của ta vinh quang cùng tiêu ngạo." Dứt lời, vong linh thánh bôi bên trên phủ văn lập tức sáng rõ, thư vô tiếng ngâm sướng càng lúc càng lớn, phiêu miểu tiếng ca, tựa hồ như nói vong linh bổn nguyên. Màu đen phủ văn điên cùng mà hướng chén thánh dũng mãnh lao tới, nồng đậm hắc khí bao phủ toàn bộ chén thánh, chén thánh lại càng ngày càng sáng, ánh sáng mãnh liệt mang thoáng hiện lấy, chén thánh thoát ly tế đàn đỉnh, chậm rãi nổi lơ lửng, đi vào Y Lý Phàm hướng trên đỉnh đầu. Ba, thanh thúy tiếng vang, ma pháp trận bên trong đích cái kia khối hắc sắc ma pháp tinh thạch rõ ràng từ trung gian vỡ ra, nồng đậm thuần khiết màu đen năng lượng nhanh chóng tuôn hướng vong linh thánh ngôi, một cái rõ ràng mà dấu vết xuất hiện tại chén thánh phía trên, một lát cùng chén thánh chia liễu, phiêu đến Y Lý Phàm trên trán, một hồi bừng sáng qua đi, hóa thành một cổ màu đen khí lưu, thẳng tắp tiến nhập Y Lý Phàm cái trán, vong linh bổn nguyên hạt giống đã ở lập tức hóa thành một cổ màu đen khí lưu, hai cổ khí lưu như là ôm giống như nước dùng, cuối cùng hợp hai là một, một lần nữa biến thành hạt giống hình dạng, chậm rãi yên lặng xuống. Y Lý Phàm lại rõ ràng mà cảm giác được, vô số phức tạp không lưu loát chú ngữ, phù văn nhao nhao xuất hiện tại chính mình trong đầu, lại từ từ địa lý thành một đám ý niệm trong đầu, chậm rãi trong đầu chảy xuôi. Cương đại ý niệm khiến cho Y Lý Phàm trong cơ thể vốn là khô kiệt ma pháp lực điên cuồng mà vận chuyển lại, trong đại sảnh thuần khiết hắc ám nguyên tố nhao nhao dũng mãnh vào Y Lý Phàm trong cơ thể, thoải mái lấy thân thể của hắn cùng kinh mạch, bổ sung cho tinh thần lực của hắn. Vong linh thánh bôi chậm rãi rơi vào Y Lý Phàm trước mặt, Y Lý Phàm thò tay cầm lấy trên thánh, vừa vào tay liền cảm giác một cổ tinh thuần hắc ám khí tức tuôn hướng trong lòng bàn tay. Màu đen mặt ngoài âm thầm đường vân mang theo ung tùm hàn mang, một cổ làm cho người sợ hãi hàn khí bay lên, theo sâu kín hào quang chiếu rọi lấy tứ phương. Y Lý Phàm đem chén thánh cầm lấy, quỳ trên mặt đất, mặt hướng tế đàn, cung kính mà dập đầu, nói: "Tổ tiên, Y Lý Phàm bị này đại nạn, cửu tử nhất sinh, lưu lạc đến nơi đây, vốn đã mất hết can đảm. Nhưng tiên không bỏ ta, nay được tổ tiên ân thụ, chắc chắn kế thừa tiên tổ nguyện vọng." Y Lý Phàm lúc này thề, chỉ cần Y Lý Phàm đến hơi thở cuối cùng, vong linh bài ca phúng điếu sẽ tại thế gian này vĩnh viễn không dừng lại. Ha ha ha, giọng chơi cười tiếng vang lên, mang theo trước sau như một tiêu sái, trở lại đến này, ta nguyện đã xong, hài tử, này thất cửa hông bên trong có chôn giấu nhiều năm diệm mạch, là năm đó ải nhân tộc hư ảo đại sư tặng cùng ta đấy, còn dư hạ bài hũ, sẽ đưa cùng ngươi ha ha ha, xưa nay thánh hiển đều tịch mịch, duy có ẩm người lưu kỳ danh. Ta đi đấy. Theo cuối cùng thoại âm rơi xuống, tế đàn như là đã mất đi trụ cột giống như ầm ầm sụp đổ. Đổ nát thê lương phía trên, chỉ còn lại cởi mở tiếng cười hồi âm, thật lâu chưa từng tán đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, gặp lại, thượng, trong nháy mắt ở giữa, lại là vội vàng mấy ngày. Thiên cực đế quốc cảnh nội phía bắc gia tát hoa mạc, mặt trời như lửa giống như nướng chạm đất mặt, trong thiên địa sóng nhiệt cuộn cuộn, thân ở trong đó, cơ hồ có thể hít thở không thông chết đi. Không giới hạn biển cát, lưu lại mấy đi tán loạn để ấn. Một đoàn người, chính vô cùng gian nan địa hành đi trong sa mạc, đầu lĩnh chính là một vị tục tằng người và bỡ, thân vác một bả rộng lớn cự kiếm, cưỡi lạc đà lên, cho mày, hướng xa xa càng không ngừng nhìn quanh. Phía sau của hắn cách đó không xa, một cái khác thất lạc đà bên trên chở một người trung niên ải nhân, nồng đậm râu tóc che ở hơn phân nửa đầu. Tiến lên ở giữa giật xuống bên hông túi ra, dùng sức run rẩy, ngửa đầu ngủ cục uống mấy khẩu. Người bạm vỡ không khỏi quay đầu lại reo lên, sơn đề, uống ít chút ít. Chúng ta chữa nước đã chưa đủ rồi, có trời mới biết lúc nào có thể tìm được cái chỗ kia. Ải nhân sơn đề lau miệng, buồn bực thanh âm nói, không có uống rượu, sao có thể chịu được? Phải biết rằng anh dũng ải nhân chiến sĩ đều dựa vào uống rượu đến duy trì sức chiến đấu đấy. Cùng sơn đề song song cái kia cái lạc đà lên, một thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng cười cười, sơn đề, đừng đề cập ngài anh dũng sự tích rồi, nếu như uống trộm tiểu quán rượu, bị người văng ra cũng coi như mà nói. Thiếu nữ đang khi nói chuyện, một đôi xinh đẹp đại nháy mắt một cái nháy mắt, đầy lỗ thai không khó nhìn ra nàng đến từ tinh linh quốc gia. Sơn đề lập tức mặt đỏ lên, thưa dạ mà muốn nói gì, lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể cởi bỏ túi rượu, buồn bực thanh âm đã uống vài ngụm. Trong đội còn có một gã nữ tính, nàng quần áo hoa lệ, khí chất thong dong cao nhã, trường bào màu trắng chỗ ngực đeo một quả hỏa diễm hình dạng huy chương, nàng thúc lấy lạc đà đuổi tới đội trước, hướng cái kia người vạm vỡ hỏi, cấp xem xét, còn không có tìm được chuẩn xác phương vị sao? Cấp xem xét mặt trầm như nước, lắc đầu nói, chúng ta đoán chừng đã bị mất phương hướng, của ta địa đồ dấu hiệu phụ cận nguồn nước, chúng ta còn không có phát hiện, trước tìm được nguồn nước rồi nói sau. Khi á, lần này mạo hiểm vất vả ngươi rồi, ma pháp của ngươi sư thể chất cũng không thích hợp giải như vậy đồ bôn ba. Cái kia gọi Hi Á ma pháp sư mỉm cười, nói, không có gì, cấp xem xét, chúng ta là đồng bọn, có lẽ đồng cam cộng khổ. Sau lưng nữ tinh linh cũng ứng tiếng nói, Hi Á tỷ tỷ nói rất đúng, đồng cam cộng khổ, ngươi nói có đúng hay không, mông đức. Nữ tinh linh ánh mắt lườm hướng đội ngũ cuối cùng, từ đầu đến cuối một lời không phát nam tử trẻ tuổi, nam tử kia một thân trang phục, sắc mặt như băng, sắc bén ánh mắt nhàn nhạt mà liếc qua nữ tinh linh, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ải nhân sơn để lầu đầu nói, tác phỉ á, mông đức tiểu tử kia từ trước đến nay tích chữ như vàng, ngươi cũng đừng tìm hắn sủa bậy rồi, có cái gì cùng ta nói là được. Tác phỉ á làm cái mặt quỷ, đối với sơn để cười cười, tươi đẹp dáng tươi cười lại để cho sơn để màu đồng cổ mặt hơi đỏ lên. Lúc này, cấp xem xét đột nhiên ngừng lại, mọi người ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, chỉ thấy xa xa rậm rạp cắt bụi bên trong, một cái chấm đen lập lòe, hướng bên này chạy như bay mà đến. Mọi người coi chừng. Cấp xem xét rút ra trên lưng cự kiếm, màu tím đấu khí lập tức tụ lên, đó có thể thấy được là một vị thất giai chiến sĩ. Sau lưng, sơn để rút ra bên hông đại búa, khi á giơ lên ma pháp trượng, tác phỉ á vén lên trường cung, ngông đức thì là trong tay hàn quang lóe lên, lưỡng thanh dao găm nhất tránh nhất phản giữ tại hai tay tầm đó. Bốn người đem Hi Á cái này pháp sư vây vào giữa, phối hợp an ý không khó nhìn ra năm người cùng một chỗ trải qua không ít chiến đấu. Bóng đen càng lúc càng lớn, một người nam tử thân ảnh lờ mờ có thể phân biệt. Sơn đề nhẹ nhàng thở ra, nói, một người, sợ cái gì, tự chính mình tiểu có thể giết chết. Cáp xem xét trừng mắt liếc hắn một cái, sơn đề vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến cách đó không xa nam tử trên người. Đó là một cái toàn thân bao phủ tại áo đen phía dưới nam nhân, bước chân cực kỳ mau lẹ, cùng một chỗ vừa dụng phía dưới, tay áo tung bay. Không bao lâu liền đi tới nơi này một đội người trước mặt. Cáp xem xét cẩn thận quan sát, phát hiện người nọ vẻ mặt vẻ lạnh lùng, màu đen hai con ngươi dị sắc bay lên, hai gò má đậm đặc tóc mai như mực, nhìn kỹ lúc, có thể nhìn thấy trên mặt một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Áo đen nam tử tựa hồ không có gì ác ý, nhìn trước mặt năm người, lại là mỉm cười, nói câu lại để cho mọi người không hiểu thấu mà nói, rất lâu không gặp lấy người rồi. Dứt lời, phối hợp mà cởi xuống bên hông túi rượu, từ ngực tít uống tam đại khẩu, lau miệng, lộ ra vẻ mặt thích thú thần sắc. Sơn để kéo ra cái mũi, kinh ngạc nói, 100 năm đã ngoài rượu mạch, chúng ta tộc trưởng chỗ đó mới có vài hũ lâu rồi, người đàn ông kia, ngươi là từ đâu lấy được? Áo đen nam tử cười cười, nói, người khác tiễn đưa đấy, hôm nay tiểu thừa cuối cùng này một túi rồi, bằng hữu, nếm thử a. Nói xong thuận tay nâng cốc túi đổ cho Sơn Đề, Sơn Đề lại hỉ, tiếp nhận túi rượu uống mấy miệng lớn, khen, hảo tử a. Có thể uống đến vậy đợi rượu ngon, mặc dù là chết cũng không hối tiếc rồi. Dứt lời, lưu luyến không rời mà đem túi rượu ném trả lại cho áo đen nam tử. Cáp xem người này hào phóng không bị trói buộc, không giống hung ác thế hệ. Chợt bay lên nhất nghiệm, hỏi, vị bằng hữu kia, cũng biết kể bên này ở đâu có nguồn nước. Áo đen nam tử ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại nhìn một chút dưới chân bóng mờ, đột nhiên ngồi xổm người xuống đi, dùng tay đào ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ hố sâu, lại từ trong lòng ngực lấy ra một vật, nghiền nát từ đứng sau trong tay tâm, nói, trong các ngươi còn có hỏa hệ ma pháp sư. Khi á giơ lên chính mình pháp trượng, nói, ta chính là. Áo đen nam tử nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, xinh đẹp ma pháp sư tiểu thư, mượn cái hộp quẹt. Khi á mặc niệm một tiếng, một cái tiểu hỏa cầu theo ma trượng đỉnh thoát ra, chậm rãi phiêu hướng áo đen nam tử, ngừng ở trước mặt hắn. Áo đen nam tử khen, không hổ là lục giai pháp sư, khống chế vô cùng tinh chuẩn. Đang khi nói chuyện, áo đen nam tử dùng ngón tay vê qua một điểm ngọn lửa, ánh sáng màu đỏ tránh chỗ, trong lòng bàn tay vật thể toát ra nhàn nhạt khói nhẹ. Áo đen nam tử đem thuốc đặt trong hố sâu, cũng không biết dùng cái biện pháp gì, thuốc biến mất không thấy gì nữa. Áo đen nam tử trong không khí hít hà, đống nhiên mỉm cười. Mọi người thấy hắn cử chỉ cổ quái, đều cảm giác ngạc nhiên. Nhưng áo đen nam tử đích thoại ngữ ở giữa có chứa chân thật đáng tin tưởng, mọi người vô ý thức địa tương tín lời hắn nói. Áo đen nam tử quan sát tiên, run rẩy trên người phong trần, cười nói, cách đây ước chừng nửa canh giờ lộ trình, có một chỗ nguồn nước, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, áo đen nam tử quay người định dẫn đường. Cáp xem xét vội hỏi, bằng hữu, phiền nhiễu ngươi dẫn đường, vô cùng cảm kích, có thể nào cho ngươi đi bộ, như vậy, ngươi tới kỵ lạc đà, ta đi theo là được. Áo đen nam tử cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, không cần, ta cũng đã quen rồi. Mọi người còn đãi nói chuyện, áo đen nam tử sớm đã mấy đi nhanh đi xa, đột nhiên dừng lại, quay đầu nói, các ngươi bảo ta Y Thế Phàm là được rồi. Áo đen nam tử tiểu là Y Thế Phàm, hắn ở đằng kia phiến ốc đảo ở ẩn mấy ngày, mấy hũ lớn rượu mạch lại để cho hắn qua đủ nghiện rượu, dĩ nhiên là không bỏ được ly khai. Thẳng đến vài ngày trước rượu tận, mới nhớ tới chính mình còn trong sa mạc, liền đã chọn phương hướng một đường hướng đông mà đi, không ngờ trên nửa đường liền đụng phải Cáp xem xét một đoàn người. Mọi người cưới lạc đà theo sát tại Y Thế Phàm sau lưng, chỉ cảm thấy hắn lên xuống ở giữa mau lẹ vô cùng, rơi xuống đất đúng là lặng yên không một tiếng động, thỉnh thoảng ngẩng đầu phân biệt rõ phương vị, một bộ đã tính trước bộ dạng. Tắc Phỉ Ám một đôi đại nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn xem phía trước nam tử, đối với thần bí người qua đường sinh lòng hiếu kỳ, hỏi: "Y Thế Phàm, ngươi như thế nào sẽ tới cái này phiến sa mạc đến đâu này?" Y Thế Phàm nao nao, chậm rãi nói: "Chân trời xa xăm lắm tử, bốn biển là nhà, lang thang ở đây mà thôi." Trong lời nói nhàn nhạt cô đơn, mọi người đều không nói thêm gì nữa, cuối cùng vẫn là Y Thế Phàm phá vỡ yên lặng hào khí, hỏi: "Các ngươi tại sao phải lại tới đây?" Cáp xem xét ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác hào quang, nhìn Y Thế Phàm, trong nội tâm thầm nghĩ, hắn không phải là vì cái kia bảo tàng mà đến a. Đông nhiên nhớ tới đối phương hành vi cử chỉ, vô tư mà trợ giúp chính mình, không giống có chỗ ý đồ, thầm nghĩ âm thanh hổ thẹn, tiếp lời nói, chúng ta là đến mạo hiểm tìm kiếm một phần bảo vật đấy. Y Thế Phàm hơi sững sờ, không nói gì, trong nội tâm thầm nghĩ, đến cùng còn là một đám người trẻ tuổi, không biết thế đồ hiểm ác. Trong sa mạc hơi không lưu ý tiểu là táng thân biển cát, nếu không có gặp gỡ ta, một chuyến này người đại khái sẽ bị lạc tại đây mênh mông trong biển cát đá thiên hạ nhốn nháo, đều vi lợi hướng, có bao nhiêu người có thể biết cánh mạng đáng ngưỡng mộ. Cười khổ một tiếng, không khỏi nghĩ đến mấy phần chuyện cũ, đáy lòng ngẩm đạm, bỗng nhiên trông thấy chân trời đại sa mạc Cô Yên, Trường Hà Lạc Nhật, rất là xinh đẹp. Y Thế Phàm chợt có nhận thấy, dương giọng nói, đại sa mạc Cô Yên thẳng, Trường Hà Lạc Nhật tròn. Tốt một cái đại sa mạc phong quang. Sơn Đề khó hiểu ý nghĩa, gãi gãi đầu, nói, Y Thế Phàm huynh đệ, ta là người thô kệch, cũng không hiểu các ngươi những này thi tử. Huynh đệ ta tiểu ưa thích hào sảng đàn ông, không say không nghỉ, há không thoải mái. Y Thế Phàm mỉm cười, cũng không giải thích, thản nhiên nói, trong sa mạc nhiều hung hiểm ma thú, nguồn nước phụ cận càng phải như vậy, các ngươi cẩn thận một chút. Mọi người đều là tinh thần chấn động, biết rõ Ly Thủy Nguyên không xa. Y Thế Phàm xa xa chỉ hướng phương xa một chỗ cồn cát, nói, đã qua chỗ đó, sẽ trông thấy một nước. Lại đi một hồi, dần dần có thể chứng kiến đất cát ở bên trong sinh ra thưa thớt nhánh cỏ. Cát hóa mặt đất cũng dần dần lộ ra khô ráo thổ nhưỡng. Mọi người bỏ qua cồn cát, xa xa trông thấy một mảnh ốc đảo, còn có một phương bến nước. Cáp xem xét không khỏi cuồng hỉ, đã tìm được cái này phiến nguồn nước, không những được bổ sung nước ngọt, còn có thể căn cứ tại đây đoán được bảo tàng phương vị. Mọi người đều vui mừng không thôi, dù sao đi tới nơi này hoang mạc vài ngày, đập vào mắt đều là cát vàng, lúc này chứng kiến một mảnh màu xanh lá, tâm tình cũng không khỏi tốt mà bắt đầu. Y Thế Phàm chứng kiến mọi người vui mừng khôn xiết bộ dạng, run rẩy quần áo, nói: "Các vị, bèo nước gặp nhau tức là duyên. Tụ tán cũng là trong chớp mắt, chúng ta như vậy sau khi từ biệt." Đang muốn bước ra rời đi, Cáp xem xét đã đoạt trước một bước, giữ chặt Y Lệ Phàm nói, "Thừa Mông huynh đệ dẫn đường, vô cùng cảm kích, Cáp xem xét tạ bằng hữu viện thủ tri ân." Dứt lời, Cáp xem xét đầu gối phải một khúc, muốn hành lễ, Y Lệ Phàm ống tay áo vung lên, Cáp xem xét liền cảm giác có một cổ đại lực nâng chính mình, như thế nào cũng bị không đi xuống. Y Lệ Phàm cười nói, "Chính là việc nhỏ, không cần phải nói. Các người đi đường cẩn thận, như vậy sau khi từ biệt." Mọi người thấy Y Lệ Phàm tự nhiên không bị trói buộc, đều sinh lòng hảo cảm. Nhất là Tác Phỉ Á, thiếu nữ tâm tính, tuy chỉ cùng Y Lệ Phàm ở chung một lát, nhưng thấy hắn tiêu sái thong dong, sinh lòng thân cận, nghĩ đến muốn phân biệt, trong nội tâm lại có không bỏ chi Y Lệ Phàm lường gặp mọi người vẻ mặt, thầm nghĩ, những người này cũng không phải sai, trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc tiểu là ngây thơ chút ít. Phất phất tay, Y Lệ Phàm định quay người, chợt nghe gặp phương xa chuyển đến một hồi kỳ quái bạo động. Toàn bộ sa mạc tại trong nháy mắt, tựa hồ cũng tại ẩn ẩn mà run rẩy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, gặp lại, hạ, ô, một tiếng thét dài, xa xa gò núi bỗng nhiên toát ra một đoàn đông nghị thân ảnh, theo cái kia âm thanh thét dài, sở hữu tất cả bóng đen cùng đều lên hòa cùng, lập tức thật dài ngắn ngủn tiếng gào thét liên tiếp xông thẳng lên trời. Cáp sát bọn người sắc mặt đại biến, chỉ nghe cáp sát một tiếng gào to, mọi người coi chừng, là Sa Lang Bảy. Đang khi nói chuyện, hắn quay người rút ra trên lưng cự kiếm, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Đảo mắt xem xét Y Lệ Phàm còn ở một bên, cáp sát kêu lên, "Y Lệ Phàm huynh đệ, ngươi trước trốn, chờ chúng ta tiêu diệt đàn sói lại đi thôi." Y Lệ Phàm nhìn xem đàn sói, cau mày nói, "Bọn này Sa Lang số lượng ước chừng hơn 100 cái, phần lớn là trưởng thành lục giai Sa Lang, còn có một thủ lĩnh, ít nhất cũng có thất giai, các ngươi phần thắng chỉ sợ không lớn." Sơn Đệ nhoáng một cái trong tay đại búa, cười nói, "Không có việc gì, có ta anh dũng vô địch Sơn Đệ tại, những này Sa Lang một búa một cái, bổ hắn trăm ngàn cái cũng không nói chơi." Tắc Phỉ Á theo bạ lộ ở bên trong rút ra ba chi mũi tên nhọn, nói, "Coi như hết, nếu là không có Hi Á tỷ tỷ ở chỗ này, ta xem chúng ta anh dũng ải nhân chiến sĩ đã sớm chuẩn mất rồi." Sơn Đệ mặt đỏ lên, kêu lên, "Hi Á ma pháp là phải có ngâm sướng thời gian đấy, nàng tại ngâm sướng chú ngữ thời điểm, muốn ta anh dũng Sơn Đệ đến bảo hộ." Cáp sát quát khẽ nói, "Đừng nói nữa, chuẩn bị chiến đấu." Nghe xong chuyện đó, hai người đều thu hồi cười toe toét thần sắc, nhìn xem càng ngày càng gần đàn sói, Tác Phỉ Á dương cung cài tên, tinh chuẩn tam liên bắn, dây cung tiếng nổ chỗ, ba đạo hàn quang theo thứ tự điện xạ mà ra, xông vào trước nhất phương ba con sói lên tiếng ngã xuống. "Tốt tiến pháp." Y Lệ Phàm trong nội tâm khen. Tác Phỉ Á xuất tiến cực kỳ nhanh chóng, một ý niệm là được mấy chi mũi tên nhọn bắn ra, mũi tên đều trúng mục tiêu Sa Lang bộ vị yếu hại. Cùng lúc đó, bị mọi người vây vào giữa Hi Á, bắt đầu trầm thấp ngâm sướng chú ngữ. Trong không khí hỏa nguyên tố bắt đầu chấn động, Y Lệ Phàm cảm thấy khẽ động. Hắn nghe ra Hi Á đang tại ngâm sướng chú ngữ là một cái thất giai hỏa hệ ma pháp, dùng lục giai ma pháp lực thi triển thất giai ma pháp, chỉ sợ trong tay nàng pháp trượng có lên ma pháp tăng phúc hiệu quả. Bên này, Tác Phỉ Á xuất tiến càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát là ba mũi tên bắn một lượng, đợi cho đàn sói cách mọi người ước chừng 50m thời điểm, nàng đã giết chết hơn 20 đầu. Sa Lang là thổ thuộc tính ma thú, trên người da lông có thổ hệ ma pháp gia trì, phòng ngự vật lý cực cao, mà Tác Phỉ Á mũi tên cơ hồ đều xuất tại Sa Lang con mắt hoặc là cổ họng đợi chí mạng chỗ hiểm. Tinh linh tộc quả nhiên là trời sinh thần sát thủ, cung tiến bên trên thiên phú vượt qua mặt khác sở hữu tất cả chủng tộc. Theo Sa Lang bảy tới gần, khi Á chú ngữ hoàn thành ước chừng một nửa, cấp sát, Sơn Đệ còn có Ngông Đức ba người xếp thành tam giác trận hình, hai trước một sau, phóng tới đàn sói. Một tiếng hổ gầm, cấp sát trong tay cự kiếm mang theo sáng màu tím đấu khí, một kiếm chạm tại đàn sói phía trước, thất giai chiến sĩ cường hoành thực lực hiện ra không thể nghi ngờ, Sơn Đệ cũng không cam chịu yếu thế, mặc dù không có đấu khí, nhưng ải nhân tộc trời sinh thần lực, cự phủ mang theo tiếng xé gió, ngang ngược mà đảo qua đàn sói, lập tức cắt đá vảy ra. Lưỡng người khí thế kinh người một kích, đàn sói hàng phía trước bị ngăn trở, mấy chục đầu Sa Lang ngang trời bay lên, máu tươi văng khắp nơi, đàn sói trận hình đại loạn, đằng sau Sa Lang cũng dừng bước lại, chần chờ mà không dám tiến lên. Ngao! Đàn sói trung ương, một tiếng kéo dài sói tru vang lên, đàn sói tựa hồ đã nhận được cái gì chỉ lệnh, nguyên một đám ổn định đầu trận tuyến, lần nữa phát khởi công kích. Đàn sói trung ương, một đầu thuần trắng sắc cự lang hiện ra thân hình, một đôi rảo hoạt con mắt lóe ra sâu kín ánh sáng lạnh, xem ra có nhất định được trí tuệ, hẳn là đàn sói vương giả. Dưới sự chỉ huy của hắn, đàn sói bắt đầu đâu vào đấy mà tản ra, dần dần hướng bên này vây quanh tới. Một đạo bóng đen nhanh chóng phóng tới Lang Vương vị trí, nhưng lại một mực không có động tác mông nước. Tốc độ của hắn nhanh được kinh người, như gió mà xẹt qua đàn sói, chúng sói đều không có kịp phản ứng, mông nước liền bọn tới đàn sói ở chỗ sâu trong. Xuất sắc tốc độ, không thể phối hợp. Y Lệ Phàm trong nội tâm âm thầm khen, hắn biết rõ đối phó loại này đàn sói, chủ yếu nhất là muốn dồn phục thủ lĩnh, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, một khi giết Lang Vương, đàn sói không đầu, liền muốn dễ đối phó nhiều. Mà mông nước, xem ra hẳn là một vị thích khách, tại các đồng bạn điểm hộ xuống, lợi dụng tốc độ của mình, nhanh chóng chém giết Lang Vương, sau đó đợi đến lúc Hi Á ma pháp chuẩn bị hoàn tất, đàn sói thụ trọng thương chắc chắn bỏ trốn, một bộ kế hoạch hoàn mỹ không tì vết, mọi người phối hợp cũng không chê vào đâu được. Vốn là ngồi dưới đất chỉ huy Lang Vương, trông thấy có người vọt lên tiến đến, biết rõ mình đã bạo lộ, dứt khoát ngồi thẳng lên, thân thể khổng lồ lập tức hiện ra, mắt lộ ra hung quang mà nhìn xem xông tới khách không mời mà đến. Mông Đức tới gần Lang Vương, hai tay kiếm hàn mang lóe lên, lưỡng thanh dao găm lập tức giữ tại lòng bàn tay, chính mình thế đi không giảm mà dựa vào hướng Lang Vương, tay phải theo thân thể vọt tới trước bôi hướng Lang Vương cần cổ. Phen này động tác mau lẹ, động tác gọn gàng, Lang Vương giống như vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật mà ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn hướng một bên. Mông Đức xem xét có cơ có thể thừa lúc, trở tay nhanh chóng đuổi kịp, hoa hướng đôi mắt của Lang Vương. Lang Vương nhìn xem hướng chính mình đâm tới dao găm, trong mắt thậm chí có một tia trêu tức vui vẻ. Thứ mất. Y Di Phạm cùng Mông Đức trong nội tâm đồng thời bay lên ý nghĩ này. Mông Đức muốn thu hồi thế công, nhưng là vẫn là muộn đi một tí. Lang Vương hai cái đồng tử biến thành màu vàng đất, hào quang lóe lên, Mông Đức liền cảm thấy toàn thân bị áp sập như vậy, chân cũng như rót chỉ, nửa bước cũng khó rời đi. Ma thú là sẽ ma phạt đấy. Lục giai trọng lực thuật khiến cho nhất định trong không gian trọng lực thời gian ngắn biến thành bình thường gấp mấy trăm lần. Mông Đức dưới sự khinh thường, chúng Lang Vương quỷ kế, dừng lại một chút, mất tiên cơ, bị đàn sói vây quanh ở chính giữa. Mông Đức chịu được. Đội trưởng cấp sát giống lớn nói, ra sức giơ lên cự kiếm, hét lớn một tiếng, bổ ra trước người mấy cái xa lang, muốn đi cứu lâm vào đàn sói đồng bọn. Khi á ngâm sướng càng lúc càng nhanh, lập tức một hồi muốn hoàn thành chú ngữ, mà Mông Đức lúc này đã là cực kỳ nguy hiểm, lập tức sẽ bị đàn sói bao phủ. Tắc Phỉ Á nhanh chóng nước mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi, thế nhưng mà nàng là cung tiễn thủ, lại gấp cũng không thể xông đi lên cùng đàn sói vật lộn. Đống nhiên, nàng trông thấy bên người bóng đen lóe lên, dùng loại quỷ mị tốc độ nghiêng cắm vào trong bầy sói, chỉ là trong nháy mắt liền đã đi tới Lang Vương vị trí. Cái bóng đen kia đúng là Y Kỳ Phạm, mắt thấy Mông Đức sắp bị chết đàn sói, hắn cũng bất chấp che giấu thân phận của mình, kịp thời mà xuất thủ cứu rút. Màu đen hào quang lập tức vọt đến đàn sói trung ương, Lang Vương chính một cái tát chụp về phía Mông Đức, một cổ âm trầm lạnh ý lập tức tại trung quanh của nó bay lên, làm cho người hít thở không thông tử vong khí tức lại để cho Lang Vương không dám lãnh đạo, quyết đoán mà buông tha cho tiến công, lách mình trốn hướng một bên. Trung quanh của hắn, mấy cái xa lang đều là kêu thảm một tiếng, toàn thân toát ra một cổ khói đen, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Y Di Phạm nhìn thoáng qua trong bầy sói Mông Đức, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, cũng không lo ngại. Lúc này, cấp sát cùng Sơn Đề cũng giết đến phụ cận, Y Di Phạm tiện tay đem Mông Đức nắm lên, ném ra cấp sát bên kia, chính mình lại quay người đối mặt Lang Vương, trên tay có nhàn nhạt hắc sắc quang mang nhấp nhoáng. Lang Vương hai cái đồng tử lóe lên, tiêu muốn lập lại chiêu cũ, trọng lực không gian lập tức xuất hiện tại nguyên chỗ, đem Y Di Phạm lung bao ở trong đó. Y Di Phạm nhẹ nhàng cười cười, quắc, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, những điều này đều là không có tác dụng đâu. Lang Vương ma pháp còn chưa ngưng tụ xong thành, thân hình của nó cũng đã sinh sinh định ngay tại chỗ, trên người vừa mới nhấp nhoáng ma pháp hào quang bị cưỡng ép hiếp đánh gãy. Màu đen hào quang tựa hồ lơ đãng mà phiêu khởi, rơi vào Lang Vương trên người, vang một tiếng, không cách nào nhúc nhích, Lang Vương bị nặng nề mà đánh bay, trên không trung kêu thảm, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Hào cương hoành lực lượng, cấp sát xem lên trước mặt nhìn như gầy yếu áo đen nam tử, không khỏi âm thầm kính nể. Tại nơi này cường giả vi tôn đại lục, lực lượng đại biểu đây hết thảy, chỉ là tất cả mọi người không có thấy rõ, Ý Lý Phàm dùng chính là cái gì lực lượng. Lúc này, sau lưng truyền đến Tác Phỉ Á tiếng gọi ầm ĩ, mọi người coi chừng. Khi Á tỷ tỷ chú ngữ hoàn thành, cuồn cuộn sóng nhiệt từ phía sau vọt tới, tất cả mọi người rất nhanh tránh hướng một bên, rút về Hi Á bên người. Khi Á hoàn thành cái này thất giai hỏa lưu tinh, sắc mặt biến được có hơi trắng bệnh, tựa hồ đã tiêu hao hết khí lực. Thất giai ma pháp lực phá hoại là cực lớn đấy, mọi người phía trước đã là một cái biển lửa, cực đại hỏa cầu nhao nhao rơi xuống, nện ở trong bầy sói, lập tức tiếng kêu rên khắp nơi, đàn sói chết thì chết, chạy chạy, lưu lại một mã đốt trọi thi thể. Ma pháp sở dĩ cường đại, ở chỗ hắn khủng bố lực sát thương, ma pháp chí mạng khuyết điểm tiểu là ngâm sướng thời gian, cao thủ chân chính quyết đấu, thắng bại thường thường ngay tại ngắn ngủn trong mấy mắt. Trông thấy đàn sói tan tác, khi Á thân thể quơ, như là bị rút sạch sở hữu tất cả khí lực, nói khẽ, vượt cấp sử dụng ma pháp hoàn toàn chính xác rất khó khăn, nếu không có căn này mà trượng tăng thêm, ta chỉ sợ chi không căng được một nửa thời gian. Mông Đức lúc này sắc mặt cũng không nên xem, chính mình vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua, ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ, nhìn xem một bên Y Lệ Phàm, Mông Đức muốn nói gì, cuối cùng đều hóa thành hai chữ, cảm ơn. Y Lệ Phàm khoát qua tay, nói, chúng ta coi như là nửa người bằng hữu, tiện tay mà thôi, không cần phải niệm trong lòng. Sơn Để thả ra trong tay búa, vò gốm âm thanh nói, Y Lệ Phàm huynh đệ, ân cứu mạng sao có thể nói là tiện tay mà thôi đâu này. Người cứu được Mông Đức mệnh, thì ra là đã cứu ta Sơn Để mệnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có việc cứ việc nói lời nói, ta Sơn Để nhận thức rơi xuống ngươi cái này huynh đệ. Y Lệ Phàm ha ha cười cười, nói, Sơn Để đại ca. Sơn Đề cũng là tính tình người trong, cảm thấy vui mừng, lại tại chỗ lật ra lưỡng cái té ngã, ngao ngao quái gọi, nồng đậm tròm râu dài một kéo, thần thái chân thành. Cáp Sát nhìn xem hai người, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hướng Y Lệ Phàm hỏi, Y Lệ Phàm, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng một chỗ hoàn thành lần này tầm bảo hành động? Y Lệ Phàm hơi sững sờ, bên mặt hỏi, cái gì tầm bảo? Cáp Sát nói, nhà của ta tổ truyền một chương tàng bảo đồ, đồ bên trên ghi rõ địa điểm, lại cũng không nói gì cụ thể là cái gì. Y Lệ Phàm đối với mấy cái này bảo vật các loại không hề hứng thú, vốn muốn cự tuyệt, nhưng chứng kiến năm người đều nhìn về phía chính mình, nhất là Sơn Để càng là mặt mũi tràn đầy chờ đợi thần sắc, cảm thấy thầm nghĩ, trong sa mạc, khắp nơi hung hiểm, như có chút chủ quan, cũng khó khăn trốn táng thân biển cắt vận mệnh. Mình cùng hắn chẳng có mục đích mà chạy tứ phương, không bằng tùy bọn hắn cùng một chỗ, cũng tốt âm thầm chiều ứng. Nghĩ tới đây, Y Lệ Phàm nhẹ gật đầu, nói, "Ân, ta và các ngươi cùng đi xem xem." Năm người đều phảng phất như chút được gánh nặng giống như, Tắc Phỉ Á càng là vỗ tay cười nói, "Thật tốt quá, có Y Lệ Phàm đại ca gia nhập, chúng ta nắm chắc càng lớn." Cáp Sát không khỏi âm thầm kinh ngạc, chính mình nghe được Y Lệ Phàm nói lưu lại thời điểm, trong nội tâm vậy mà hoàn toàn trầm tĩnh lại, bất chi bất giác tầm đó, mình cũng đối với cái này thần bí nam tử sinh ra một loại ủy lại cảm giác, phảng phất có hắn tại, hết thảy khó khăn đều muốn sẽ không tồn tại. Thon gầy thân hình, dấu ở rộng thùng thình áo đen phía dưới, tại phía sau hắn năm người xem ra, cái kia nhìn như yếu đuối thân ảnh vậy mà sẽ như thế to lớn cao ngạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, tầm bảo, thượng, vào đêm, một đống đống lửa ngồi vây quanh lấy 6 người, nhất thời im mắng, Y Lý Phàm ngồi ở cách đống lửa khá xa trong góc, yên lặng mà uống rượu. Rốt cục vẫn phải Sơn Đề nhịn không được trầm mặc, mở miệng nói, Y Lý Phàm lão đệ, ngươi là Thiên Cực Đế quốc người sao? Y Lý Phàm thân hình nao nao, trong mắt hiện lên một đám hàn ý lạnh lùng nói, đã từng là, bây giờ không phải là. Sơn Đề tựa hồ không có nghe được Y Lý Phàm trong lời nói hàn ý, ha ha cười cười, nói, xem ra chúng ta trong nhóm người này, ngoại trừ Hy Á, mặt khác cũng không phải đế quốc người. Y Lý Phàm ồ lên một tiếng, hỏi, chẳng lẽ Cáp Sát cùng Mông Đức không phải sao? Cáp Sát trầm giọng nói, ta đến từ đế quốc Đông Bắc bộ một cái du mục bộ lạc, không thuộc về đế quốc hộ tịch. Mông Đức cũng thản nhiên nói, ta là Tuyết tộc nhân. Y Lý Phàm cảm thấy khẽ động, hắn nghe nói qua Tuyết tộc cái này cổ xưa chủng tộc, Tuyết tộc ở tại đại lục phía nam đóng băng rừng rậm cuối cùng sông băng phụ cận, tín ngưỡng tuyết thần, nghe nói Tuyết tộc tổ tiên bởi vì đắc tội Quang Minh giáo đình, toàn tộc bị khu trục đến đại lục nhất vùng phía nam, nhiều thế hệ sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa trong. Mông Đức hơi có chút thất thần, đột nhiên có một vật đưa tới trước mặt của mình, Mông Đức ngẩng đầu, trông thấy Y Lý Phàm đem cái bọc kia có bách niên rượu mạch túi rượu đưa cho mình. Mông Đức hơi chần chờ, tiếp nhận túi rượu, phát tiết tựa như hung hăng uống một ngụm, lập tức cảm giác trong lồng ngực hầm hực chi khí thiếu rất nhiều, ngẩng đầu, cảm kích mà nhìn xem Y Lý Phàm. Y Lý Phàm vô vô Mông Đức bả vai, không nói gì, nhưng lại có lớn lao cổ vũ. Khi Á ở một bên yên lặng mà nhìn xem hai người, nàng tự nhiên có thể nhìn ra Y Lý Phàm đối với đế quốc bất mãn, chính mình thân là đế quốc người, phụ thân lại là đế quốc cung đình thủ tịch ma pháp sư, nàng tự nhiên đối với đế quốc tràn đầy cảm tình, nàng cũng rất muốn hỏi Y Lý Phàm vì cái gì, nhưng vừa nhìn thấy hắn màu đen hai cái đồng tử, phản phất biển cả giống như thâm thúy, lời của nàng đã đến bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Y Lý Phàm nghiêng mặt qua, không muốn làm cho mọi người thấy đến chính mình trong mắt cừu hận, lại thoáng nhìn Tác Phỉ Á một đôi xinh đẹp mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn mình cằm chằm, chứng kiến Y Lý Phàm ánh mắt, tựa hồ có chút bối rối, vội vàng lườm hướng một bên. Chỉ nhớ ở chỗ sâu trong, cũng có một đôi giống như đã từng quen biết xinh đẹp con mắt. Y Lý Phàm trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, than nhẹ một tiếng, đêm đã khuya, ngủ đi. Dứt lời, thò tay lăng không hư hoa, một tia khí tức theo hắn đầu ngón tay chảy ra, chui vào trong bóng tối. Y Lý Phàm nói, bốn phía, ta bày ra nho nhỏ cấm chế, các ngươi yên tâm ngủ đi. Dứt lời, cũng không để ý đến mọi người, xoay người thiết đi. Sáng sớm hôm sau, mọi người bước lên tầm bảo hành trình. Bởi vì chỉ có năm thất lạc đà, Y Lý Phàm muốn định chính mình đi bộ, thế nhưng mà không lay chuyển được mặt khác năm người, đành phải cùng Sơn để ngồi chung một kỵ. Mọi người căn cứ tàng bảo đồ bên trên chỉ thị, một đường đi tây mà đi. Đi nửa ngày, phóng nhãn nhìn lại, như cũng là mênh mông biển cát. Cáp Sát đi tại đội ngũ phía trước nhất, dương giọng nói, tàng bảo đồ đã nói, trước phải tìm được một cái cự thạch trận, cự thạch trận trung ương có ngũ phương cự thạch. Cự thạch trận? Ta biết rõ. Y Lý Phàm trong đầu đống nhiên truyền đến tiểu long thanh âm, ta theo ghi việc bắt đầu, là ở chỗ này lớn lên, về sau mới ly khai, ta sinh hoạt tại đâu đó vài thập niên, không có phát hiện ở đâu có dấu bảo tàng, chỉ có một đống nát thạch đầu. Y Lý Phàm tâm niệm vừa động, hỏi, đại khái tại cái gì phương vị? Tiểu long suy nghĩ một chút nói, có lẽ không xa, ta nhớ được giống như ở này phụ cận. Ngươi lưu ý thoáng một phát bốn phía có hay không thành đàn cồn cát, đến đó ở bên trong có thể trông thấy cự thạch trận. Y Lý Phàm roi mắt trông về phía xa, phát hiện ngã về tây phương hướng, khe rãnh bất bình, xa xem cực kỳ giống trong biển cát gợn sóng. Y Lý Phàm chỉ bên kia, nói, phương hướng của chúng ta tựa hồ có chênh lệch chút ít cách, hướng bên này dựa vào chút ít ta. Mọi người theo Y Lý Phàm chỉ dẫn phương hướng, một đường đi vào đồi bầy, quả nhiên, xa phương có thể trông thấy rất nhiều cự thạch mất trật tự mà tán tại đất cát ở bên trong, chỉ có năm khối cự thạch đứng sừng ở trung ương. Mọi người đều là vui mừng khôn xiết, mà ngay cả ngày bình thường nhất trầm mặc Mông Đức, lúc này đều nở một nụ cười. Cáp Sát lấy ra tàng bảo đồ, nhìn nói, bản đồ đã nói, cái này nằm căn cột đã là một cái thiếu tu sửa ma pháp trận, chỉ cần xúc động trong đó năng lượng, tự có thể mở ra ma pháp trận, thì ra là bảo tàng cửa vào. Mọi người đi qua phân loạn đống đá vụn, đi vào nằm căn cột đá trước mặt, cực lớn cột đá đều có 3 người cao, cần 2 người ôm hết, mỗi tảng đá bên trên đều có một cái lóe sáng ma pháp ký hiệu. Cảm nhận được trên đá lớn truyền đến năng lượng chấn động, Y Lý Phàm thò tay đặt ở trên đá, đấu khí lưu chuyển muốn tìm tòi đến tột cùng. Không ngờ lại cảm giác đã đến một cổ quen thuộc khí tức, vong linh ma pháp, vong linh thánh bôi hóa thành dấu vết giờ phút này đột nhiên trở nên nóng rực, tựa hồ là có sở cảm ứng. Y Lý Phàm cảm nhận được cột đá ở bên trong truyền đến một cổ thân thiết khí tức. Bên kia, khi Á Nhữ mày nói, phía trên này hoàn toàn chính xác có ma pháp chấn động ấn ký, nhưng là ma pháp lực của ta dọ thám biết không đến trong đó, kỳ quái năng lượng. Thử xem ma pháp tinh thạch ra. Khi Á theo trong ba lô xuất ra một quả trứng gà lớn nhỏ ma tinh, thúc giục ma tinh chấn động các ấn, muốn dùng ma tinh năng lượng mở ra khải ma pháp trận. Nam căn cột đá vẫn là vững vàng mà đứng sừng ở chỗ đó. Một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn xem thành công gần trong gang tấc, lại bị chắn ngoài cửa, năm người đều là vẻ mặt hề bại thân sắc. Đang tại tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm, chợt nghe gặp một bên Y Lý Phàm nhẹ nhàng nói, "Tốt rồi." Một hồi nặng nề tiếng vang theo lòng đất truyền đến, chỉ thấy năm căn cột đá lập tức sáng lên, năm đạo ma pháp ký hiệu nhau nhau lệnh vị trí, hóa thành năm đạo năng lượng ngay ngắn hướng bắn về phía năm căn cột đá chính giữa đất trống, hóa ra một cái ngôi sao năm cánh hình dạng, nhàn nhạt năng lượng chấn động, một cái ma pháp trận trống rông xuất hiện. Mọi người lại hỉ, cũng chẳng quan tâm hỏi Y Lý Phàm là làm sao bây giờ đến đấy. Đều vây quanh ở ma pháp trận trước, tinh tế xem xét. Sơn để xem lên ma pháp trận, gãi gãi đầu nói, ma pháp này trận cũng không biết là đi thông ở đâu hay sao. Cáp Sát bộ mặt có ẩn ẩn vẻ kích động, trầm giọng nói, mặc kệ thông hướng ở đâu, đều đi đến cái này rồi, chúng ta cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn nhìn nhìn mọi người, nói, ta đi vào trước, các ngươi sau đó. Dứt lời, một cước bước chân vào ma pháp trận ở bên trong, một hồi hào quang chấn động, cắp sát hư không tiêu thất. Trông thấy cắp sát đi vào, mọi người yên lặng nhìn nhau một lát sau, cuối cùng nhất vẫn là chống cự không nổi hấp dẫn, nhao nhao nối đuôi nhau tiến vào. Y Di Phạm là cuối cùng một cái đạp vào ma pháp trận người, trở ra chỉ cảm thấy một cổ đại lực lôi kéo, chính mình liền thân bất do kỷ mà trôi nổi mà bắt đầu, cảm giác hít thở không thông trước mặt đánh tới, thân thể kịch liệt run run mấy cái, Y Di Phạm liền cảm thấy chân đã đạp tại thực địa bên trên. Mở mắt ra, Y Di Phạm thấy được đây là một cái thật dài mà hành lang gấp khúc, phía trước có rất nhiều phân chỗ ngã ba, xem ra như là cái mê cung. Từng phân chỗ ngã ba chỗ, đều có một người cao lớn của đá, trên cây cột bộ một đoạn khắc có ma pháp ấn ký, lóe ra màu sắc bất đồng sáng ngời hào quang. Cáp sát đã đi tới đệ nhất cây cột trước mặt, hắn nhìn xem tàng bảo đồ, lớn tiếng nói, ánh sáng màu đỏ, hướng phải. Nói xong vẫy vẫy tay, đầu linh hướng bên phải xóa đường đi tới. Trên đường đi lối rẽ càng ngày càng nhiều, cáp sát căn cứ tàng bảo đồ chỉ thị, mang theo mọi người tiến lên. Càng đi vào trong, vong linh bổn nguyên hạt giống ở lại Y Lý Phạm trong huyết mạch dấu vết chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt, thế cho nên Y Lý Phạm cái chán đều có chút đổ mồ hôi. Tắc Phỉ Á bên mặt nhìn xem Y Lý Phạm, hiếu kỳ nói, Y Lý Phạm đại ca, ngươi rất nóng sao? Sơn Đệ nhìn thoáng qua Y Lý Phạm, nói, nơi này đủ ám đấy, ở đâu nóng lên? Y Lý Phạm ngươi không phải là trong nội tâm sợ hãi, dọa ra mồ hôi lạnh à? Y Lý Phạm cười cười, từ chối cho ý kiến. Tắc Phỉ Á lại hướng phía Sơn Đệ hét lên, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi đồng dạng, không thấy được ngày hôm qua Y Lý Phạm đối mặt đàn sói, trấn định tự nhiên, so người nào đó thế nhưng mà lợi hại nhiều hơn. Sơn Đệ bên mặt nhìn Tắc Phỉ Á lại nhìn một chút Y Lý Phạm, nói, cô gái nhỏ, Y Lý Phạm mới gia nhập đội ngũ của chúng ta một ngày, ngươi cứ như vậy hướng về hắn, không phải là vừa ý nhân ra à? Tắc Phỉ Á nhẹ gắt một cái, sảng giọng, Sơn Đệ, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành không nói gì. Hai người một đường cãi nhau, cũng là bằng thêm vài phần niềm vui thú, cứ như vậy đi qua không biết bao nhiêu lối rẽ, rốt cục phía trước cáp sắt dừng bước. Đã đến. Cáp sắt lớn tiếng nói. Một cái cửa đá khổng lồ, phong cách cổ xưa trầm trọng. Cáp sắt dùng sức đẩy môn, không chút sức mẻ. Sơn Đệ xem xét như thế, rút ra búa, tiểu muốn phá cửa mà vào. Y Lý Phạm đội bằng hô, Sơn Đệ, đợi đã nào. Sơn Đệ ngừng động tác, mọi người đều nhìn về phía Y Lý Phạm. Y Lý Phạm đi ra phía trước, thản nhiên nói, để cho ta tới. Cách không một trường, âm thầm cất giấu một cổ vong linh ma pháp lực, nhìn như nặng nề mà kích tại thạch trên cửa. Cửa đá không có vỡ liệt, mà là chậm rãi mở ra, lộ ra một cái cao hơn người cửa động. Sơn Đề ngạc nhiên nói, ồ, cái này cửa đá thật đúng cổ quái. Mọi người cũng không có quá chú ý, cái cho là bảo tàng chi địa, khắp nơi cổ quái mà thôi. Một đầu thẳng tắp thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, lưỡng trên vách đá không biết tên ánh huỳnh quang vật chất phát ra quang mang nhàn nhạt. Đường thẳng đi tới cuối cùng, như cũng là một cái cửa đá. Y Di Phạm vẫn là dùng phương pháp cũ mở ra cửa đá, theo ù ù tiếng vang. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trong môn hết thảy. Đầy trời màu vàng, căn phòng thật lớn bên trong là trồng chất như núi bằng tỏi, bảo thạch, tinh thạch, chói mắt kim long lánh chiếu rọi ra nhân gian khó gặp phú quý đường hoàng. Mọi người hai con người đều có chút mê loạn, một cổ thần kỳ hưng phấn tại chúng trong cơ thể con người thiêu đốt, dù sao, đây là một số đủ để khiến thế động lòng người tài phú. Sơn Để cái thứ nhất đánh về phía những cái kia bảo tàng, kích động mà la to, ngay sau đó, ngoại trừ Y Lý Phàm bên ngoài, tất cả mọi người đánh về phía này chút ít tài bảo, nam tính đều thẳng đến hoàng kim, nữ tính thẳng đến bảo thạch. Mỗi người mặt đều bị những này tài bảo ánh trở thành màu vàng. Tất cả mọi người không có chú ý chính là, Y Lý Phạm đã sớm do ngay từ đầu kích động, khôi phục đến vốn là bình tĩnh. Hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ trong huyết mạch kêu gọi. Đây là cỡ nào quen thuộc lực lượng a? Lạnh như băng hắc ám, Y Lý Phạm màu đen hai cái đồng tử hiện lên một tia dị sắc, ánh mắt rơi ở đại sảnh tối hậu phương không ngờ trong góc. Không có người chú ý, Y Lý Phạm chậm rãi đi đến trước, trong góc, một căn ngăm đen pháp trượng lặng lặng yên nằm tại đâu đó, chất pháp tự nhiên, nhưng là đối với Y Lý Phạm nhưng lại có lớn lao lực hấp dẫn. Y Lý Phạm toàn thân huyết mạch sôi trào lên, tâm cũng đang kịch liệt mà nhảy lên, bởi vì hắn nhìn thấy pháp trượng thân trượng có khắc bốn cái chữ nhỏ, vong linh tự khúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, tờ bảo, hạ, Y Lý Phạm túi hạ thân, cầm pháp trượng. Trong chốc lát, một cổ lạnh như băng cảm giác mát vọt vào Y Lý Phạm trong cơ thể, cùng Y Lý Phạm trong cơ thể vong linh ma pháp lực lẫn nhau hô ứng, trong lúc nhất thời ánh sáng phát ra rực rỡ, đúng là áp đã qua trong đại sảnh kim quang sáng lạ. Hắc ám luôn có thể áp chế nhân tính tham lam. Thấu xương lạnh như băng tràn ngập trong đại sảnh, lại để cho mặt khác năm người theo cùng nhiệt trong tỉnh táo lại, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ rơi vào cái kia màu đen trên pháp trượng. Y Lý Phạm chính lập tức pháp trượng, lặng lặng yên đứng ở nơi đó, có chút ngẩng đầu. Mọi người trong nháy mắt có một loại quân lâm thiên hạ ảo giác. Y Lý Phạm nhìn qua năm người, đem vong linh tự khúc lần lượt đến trước người, thản nhiên nói, toàn bộ đại sảnh tài bảo ta tất cả đều không muốn, ta chỉ phải cái này. Sơn Để cái thứ nhất hô, Y Lý Phạm, ngươi muốn cái kia căn phá gậy gộc có làm được cái gì? Nhiều như vậy tài bảo, chúng ta 6 người chia đều a. Cáp Sát cũng gật đầu nói, đúng vậy. Đoán chừng toàn bộ thiên cực đế quốc tài phú đều không có nhiều như vậy, chúng ta 6 người cùng một chỗ tìm được đấy, lẽ ra chia đều. Y Lý Phạm lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói, những này tài bảo trong mắt ta tính toán không được cái gì, tiền tài ta như phủ vân, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo, lấy chi vô dụng. 5 người đều là yên lặng cúi đầu, không nói tiếng nào, mỗi người đều từ vừa mới bắt đầu thất thố trong dần dần thanh tỉnh, nhân tính tham lam lại để cho bọn hắn say đắm ở trước mắt tài phú, thiếu chút nữa đã bị mất phương hướng bản tâm. Nhưng giờ phút này bình tĩnh trở lại, ngẫm lại chính mình trước khi biểu hiện, lập tức xấu hổ không thôi. Rốt cục vẫn phải mông nước phá vỡ cho mặc, đứng dậy, nói, ta cũng không muốn. sau đó Tác Phỉ Á khoát khoát tay, nhỏ giọng nói, ta chỉ muốn mấy quả xinh đẹp bảo thạch là được rồi. Cáp Sắt cũng là ha ha cười cười, nói, chúng ta Du Mục bộ lạc từ trước đến nay bốn biển là nhà, đối với tiền tài gần đây không quá coi trọng, thân thể của ta vi bộ lạc ưu tú chiến sĩ, sao có thể bị những này phù hoa chỗ trói buộc. Ta buông tha cho. Khi Á cũng lắc đầu, ôn nhu nói, ta cũng buông tha cho. Cuối cùng chỉ còn Sơn Đề một người tại đứng đó, gãi gãi đầu, không biết nói cái gì cho phải, nửa ngày mới ngượng ngùng nói, các ngươi đều không muốn, ta đây cũng không cần. Y Di Phàm nguyên vốn cả chút thất vọng ánh mắt, theo lấy bọn hắn mà nói, dần dần biến thành tán thưởng, đợi cho Sơn Đề nói xong, ha ha cười nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi, cũng không có bạch giao các ngươi cái này mấy người bằng hữu. Trời sinh ta mới tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến, say đắm ở những này hư hoa chỉ có thể lại để cho người xa đoạn. Sáu người nhìn nhau thật lâu, đều là lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tháo bỏ xuống nội tâm vẻ lo lắng, không bị phù phiếm bề ngoài mê hoặc, tự nhiên có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Mông Đức là người thứ nhất phát hiện dấu vết người, lúc này chính chằm chằm vào một đống bảo thạch dưới núi nhỏ sàn nhà, mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mới phát hiện sàn nhà đường vân lại cùng nơi khác không giống mới, nhan sắc muốn rõ ràng sâu một ít. Sáu người cùng một chỗ đem cái này trồng chất bảo thạch chuyển qua một bên, lộ ra dưới đáy sàn nhà, quả nhiên trông thấy thượng diện có khắc mấy hàng chữ, công danh lợi lộc, thoảng qua như mây khói, làm gì chấp nhất. Nếu ngươi phát hiện mảnh đất này bản, chứng minh ngươi không có bị trước mắt tài phú mê hoặc, những này cùng cắt đá không giống hoàng kim bảo thạch, làm sao có thể so ra mà vượt ta sắp đưa cho các ngươi tài phú. Cái này hàng chữ phía dưới, thình lình là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, thần kha hai chữ. Quả nhiên là thần kha kỳ tác. Y Đi Phàm cười cười, chợt nhớ tới cái kia giận dữ khuynh thành ra hỏa. Cái này hàng chữ phía dưới sàn nhà cất giấu một cái hốc tối, lô khảm ngọc, Y Đi Phàm thò tay đè xuống, chỉ nghe đại sảnh truyền đến trận trầm đục, tả hữu lượng vết tường, có tất cả ba phiến cửa đá, chậm rãi mở ra. Lục phiến môn, mỗi một cánh cửa nội đều có một chương bàn đá, nhưng bên phải cái thứ nhất trên bàn đá là không đấy, khác năm cái trên bàn đá để đó năm kiện tiểu dáng bất đồng vũ khí, không có hoa mỹ sắc thái, không có kinh người khí thế, như là bình thường nhất vật phẩm, lặng lặng yên nằm ở trên bàn đá, chất phát tự nhiên, không chút nào thu hút, nhưng nhìn kỹ lúc, lại sẽ bị trong đó không hiểu mị lực chỗ thuyết phục. Tử thần lục vệ, Mông Đức lên tiếng kinh hô. Ánh mắt của mọi người rơi vào Mông Đức trên người, chỉ nghe hắn rung giọng nói, bách niên trước khi đại lục xuất hiện qua một vị chưa từng có ai vong linh pháp sư, thì ra là đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh tử thần. Sự xuất hiện của hắn lại để cho đã suy sụp hắc ám lực lượng đã nhận được trùng hưng, hắn thống nhất hắc ám lực lượng, đã thành lập nên bối phản giả tổ chức, trở thành giáo đỉnh trong lòng hòa lớn. Mông Đức dừng một chút, mới có hơi kích động nói, hắn tòa hạ có 6 vị trung thành và tận tâm thị vệ, bị gọi tử thần lục vệ. Ám hắc kỵ sĩ Khải Đặc, Sơn Câu Chi Vương Mạch Mục, Hắc Ám Du Hiệp Tịch Nhĩ, Hôn Loạn Nguyên Tố Sư Y Địa Tư Đặc, Bất Hủ Chi Vương Đái Mông Tư, Ảnh Chi Thích Khách Miểu. 6 người phụ tá vua của bọn hắn, đối kháng cơ hồ toàn bộ đế quốc cùng giáo đình lực lượng. Chỉ là về sau không biết sao, đối phản giả liên minh ẩn lui, 6 vệ cùng vua của bọn hắn cùng một chỗ mất tích, không thể tưởng được lại ở chỗ này phát hiện bọn hắn di tích. Y Di Phàm trong nội tâm khẽ động, không nghĩ tới thần kha dĩ nhiên cũng làm là nổi tiếng đại lục ám ảnh tử thần, bất quá trong truyền thuyết vị này tử thần thập phần lãnh huyết vô tình, nhưng mình trong trí nhớ thần kha tự hồ chỉ là một cái ôn hòa trung nhân. Có lẽ hắn ôn hòa chỉ là vì cái kia một người ai nhìn năm kiện vũ khí. Mông Đức cao mày nói, tựa hồ thiếu khuyết ám hắc kỵ sĩ trường thương, những thứ khác đều tại. Một bả cái búa, một trương trường cung, một bả pháp trượng, một bả cự kiếm, một con dao găm, chỉ có bên trái một cái cửa đá ở bên trong giống tuyết, phản phất là ông trời tác hợp cho năm món vũ khí vừa vặn đối ứng năm người chức nghiệp, tối tăm trong đều có cảm ứng, năm người cũng đồng thời hướng về vũ khí của mình đi đến. Số mệnh gặp lại sớm đã nhất định, số mệnh mùa đơn tối tăm trong cũng đều có an bài. Sơn Đề bắt được phong bạo chi chủ y, Cáp Sát giơ lên chấp hình cự kiếm, Khi Á cầm phù văn ngữ điệu, Tắc Phỉ Á khẽ bước lạc nhật bị thương nặng, Mông Đức cầm lên tiên sứ thở dài. Lịch sử luôn kinh người như vậy tương tự. Trăm năm trước, ám ảnh tử thần thần kha mang theo tử thần lục vệ vì hắc ám thế lực sinh tồn mà chiến. Bách niên về sau, hắc ám trong thế lực vong linh di mạch ở chỗ này cùng sinh mệnh trùng chú định đồng bọn chân đi siêu mèo gặp lại. Đời sau nhà sử học viết xuống cái này hai đoạn lịch sử thời điểm, luôn sợ hai thán phục vận mệnh chi thần thần kỳ. Mặc kệ hậu nhân như thế nào đánh giá, lúc này Y Địa Phàm đã tại vận mệnh quỹ tích ở bên trong bước lên một đoạn chuyển kỳ hành trình. Mấy ngày sau, phía chân trời đế quốc Tắc Bắc biên cương một tòa tiểu thành nên đón 6 vị phong trần mệnh mỏi mạo hiểm giả. 6 người đúng là Y Địa Phàm một chuyến, trải qua mấy ngày nữa 4-3, đi ra sa mạc. Y Địa Phàm nhìn xem nội thành đường đi lui tới đám người, trong nội tâm không khỏi cảm khái ngàn vạn. Trải qua đủ loại gặp chắc trở, chính mình rốt cục trở về rồi. Đúng vậy a, hồi trở lại đến rồi. Y Di Phàm trong mắt xẹt qua một tia không dễ cảm thấy lành y đói bụng vài ngày rồi, mọi người tiến hành, liền tìm một nhà lữ điếm ăn cơm. Một bàn phong phú đồ ăn, Y Di Phàm không có ăn nhiều thiếu, nhìn xem những người khác ăn như hổ đói, Y Di Phàm hỏi, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Cáp Sát miệng lớn mà dùng nữa, trả lời, ta trước ở bên trong một chuyến, qua đoạn thời gian lại hồi trở lại đế quốc thủ đô Thiên Hà Thành. Sơn Đệ buồn bực thanh âm nói, ta cũng muốn trở về một chuyến. Tắc Phỉ Á, Khi Á, Mông Đức đều chuẩn bị trở về đi, dù sao tại bên ngoài buôn ba thật lâu, đều hơi mệt chút, hồi trở lại đi xem thân nhân của mình. Y Di Phàm cảm thấy ảm đạm, chính mình cái không nhà để về người, ra ở phương nào? Ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, đối với phía nam, trong nội tâm lặng yên nói, Thiên Hà Thành, Lan Kỳ, chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ trở lại. Mộ Quan Thành là Thiên Cực Đế quốc phương bắc lớn nhất thành trấn. Mộ Quang Thành kẹt tại hai tòa giữa núi non, một người đã đủ giữ quan hải thái độ, là đế quốc đệ nhất quân sự cứ điểm, được xưng bất diệt chi thành. Đế quốc năm đó nhất thống đại lục thời điểm, vì đánh hạ này thành, 10 vạn chiến sĩ vĩnh viễn chôn xương tha hương. Đế quốc thống nhất đại lục về sau, ở chỗ này trang bị thêm đa trọng hàng rào, dùng cái này đối kháng phương Bắc thú nhân tộc xâm nhập. Mộ Quang Thành Bắc khu, Dòng binh công hội có thể xem như phụ cận lớn nhất kiến trúc, Dòng binh công hội đại trên cửa, cực lớn tiêu chí, có khắc một thanh kiếm một bà bữa, cửa ra vào người rất nhiều, phi thường náo nhiệt. Đại sảnh ở trong, có rất nhiều Dòng binh đoàn đang tại nhận người, giống như Dòng binh đều ưa thích gia nhập Dòng binh đoàn, dù sao nhiều người lực lượng đại, đã có thể thoải mái mà kiếm lấy kinh tệ, cũng có cảm giác an toàn cùng lòng trung thành. Tới gần chỗ cửa lớn đứng đấy một cái cơ bắp đàn ông, màu đen sức lực trang chỗ ngực, có một quả sư tử đồ án huy chương, thượng diện có khắc chữ nhỏ có thể biết rõ hắn là cổ sư Dòng binh đoàn một thành viên, bốn đầu ám gạch ghi rõ hắn là vị cấp độ B Dòng binh. Hắn đánh giá chung quanh lấy, như là đang tìm cái gì, đột nhiên con mắt sáng ngời, nên tiếp cửa ra vào một cái vừa vào áo đen nam tử. Hán tử áo đen nhìn áo đen nam tử ngực huy chương, cấp độ D ánh mắt khẽ động, ngăn ở áo đen nam tử trước người nói: "Tiên sinh, xem ra ngài còn không có gia nhập Dòng binh đoàn a, chúng ta cổ sư Dòng binh đoàn thế nhưng mà mộ quang nội thành tốt nhất Dòng binh đoàn." Gia nhập chúng ta à, một tháng tiền lương là 8 kim tệ, còn có phân thành. Áo đen nam tử nhìn trước mắt ngăn trở chính mình đàn ông, nhướng mày, lắc đầu, nói, ta không muốn gia nhập bất luận cái gì Dòng binh đoàn, xin cho mở. Nhàn nhạt đích thoại ngữ mang theo không hiểu lực uy hiếp, hán tử áo đen không tự chủ được mà tránh qua một bên. Áo đen nam tử trực tiếp đi qua đại sảnh, một đường đi vào trong đi vào Dòng binh công hội trước quầy, đi đến một vị tuổi không lớn lắm cô nương trước mặt, thản nhiên nói, Unity, cái này bê cấp nhiệm vụ hoàn thành. Cái kia gọi Uni nhân viên tiếp tân ngẩng đầu, nhìn xem áo đen nam tử, cười nói, Ilya Phạm, ngươi thật là một cái quái vật. Áo đen nam tử cười khổ một tiếng, nói, ngươi đây là mắng ta vẫn là khoa trương ta. Uni vui vẻ càng đậm, nói, những nhiệm vụ này bình thường đều là đoàn đội nhiệm vụ, ngươi luôn một người hoàn thành, ta tại đây công tác lâu như vậy, tự không phát hiện người nào có thể ở ngắn ngủn mấy chục thiên theo cấp độ F Zombie lên tới cấp độ D Zombie, à, không đúng, làm xong nhiệm vụ này, ngươi tự lên tới cấp độ C rồi, còn không phải quái vật. Áo đen nam tử đúng là Ilya Phạm, 10 ngày trước, hắn và cấp sát bọn hắn 5 người phân biệt về sau, một mình đi vào mộ quan thành, đăng ký trở thành một gã Zombie. Dựa vào một ít dòng binh nhiệm vụ kiếm lấy kim tệ, thuận tiện tuần thủ chính mình vong linh ma pháp. Sở dĩ không gia nhập dòng binh đoàn, chủ yếu là bởi vì chính mình vong linh ma pháp không để cho hậu thế, hắn cũng không có gặp được người có thể tin được. Lựa chọn con đường này, tự nhiên thì ra là lựa chọn cô độc. Nghe thầy Uni lời mà nói, Ili Phàm cũng không nói gì, chỉ là đem nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ vật phẩm còn là tự nhiên mình dòng binh huy chương đặt ở trên quầy, thản nhiên nói, Uni tỷ, vất vả ngươi rồi. Uni mỉm cười, nói, không có gì, bản chức công tác mà thôi. Đúng rồi, còn muốn thay đổi, thay thế huy chương, ngươi chờ một chút. Ilya Phạm nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên cực lớn nhiệm vụ tuyên bố chưa bài, đầu đề nhiệm vụ hấp dẫn chú ý của hắn, thành Bắc giao ba dặm mà loạn thạch chống chết, có một thần bí huy động, bên trong tồn tại đại lượng tà ác vong linh sinh vật, tựa hồ khắc thường bán hết tài sản sinh, nhìn qua có chí chi sĩ tiến về trước huy động, tiêu diệt trong đó vong linh sinh vật, cũng thu thập khả nghi tín vật. Thú lao, 1000 kim tệ, nhiệm vụ đẳng cấp A. Ilya Phạm con mắt sáng ngời, trong nội tâm thầm nghĩ, biến dị vong linh sinh vật. Cái này có chút ý tứ. Đang nghĩ ngợi, Uni đã từ trong phòng trở về rồi, cầm trong tay lấy một túi tiền còn có một quả tinh xảo huy chương. Đặt ở trên quầy, nói, đây là của ngươi này thủ lao còn có huy chương, chúc mừng ngươi trở thành cấp độ C Zombie. Ilya Phạm cười cười nói, cảm ơn, đúng rồi, ta muốn tiếp nhiệm vụ kia. Hắn dùng ngón tay chỉ trên chiêu bài đệ nhất đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, biến dị, thượng, Uni kinh ngạc nói, đó là một cấp độ A nhiệm vụ, thật lâu đều không có người hoàn thành, ngươi xác định muốn tiếp. Ilya Phạm không chút do dự gật đầu nói, ta xác định. Ngươi thật là một cái quái vật. Uni bất đắc dĩ cười cười, túi hạ thân có trong hồ sơ trên đài đăng ký tốt, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem Ilya Phạm trên mặt vết sẹo, nói, chính mình coi chừng. Ilya Phạm cảm thấy bay lên một cổ tình cảm ấm áp, xem lên trước mặt trên mặt ấm áp vui vẻ Uni, không khỏi gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Uni tỷ. Uni nhẹ gật đầu, cười nói, đi thôi. Ilya Phạm quay người, đã đi ra quầy hàng, trải qua đại sảnh thời điểm, trông thấy vừa mới kéo chính mình nhập dòng binh đoàn chính là cái người kia, chính vẻ mặt chán ghét xua đuổi một cái bạch đi thiếu nữ hình cầu trên mặt rơi đầy cho bụi, cực kỳ giống một cái tên ăn mày, nhưng là trên tay phải lại cầm thật chặt một căn pháp trượng, trước ngực cũng có một quả dòng binh huy chương bóng loáng mặt ngoài một đầu ám gạch cũng không có, hiển nhiên là một vị cấp độ F dòng binh. Ilya Phạm trông thấy cô gái kia, trong nội tâm âm thầm lắp bắp kinh hãi, bởi vì cô gái kia hắn nhận thức, chỉ là dùng thân phận của nàng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cô gái kia không phải người khác, đúng là ban đầu ở giáo đình ở bên trong, cái kia nghi thức bên trên bị coi như tế phẩm giáo đình thánh nữ, Ngải Nguyệt. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nhìn bộ dáng căn bản cũng không có chút nào giáo đình thánh nữ bộ dáng. Lúc này Ngải Nguyệt vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, đang tại cầu khẩn trong đại sảnh những cái kia nhận người các zombie, nhận lấy ta đi, ta cũng là zombie, ta còn biết một chút ma pháp. Dứt lời, nàng giơ tay lên bên trong đích pháp trượng, mặc niệm vài tiếng, pháp trượng đỉnh thoáng hiện một tia nhu hòa ánh sáng. Ha ha ha, trong đại sảnh người cười ha hả, có người kêu lên, tiêu cấp này quang minh ma pháp, chiếu sáng cũng ngại thái vi yếu, có một cái dám dùng à, tiểu ăn mày, cút đi, đừng ở chỗ này, đại gia chiêu chính là có thể giết người đích nhân vật, muốn ngươi làm gì dùng. Ngải Nguyệt nhìn xem chung quanh chào người cười bậy, mờ mịt không biết làm sao, xin giúp đỡ ánh mắt phiêu hướng bốn phía, bối rối ở giữa trông thấy một người hướng chính mình đi tới, thon gầy thân hình, một bộ áo đen, lạnh lùng trên mặt một đạo vết sẹo, nhưng không mất ôn hòa. Y Di Phạm đi vào Ngải Nguyệt trước mặt, lạnh lùng mà nhìn quét bốn phía, ánh mắt lạnh như băng lướt qua, tiếng cười im bặt mà dừng. Ngải Nguyệt sững sờ mà nhìn xem Y Di Phạm, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, tựa hồ tại cố gắng mà nghĩ lấy mấy thứ gì đó, bất quá rất nhanh, trên mặt nàng lộ ra một tia thống khổ, ôm lấy đầu nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Xem ra, vị này thánh nữ tựa hồ gặp cái gì bị thương, giống như không biết mình rồi. Y Di Phạm nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi, "Ngải Nguyệt?" Ngải Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, một lát sau lại ôm đau đầu khổ mà hừ lên tiếng đến, "Đầu đau quá, đau quá." Chẳng lẽ nàng mất ký ức? Nhìn xem Ngải Nguyệt thống khổ bộ dạng, Y Di Phạm khẽ nhíu mày, nhớ rõ lúc kia, tại giáo đình trong Quang Minh thần điện, cái kia toàn thân đều là thánh khiết khí tức nữ tử là như vậy thần thánh không thể khinh nhẫn, hôm nay lại không biết sao, rơi xuống tình trạng như thế. Tựa hồ là nghĩ tới chính mình tao ngộ, Y Di Phạm trong nội tâm nổi lên một tia đồng bệnh tương liên tương cảm, nhẹ nhàng mà vô vô Ngải Nguyệt bả vai nói, "Ngươi nguyện ý gia nhập của ta Dòng Binh đoàn sao?" Ngải Nguyệt lập tức vẻ mặt kinh hỉ, không nớt lời nói, "Ta có thể gia nhập." Nhưng sắc mặt của nàng lập tức cảm đạm xuống, nói, "Thế nhưng mà ta cái gì cũng không biết, cái gì đều không làm được, cái biết một chút cấp thấp Quang Minh ma pháp." Y Di Phạm lắc đầu thấp giọng nói, "Ai nói ngươi vô dụng tôi? Cấp thấp Quang Minh ma pháp có thể làm một ít trị liệu đơn giản cùng phụ trợ, cũng là có thể trợ giúp đồng đội đấy." Ngải Nguyệt con mắt lập tức dần hiện ra hy vọng hào quang, nói, "Thật vậy chăng? Ta thật sự có thể gia nhập ngươi Dòng Binh đoàn?" Y Di Phạm nhẹ gật đầu, nói, "Của ta Dòng Binh đoàn chỉ có ta một người, nếu như ngươi nguyện ý đến lời mà nói, tự là hai cái." Ngải Nguyệt trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, "Ta nguyện ý gia nhập." Y Di Phạm mỉm cười, duỗi ra tay phải, nói, "Hoan nghênh gia nhập, ta gọi Y Di Phạm." Ngải Nguyệt cũng đưa tay ra, cười nói, "Ta gọi." Nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, lúng ta lung túng nói, "Ta quên ta tên gọi là gì rồi." Nói đến đây, nàng bụi bẩn trên mặt lộ ra không có ý tứ dáng tươi cười, xinh đẹp mắt to vụ sáng vụ sáng. Y Di Phạm cười cười, nói, "Không có sao, về sau ta gọi ngươi Tiểu Nguyệt ta." Ngải Nguyệt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, dùng sức gật đầu nói, "Tốt, ta gọi Tiểu Nguyệt." Hai cánh tay nắm cùng một chỗ, nhìn nhau cười cười, lẫn nhau thấy được đối phương trong mắt chân thành. Thiên Nguyên lịch năm 1510, Thiên Khải Dòng Binh đoàn thành lập, Dòng Binh công hội đã ở lịch sử văn chương ở bên trong viết xuống nhất huy hoàng một số. Mộ Quang Thành bên ngoài loạn thạch sườn núi, một mảnh hoang vu, vết chân hiếm thấy. Khắp nơi trên đất cỏ dại cùng đá vụn, ngẫu nhiên có một hai con cấp thấp ma thú cẩn thận từng ly từng tí mà nhô đầu ra, cũng sẽ ở trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Y Di Phạm cùng Tiểu Nguyệt chính hành tẩu lúc này ở giữa, tìm kiếm lấy cái kia cấp độ A nhiệm vụ nâng lên đến huy động. Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Tiểu Nguyệt đã thay đổi một thân sạch sẽ áo trắng, rửa sạch khuôn mặt lộ ra rất thanh tú. Nàng vốn là giáo đình thánh nữ, thiên sinh lệ chất, tăng thêm hậu thiên dưỡng thành không ăn nhân gian khói lửa thánh khiết, phối hợp màu trắng áo dài, hiện lộ ra một tia thoát tục xinh đẹp. Nàng theo thật sát Y Di Phạm sau lưng, nắm pháp trượng, trên mặt toát ra một tia thần sắc bất an. Bất quá nhìn xem phía trước thân ảnh, lòng của nàng không khỏi yên ổn rất nhiều. Y Di Phạm cảm nhận được sau lưng Tiểu Nguyệt khẩn trương, không khỏi quay đầu lại cười nói, "Tiểu Nguyệt, không có chuyện. Đến lúc đó đi theo đằng sau ta là được, nhiệm vụ này không tính rất khó khăn." Tiểu Nguyệt dùng sức gật gật đầu, bất quá trong tay pháp trượng cầm chặt hơn. Đẩy ra một chỗ luận thảo, Y Di Phạm phát hiện một khối cực lớn nham thạch bên cạnh chậm rỗng, hình thành một cái tự nhiên huyệt động cửa vào. Y Di Phạm nhìn qua cửa động, quay đầu lại nói, "Hẳn là tại đây, ta trước vào xem, ngươi ở bên ngoài đợi lát nữa." Dứt lời, Y Di Phạm theo trong tay hào rút ra pháp trượng, dẫm trận tại chỗ đi vào trong huyệt động. Mới vừa vào động, một cổ gây mũi mùi máu tươi truyền đến, động bên trong đen nhánh, thấy không rõ phía trước tình huống. Y Di Phạm âm thầm tập trung tư tưởng suy nghĩ, thủ khởi pháp lực, mặc niệm một tiếng, như dưới ánh mặt trời, có thể phát hiện Y Di Phạm hai cái đồng tử bịt kín một tầng màu đen hào quang, đây là một cái cấp thấp phụ trợ vong linh ma pháp, có thể trợ giúp người tại trong bóng tối xem vật. Y Di Phạm nhìn nhìn phía trước, trống rỗng cái gì cũng không có, dùng ý thức dò xét bốn phía, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương, lúc này mới quay đầu hướng về sau hô, "Tiểu Nguyệt, vào đi." Tiểu Nguyệt đi đến, chứng kiến trước mắt hắc ám, nhẹ giọng niệm một câu chú ngữ, nhu hòa ánh sáng nhảy lên tại nàng pháp trượng đỉnh, hình thành không lớn không nhỏ một mảnh màn sáng, chiếu sáng phạm vi mấy mét không gian. Y Di Phạm cười nói, "Tiểu Nguyệt, ta nói đi, ma pháp của ngươi vẫn là rất hữu dụng đấy." Tiểu Nguyệt cũng vì chính mình có thể tận một phần lực lượng mà vui vẻ, hình cầu trên mặt lộ ra một tia tiêu tan dáng tươi cười, lại cũng không nói gì, chỉ là cố gắng mà khiến cho pháp trượng đỉnh quang cầu càng lớn hơn một chút. Y Di Phạm lúc này bắt đầu niệm lên chú ngữ, "Vĩ đại minh thần cấp đệ tử, xin ban cho ta hắc ám vĩnh sinh lực lượng, dùng máu tươi cùng linh hồn làm dẫn, triệu hắn ngủ say trong lòng đất bọn người hầu. Khế, vong linh chi môn." Theo Y Di Phạm ngâm sướng, trên đất trống xuất hiện một cái màu đen loại nhỏ ma pháp trận, mãnh liệt hắc quang hiện lên, trên ma pháp trận không ngừng có màu trắng khô lâu chậm rãi leo ra, cốt cách nhìn về phía trên coi như rắn chắc, có khô lâu trong tay còn nắm gỉ dấu vết loang lổ ra bầu. Khô lâu khi còn sống thực lực càng cường đại, sau khi chết biến thành khô lâu thực lực cũng càng cường đại, triệu hắn cần pháp lực cũng càng nhiều. Chứng kiến Y Di Phạm nhấc tay ở giữa thu nhận một đống vong linh sinh vật, Tiểu Nguyệt kinh ngạc có thể tưởng tượng, nhìn xem Y Di Phạm, lắp bắp nói, "Ngươi phải vong linh pháp sư?" Y Di Phạm lặng lặng yên nhìn xem Tiểu Nguyệt con mắt, thản nhiên nói, "Đúng vậy." Tiểu Nguyệt trong mắt không có sợ hãi, vừa mới bắt đầu kinh ngạc cùng bối rối cũng trôi qua tức thì, một lát liền khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Y Di Phạm, thấp giọng nói, "Tiểu Nguyệt mặc kệ Y Di Phạm đại ca là người nào, Tiểu Nguyệt chỉ biết là thế gian không có ảnh hình người Y Di Phạm đại ca đồng dạng quan tâm Tiểu Nguyệt, cái này là đủ rồi." Trong bóng tối, Y Lý Phàm hai con ngươi ánh lên khác hào quang, hồi lâu chưa từng có cảm động, dần dần xông lên đầu. Ngực nhẹ nhàng mà nhảy bỗng nhúc nhích, cùng với ẩn ẩn đau đớn. Y Lý Phàm im lặng, đem trong mắt tình cảm xóa đi, khôi phục đến vốn là bình tĩnh, sau đó mở miệng nói, "Tiểu Nguyệt, ở chỗ này ngươi coi chừng một ít." "Ân." Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đương nhiên, cách đó không xa, Y Lý Phàm vừa mới triệu hoán khô lâu bắt đầu chuyển động, Y Lý Phàm theo chúng đi đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn cốt cách rõ ràng cường tráng khô lâu, giơ đủ loại vũ khí, theo huyệt động ở chỗ sâu trong một cái cửa vào hiện lên, hướng cạnh mình đánh tới. Chẳng lẽ tại đây còn có một vong linh pháp sư? Đây là Y Lý Phàm đệ nhất ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh hắn tự bác bỏ cái này nhất niệm đầu, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt những này khô lâu, cùng chính mình triệu hoán khô lâu có chút không giống với, chúng đích chỗ trống trong hốc mắt linh hồn chi hỏa, cái tia sợi màu đỏ yêu dị hào quang đã thực chất hóa, tựa như hồng bảo thạch đồng dạng khảm nạm tại trong hốc mắt, phản phất là đã có ý thức giống như. Y Lý Phàm cảm thấy cả kinh, biết rõ bọn này dị biến khô lâu rất có cổ quái, tại chúng chém dưa thái rau giống như tiêu diệt chính mình thú nhận khô lâu trước khi, hét lớn một tiếng, "Tiểu Long, đi ra." Một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại Y Lý Phàm bên người, hồi lâu không thấy mặt trời Tiểu Long, vừa ra tới còn chưa kịp phàn nàn, liền bị trước mắt khô lâu đại quân lại càng hoảng sợ. "Lão đại, ngươi khô lâu làm sao vậy?" Tiểu Long thoáng kinh ngạc thanh âm tại Y Lý Phàm trong đầu vang lên. Y Lý Phàm không kịp giải thích, tập trung tư tưởng suy nghĩ mặc niệm một cái lục giai vong linh ma pháp chậm chạp, trông thấy trước mắt khô lâu đại quân tiên quân động tác chậm chạp xuống, Y Lý Phàm giơ lên pháp trượng, âm thầm mặc niệm bắt giai vong linh triệu hoán thuật, một đoạn rườm rà chú ngữ qua đi, đen kịt ma pháp trận xuất hiện lần nữa, bất quá lần này đi ra chính là bắt giai khô lâu chiến sĩ, trên người hất lên coi như nguyên vẹn áo giáp, vũ khí trong tay cũng không còn là dao bầu, mà là thoạt nhìn càng thêm rắn chắc đại truy, trường thương, có khô lâu chiến sĩ trong tay thậm chí còn có một mặt khiên tròn. Vốn là đồng căn sinh, tương sát thuốc gì quá gấp. Nhìn xem hai bên khô lâu chiến sĩ cứng đầu cứng cổ đối với chém, Y Lý Phàm trong đầu đống nhiên hiện ra những lời này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, biến dị, hạ, chiến đấu rất nhanh khai hỏa. Tiểu Long tại dị thứ nguyên không gian nhẫn nhịn thật lâu, thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, phát tiết giống như mà giết hướng tiền phương, cực lớn, cái đuôi quét ngang, đem vừa mới từ phía sau tuôn ra mấy chục bộ xương khô rút thành khắp nơi trên đất loạn đạn xương cốt. Dùng nó cựu giai ma thú thực lực, đối phó những này khô lâu tất nhiên là không nói chơi, tăng thêm Y Lý Phàm bắt giai vong linh ma pháp suy yếu, còn có Tiểu Nguyệt thỉnh thoảng tụ khởi loại nhỏ thánh quan thuật, hai người một thú rất nhanh thanh lý mất đại lượng hiện lên khô lâu, thẳng đến cái kia cửa động không hề có khô lâu xuất hiện mới thôi. Y Lý Phàm cẩn thận đi về hướng cái kia cửa động, tại trong bóng tối hết sức thị lực, rốt cục nhìn rõ ràng tình hình bên trong, không khỏi hít sâu một hơi. Đại lượng khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư. Những này khô lâu chiến sĩ không giống như là bên ngoài cái kia chút ít bình thường khô lâu, chúng khi còn sống đều là có đấu khí võ giả, khô lâu pháp sư tiểu là ma pháp sư thi thể, bởi vì vong linh ma pháp thần bí khế ước, những thi thể này bảo tồn khi còn sống đấu khí cùng pháp lực, so sánh với khô lâu, tác chiến năng lực cũng hết sức đề cao, đại khái bắt giai vong linh ma pháp mới có thể điều khiển tự nhiên. Xem số lượng lời mà nói, nếu là không có thánh giai ma pháp lực, căn bản không có khả năng thú nhận nhiều như vậy khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư. Y Lý Phàm không khỏi nhíu mày, hắn không biết những này vong linh triệu hoán sinh vật đến tuột cùng từ đâu mà đến, nhưng có thể để xác định chính là những này vong linh sinh vật có được ý thức của mình, không bị vong linh ma pháp điều khiển, hơn nữa số lượng rất nhiều. Bất kể như thế nào, cũng muốn tìm tòi đến tuột cùng, dù sao cũng là của mình đồng nguyên ma pháp. Y Lý Phàm quan sát một lát, đối lập thoáng một phát thực lực của hai bên, nhưng sau đó xoay người đối với Tiểu Nguyệt nói, "Tiểu Nguyệt, ta hãy đi trước nhìn xem, ngươi ở nơi này chờ ta." Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nói, "Tốt, Y Lý Phàm đại ca ngươi cẩn thận một chút." Y Lý Phàm gật gật đầu, gọi đến Tiểu Long một tiếng. Một người một thú sóng vai đi vào huyệt động ở chỗ sâu trong. Khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư rất nhanh phát hiện người xâm nhập, rất nhanh, nhóm lớn khô lâu chiến sĩ hướng Y Lý Phàm bên này đánh tới, mà một cấp 2 cấp thấp ma pháp cũng bắt đầu hướng tại đây ngưng tụ. Tiểu Long, trước thanh lý xếp sau pháp sư. Y Lý Phàm nhanh chóng làm ra phán đoán, cũng chỉ thị Tiểu Long công kích phía sau khô lâu pháp sư, mình cũng là đối với khô lâu chiến sĩ bày thả ra một cái châm trạng, sau đó đứng tại nguyên chỗ, chuẩn bị một cái trước mắt hắn có thể thi triển đi ra cao giai nhất vong linh ma pháp, bát giai cao cấp vong linh ma pháp, Hoán Linh Chi Nộ. Vĩ đại minh thần cấp địch tư đại nhân, xin ban cho ta hắc ám vĩnh sinh lực lượng, tỉnh lại ngủ say trong thiên địa hoán linh, phóng thích vô tận phẫn nộ. Khế, hoán linh chi nộ. Nhàn nhạt màu xanh lá ánh sáng âm u tại khô lâu pháp sư bảy trong sáng lên, lập tức quyết tán ra, hóa thành vô số màu xanh lá ưu ảnh, không quy tắc mà hướng bốn phía cấp tốc phiêu tán, rất nhanh tiểu tràn ngập hơn phân nửa cái huy động, tiếng rít âm thanh tiếng gào thét cũng như cùng thống khổ tiếng khóc, khi còn sống đã bị tra tấn hóa thành sau khi chết hoán linh chi lực, trong thiên địa hoán khí tại thời khắc này bị triệt để kích nổ. Hoán linh bảy màu xanh lá ánh sáng âm u, nhao nhao hướng phía xếp sau vong linh vũ sư bay tới, những cái kia vũ sư vốn là dơ lên pháp trượng ngâm sướng lúng ta lung túng thanh âm, đều tại lục quang đến trên người mình một khắc này im bặt mà dừng, sở hữu tất cả vũ sư toàn bộ như là vạn kiến đốt thân giống như điên cuồng mà đong đưa đầu của mình, thời gian dần trôi qua, chúng trong mắt vốn lập lòe linh hồn chi hỏa, thời gian dần qua bao phủ tại màu xanh lá ánh sáng âm u ở bên trong. Nhao nhao mệnh ra rời, hóa thành khắp nơi trên đất vãi cốt. Lục quang tại lan tràn, cả cái huyệt động ở bên trong đều tràn ngập chói tai khóc thét, vong linh vũ sư ngã xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trước khô lâu chiến sĩ bảy cũng biến thành nôn nóng mà bắt đầu, nhao nhao ra tốc phóng tới Y Lý Phàm, bất quá Y Lý Phàm trước khi thả ra chỉ hoãn thuật đưa đến chúng hành động cực kỳ chậm chạp, chen chúc ở giữa lách vào thành một đoàn, trong lúc nhất thời không cách nào cẩn thân. Tiểu Long không nhìn thẳng Khô Lâu chiến sĩ 7, thế không thể đỡ mà sát nhập ở giữa, như là núi nhỏ giống như ngăn ở Khô Lâu chiến sĩ 7 phía trước. Cửu giai ma thú thực lực cường đại tại thời khắc này bày ra không bỏ sót, cùng một chỗ vừa dụng tầm đó, Tiểu Long cái đuôi liền đem mấy chục cái Khô Lâu chiến sĩ đánh nát, trong miệng cũng là ánh sáng màu vàng lóe lên, cửu giai thổ hệ ma pháp gai đất lập tức thả ra, một mảng lớn gai đất theo mặt đất tóe ra, như mọc thành phiến Khô Lâu chiến sĩ nhao nhao bị đâm cái thông thấu, thân thể cũng tùy theo mệt ra rời, đầu cánh tay lăn xuống trên đất. Cuối cùng một cái ma pháp đem còn lại phía sau Khô Lâu pháp sư quấy thành mảnh vỡ, Y Lý Phàm nhanh chóng tránh hướng ở bên, tránh thoát mấy cái sắp di động đến phía sau mình Khô Lâu chiến sĩ. Quay người một cái vong linh tiếp xúc, đem phía trước mấy cái giải rác Khô Lâu chiến sĩ ba lô bao khỏa tại một đoàn hắc trong sương mù, dần dần ăn mòn đến chết. Vong linh sinh vật lớn nhất đặc điểm tiểu là không biết đau đớn là vật gì, trừ phi hủy diệt tính đánh bại, nếu không sẽ vĩnh viễn chiến đấu xuống dưới. Những cái kia Khô Lâu chiến sĩ đám bọn họ đoạn cánh tay gãy chân cũng có không thiếu, có thậm chí đầu chém mất bên, nhưng là như cũng khắc khả ít quái đều phóng tới Y Lý Phàm cùng Tiểu Long, tự sát tính người trước ngã xuống, người sau tiến lên công kích làm cho một người một thú rất cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên, lối vào truyền đến quang mang nhàn nhạt, Tiểu Nguyệt nghe thấy bên trong hét họ, rốt cục lo lắng Y Lý Phàm, một mình đi đến. Y Lý Phàm cảm thấy cả kinh, biết do Tiểu Nguyệt chỗ đó hào quang sẽ hấp dẫn những này Khô Lâu chiến sĩ chú ý, lập tức cũng chẳng quan tâm mọi mệt, nỗ lực tụ khởi còn thừa không nhiều lắm ma pháp lực, đối với phía trước Khô Lâu chiến sĩ 7, lần nữa thả ra hai cái cường đại vong linh tiếp xúc. Màu đen hào quang đột nhiên hiện, vô thanh vô tức mà mang tất cả qua Khô Lâu chiến sĩ 7, lại sinh ra vô cùng kịch liệt năng lượng chấn động, hình thành cuồng phong đem chỗ động khẩu Tiểu Nguyệt thổi cái lảo đảo. Y Lý Phàm đạp trên hai chiêu hình thành trạng thái chân không đại đạo, đi vào Tiểu Nguyệt trước mặt, chỉ nhìn thấy trên mặt của nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Sau lưng Tiểu Long cùng còn sót lại không nhiều lắm Khô Lâu chiến sĩ đánh cho chính hoang, Y Lý Phàm lập tức yên lòng, trong thân thể truyền đến từng đợt thoát lực cảm giác, hắn hít sâu một hơi, ngay tại chỗ tòa hạ, ngồi xuống minh tưởng, khôi phục cơ hồ khô kiệt ma pháp lực. Tiểu Long cũng rất nhanh đã xong chiến đấu, đi vào Y Lý Phàm bên cạnh hai người, cực lớn đầu lâu ngả vào Tiểu Nguyệt trước mặt, trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem Tiểu Nguyệt, hơi trêu tức thanh âm tại Y Lý Phàm trong đầu vang lên, "Lão đại, cái này không phải là đại tổ a?" Y Lý Phàm tức giận nói, "Một người bạn mà thôi, ngươi cẩn thận chút." Ta cuối cùng cảm giác nơi này có chút ít cổ quái, âm thầm khẳng định còn có tiềm ẩn nguy hiểm. Tiểu Long chẳng hề để ý mà nói, có ta ở đây, sợ cái gì? Chẳng lẽ tại đây còn có so với ta đẳng cấp cao tồn tại? Vừa dứt lời, xa xa không biết cái kia nơi hẻo lánh, vang lên đắt đắt tiếng vó ngựa, rất chậm, thời gian dần qua hướng bên này tới gần. Một cái thân ảnh cao lớn ánh vào Y Lý Phàm giữa tầm mắt. Một cái đang mặc áo giáp kỵ sĩ, cưỡi một thất khô lâu mã, cầm trong tay một cây màu đen trường thương, toàn thân giấu ở màu đen áo giáp bên trong, bộ mặt mang theo một hắc sắc mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt chỗ yêu dị hờ mang. Tử Linh Kỵ Sĩ. Y Lý Phàm từng tại Thần Kha Vong Linh không gian bài kiến Vong Linh Kỵ Sĩ, mà Tử Linh Kỵ Sĩ đúng là Vong Linh Kỵ Sĩ bên trong đích đỉnh cấp tồn tại, như là dựa theo cấp bậc đến tính toán, hẳn là thuộc về thập giai. Y Lý Phàm trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, hắn biết rõ loại này cường đại vong linh sinh vật đáng sợ, thập giai hắc ám đấu khí, trên người đấu khí biến thành áo giáp trình độ cực cao, giống như binh khí khó có thể tổn thương. Tại sao có thể có Tử Linh Kỵ Sĩ tồn tại? Y Lý Phàm trong nội tâm nhanh chóng nghĩ đến ứng đối kế sách, không thể tưởng được Tiểu Long sớm đã kìm nén không được, một cái trùng kích, cực lớn thân thể vọt tới trước mặt vong linh kỵ sĩ. Không tốt, Tiểu Long trở về. Y Lý Phàm vội vàng kêu lên, đáng tiếc thì đã trễ. Vong linh kỵ sĩ mạnh mà giơ lên trường thương trong tay, màu đen đấu khí lập tức tụ lên, trùng trùng điệp điệp đón nhận Tiểu Long thân hình. Với anh, mãnh liệt va chạm, vong linh kỵ sĩ có chút nhoáng một cái, Tiểu Long lại bay ngược trở về, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Y Lý Phàm kinh hãi, phải biết rằng Tiểu Long trên người tồn tại thổ hệ ma pháp gia trì, lực phòng ngự không kém gì một ít thập giai ma thú. Không thể tưởng được một kích phía dưới càng như thế bất lực, khá tốt trong ý thức Tiểu Long cánh mạng không lo, Y Lý Phàm liền tranh thủ Tiểu Long gọi trở về dị thứ nguyên không gian. Vong linh kỵ sĩ giơ lên cao trường thương, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, mũi thương trực chỉ Y Lý Phàm cùng Tiểu Nguyệt, trong mắt hồng mang có chút lóe lên, đỉnh thương chính là một cái công kích. Y Lý Phàm cảm thấy kinh hãi, vội vàng đứng người lên, ngăn tại Tiểu Nguyệt trước người, bất quá vội vàng ở giữa khởi động ma pháp kết giới tại vong linh kỵ sĩ lôi đỉnh một kích hạ trực tiếp sụp đổ. Y Lý Phàm mình cũng trùng trùng điệp điệp đệm tại sau lưng trên tường, phun ra một ngụm màu đen máu tươi, bên tai cũng truyền đến Tiểu Nguyệt kinh hô. Vong linh kỵ sĩ không có như vậy dừng tay, trùng kích qua đi, thuận thế trường thương một cái, giơ súng tiểu hướng trên tường Y Lý Phàm đâm tới. Y Lý Phàm lập tức mũi thương hàn mang càng ngày càng gần, không biết làm sao toàn thân cao thấp đau đớn một lúc, mình cũng khảm tại trên tường không thể động đậy, mắt thấy một phát này muốn rắn rắn chắc chắc mà tại Y Lý Phàm trên người đâm cái đối với xuyên eo, đột nhiên một cái thân ảnh màu trắng bổ nhào vào Y Lý Phàm trước người, mở ra hai tay, dùng nàng nhỏ yếu thân hình ngăn tại Y Lý Phàm trước người. Là Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt tại nguy cấp này chi tế, phấn đấu quên mình mà ngăn tại Y Lý Phàm trước mặt, trong tay dưới pháp trượng ý thức mà giơ lên. Vong linh kỵ sĩ trưởng thường chớp mắt là tới, màu đen đấu khi đánh lên Tiểu Nguyệt ngăn cản trước người pháp trượng. Tiểu Nguyệt, mau tránh ra! Y Lý Phàm không ngờ rằng Tiểu Nguyệt sẽ bỏ tướng mệnh cứu, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Vong linh kỵ sĩ trưởng thương hung hăng đâm vào Tiểu Nguyệt trên pháp trượng, màu đen đấu khí lập tức mở ra, muốn một lần hành động thôn vệ trước mắt ngược nhân loại nhỏ bé. Sau đó, vong linh kỵ sĩ rất nhanh liền phát hiện, thương của mình đã khó tiến nửa bước. Hai cái đồng tử yêu dị ánh sáng màu đỏ lập tức phóng đại, mang theo không thể tin hào quang. Tiểu Nguyệt pháp trượng đỉnh, chẳng biết lúc nào hình thành một tầng hơi mỏng quang trướng, nhìn như nhu hòa, lại chặn vong linh kỵ sĩ tất sát một kích. Mặc dù có cái này không biết tên quang bích chặn vong linh kỵ sĩ công kích, nhưng cực lớn trùng kích lực là Tiểu Nguyệt không cách nào thừa nhận đấy, giữ vững được vài giây, Tiểu Nguyệt cũng nhịn không được nữa, mềm mà té trên mặt đất. Y Di Phạm lúc này cũng miễn cưỡng leo ra vách tường, gượng chống lấy bị thương thân thể, ngăn tại Tiểu Nguyệt phía trước. Hắn không thể để cho một nữ tử vì mình mà hy sinh tính mạng, bởi vì hắn là nam nhân, là ở nguy cấp trước mắt, có lẽ đứng tại phía trước nhất chính là cái người kia. Y Di Phạm rút ra vong linh tự khúc, nghiêng nghiêng chỉ hướng trước mặt vong linh kỵ sĩ, hắn muốn ngâm sướng ra cuối cùng một cái chú ngữ, nhưng là trong thức hải truyền đến trận trận hư thoát cảm giác, nói cho hắn biết đã bất lực. Vong linh tự khúc thoáng hiện lấy nhàn nhạt hắc sắc quang mang, như là tại trầm thấp mà ngâm sướng. Y Di Phạm trong thức hải dung hợp vong linh thánh bôi lực lượng hạt giống, cũng hóa thành một cổ dòng nước ấm thấm vào Y Di Phạm khô cạn thức hải, tựa hồ cùng Y Di Phạm trong tay vong linh tự khúc lẫn nhau hô ứng. Y Di Phạm có thể rõ ràng cảm giác được vong linh tự khúc trong làm lòng người vì sợ mà tâm rung động giai điệu, nhịp điệu. Không biết làm sao trong nội tâm tiêu tan công xiềng, phong ấn những cái kia cái gọi là thiên quốc. Có lẽ không hề sẽ coi nhớ lại, có lẽ cái kia không còn là ta, nhưng là Y Nguyên sẽ có đêm đó vong linh bị ca. Nó nói cho ta biết, có một loại âm thanh thiên nhiên, gọi tịch mịch. Phiêu miểu âm phủ, rung động lòng người, Y Di Phạm cũng không biết vì cái gì, chính mình đỗng nhiên có thể nghe hiểu vong linh tự khúc trong ẩn ẩn tiếng ca. Hắn không cách nào lý giải cái loại này linh hồn siêu thoát cảnh giới, nhưng là hắn có thể cảm giác được, trong tay pháp trượng ở bên trong truyền lại mà đến cảm tình, đó là một loại ý chí, một loại nhìn thấu sinh sau khi chết thuộc về vong linh đích ý chí. Toàn bộ thế giới, phản phất chỉ còn lại có một người, một trượng, còn có một thủ nhẹ nhàng ngâm sướng. GS, hôm nay sân trường tuyên truyền giảng giải sẽ, vội vàng làm lý lịch sơ lược cùng tự tiến cử sách. Đổi mới chậm chút, hơn nữa chỉ có canh 1, ngày mai nhất định 2 canh, thật có lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15. Bí pháp vong linh tự khúc tiếng ngâm sướng dần dần bị lớn, như là viễn cổ không gian bay tới thanh âm, trầm thấp mà sâu xa. Trong tiếng ca, vong linh kỵ sĩ hai mắt hồng mang một chút trở nên ảm đạm, thẳng đến biến mất hầu như không còn. Hồng mang biến mất trong tích tắc, vong linh kỵ sĩ trưởng thương trong tay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó trên người áo giáp tầng tầng bong ra từ màng, khung xương hình thành thân hình cũng chậm chậm mệt rã rời, hóa thành một đống bạch cốt, một đám khói đen tại bạch cốt phía trên xoay quanh một lát sau biến mất không thấy gì nữa. Y Di Phạm biết rõ, vong linh tự khúc với tư cách vong linh tam thánh khí một trong, tất nhiên có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Cái kia nhẹ nhàng ngâm sướng tựa hồ đối với vong linh sinh vật có không hiểu tác động lực, bởi vì tại vong linh kỵ sĩ trong mắt hồng mang biến mất lập tức, Y Di Phạm nhìn thấy ẩn chứa trong đó một tia giải thoát, một tia hướng tới. Tựu như là một khúc soạn nhạc cánh mạng bài ca phung điếu. Mặc kệ như thế nào, nguy cơ cuối cùng là đi qua, nhìn xem co quắp thế trên mặt đất Tiểu Nguyệt, Y Di Phạm trong nội tâm không khỏi sinh ra thương tiếc chi ý vừa rồi trong nháy mắt đó, đem làm nàng thân ảnh màu trắng ngăn cản tại chính mình trước người một sát na kia, Y Di Phạm không biết mình trong nội tâm là như thế nào một loại cảm giác. Chỉ là, nơi trái tim trung tâm ẩn ẩn truyền đến đau đớn, lại để cho hắn không dám đa tưởng, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút ít thể lực, Y Di Phạm cong lên như cũ tại trong hôn mê Tiểu Nguyệt, quay trở về mộ quan thành, tìm ra lữ điếm đem Tiểu Nguyệt dàn xếp tốt, Y Di Phạm lẻ loi một mình đi tới Dòng Binh công hội. Trước quầy, Uni lông mày có chút mà nhăn lại, tựa hồ có tâm sự, liền Y Di Phạm đi đến trước mặt của nàng đều không có phát giác. Y Di Phạm gõ quầy hàng tớt, Uni đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy Y Di Phạm, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, bất quá tại Y Di Phạm xem ra cười vô cùng là miễn cưỡng. Y Di Phạm bỏ qua một bên ánh mắt, không nhìn tới Uni có chút bối rối thần sắc, thản nhiên nói, Uni tỷ, có tâm sự. Uni vuốt vuốt trên trán lọn tóc, lộ ra khuôn mặt dễ nhìn bàng, cười nói, không có việc gì, một chút việc nhỏ mà thôi. Đột nhiên, Uni tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, Y Di Phạm, chẳng lẽ ngươi hoàn thành cái nhiệm vụ kia? Y Di Phạm gật gật đầu, lấy ra một cái bao, nói, đây là ta bắt được một điểm di hài, mặt khác ta còn một điều tin tức, không biết người bị thác nhiệm vụ phải chăng có hứng thú. Uni lấy ra một cái ghi chép bản, lật ra vài tờ, nói, ủy thác người ghi chú rõ kỹ càng tình huống có thể gặp mặt nói chuyện, nếu có hắn cảm thấy hứng thú tình huống, còn có thâm tạng. Y Di Phạm trong mắt hiện lên một đám suy tư thần sắc, nói, ta có thể ở nơi nào nhìn thấy hắn. Uni nhìn ghi chép, nói, đối khắc phố 221 hảo. Y Di Phạm nói âm thanh tạng, quay người rời đi, đi chưa được hai bước, quay đầu hướng Uni nói, Uni tỷ, có việc mở miệng, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Uni gật gật đầu, cho Y Di Phạm một cái cảm kích dáng tươi cười. Y Di Phạm theo địa chỉ, đã tìm được đối khắc phố 221 hảo, không lớn không nhỏ cổ phòng ở cũ. Tại bối khắc phố nhất phía tây trong góc, lộ ra có chút âm u cũ kỹ cửa gỗ lên, pha tạp dấu vết cực kỳ giống nào đó cổ xưa văn tự. Y Di Phạm thò tay trên cửa nhẹ nhàng mà khấu vài cái, cửa gỗ vô thanh vô tức mở ra, bên trong một cái thanh âm giản mua truyền đến, có việc tiền đến, không có việc gì cũng ngay. Y Di Phạm ngẩn người, căn phòng này tự chủ nhân tính tình xem ra rất xấu, bất quá chính mình cũng có chuyện mà đến, vì vậy nhấc chân bước chân vào gian phòng. Trong phòng ánh sáng rất ám, có chút mang theo chút lạnh khí, trong phòng rất chỉnh tề, nhiều cái sâu sắc giá sách, chất đầy sách. Lớn nhất một cái giá sách bên cạnh, một bà cũ nát ghế nằm. Thượng diện nằm một vị đang mặc áo đen láo giả, thưa thất tóc trắng, khô héo gương mặt, cực kỳ giống khô lâu cái giá đỡ, chỉ có trong mắt ngẫu nhiên tuân ra tình quang đó có thể thấy được lão nhân bất phàm. Lão nhân lúc này chính đánh giá Y Di Phạm, đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng, nói: "Chàng trai, nguyên lai cũng là vong linh pháp sư à?" Y Di Phạm cảm thấy cả kinh, không nghĩ tới lão giả lại có kinh người như thế thị lực, liếc thấy ra thân phận của mình. Theo lý thuyết, vong linh ma pháp tại chính mình tận lực che giấu hạ căn bản không sẽ lộ ra một điểm dấu vết. Đúng rồi, hắn vừa mới trong lời nói dùng cái cũ chữ, nguyên lai hắn là. Nghĩ tới đây, Y Di Phạm không khỏi mỉm cười, nói: "Lão nhân già, chúng ta bản là đồng nguyên, cũng không cần che giấu à." Dứt lời, lập tức phóng ra chính mình vong linh ma pháp lực. Lão giả tiểu tụy trên mặt cũng lộ ra so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, nói: "Tiểu tử có bát giai thực lực, bất quá vẫn là rất yếu." Dừng một chút, lão giả lại nói: "Lão nhân gia, ta cũng lười được phóng thích pháp lực của mình rồi, đã bao nhiêu năm, không thể tưởng được ta còn có thể trông thấy vong linh ma pháp xuất hiện." Một ngón tay trước mặt một cái ghế, nói: "Ngồi." Y Lý Phàm đi đến trước, ngồi xuống, vừa nói: "Nhiệm vụ kia là ngài tuyên bố hay sao?" Lão nhân gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, a, tên của ta gọi Hạ Lạc Hắc." Y Lý Phàm nói: "Ngài bảo ta Y Lý Phàm là được." Đang khi nói chuyện lấy ra cái sách tay kia, đưa lên trước, nói: "Cái huyệt động kia ở bên trong là đại lượng vong linh sinh vật, đầu lĩnh còn có một tử linh kỵ sĩ. Đây là đầu của nó cốt, những sinh vật này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tựa là trong ánh mắt linh hồn chi hỏa không giống với giống như vong linh sinh vật, là thực chất hóa đấy." Hạ Lạc Hắc gật gật đầu, nói: "Những này ta biết rõ, kỳ thật những sinh vật kia đều là ta triệu hoán đấy." Một câu kinh người, Y Lý Phàm không khỏi nói: "Nhiều như vậy vong linh sinh vật đều là ngài triệu hoán đấy, vậy ngài pháp lực không phải đã đến thập nhị giai đã ngoài?" Hạ Lạc Khắc cười khổ một tiếng, nói: "Muốn là pháp lực của ta thực sự cao như vậy, đã sớm đi làm ta chuyện nên làm rồi, làm gì trốn ở chỗ này chờ chết." Khe khẽ thở dài, tựa hồ nghĩ tới có chút chuyện cũ, Hạ Lạc Khắc ngừng một chút nói: "Kỳ thật, vài thập niên trước, ta tại tu luyện vong linh ma pháp trong quá trình, phát hiện vong linh ma pháp một cái bí mật kinh người, có thể cho vong linh pháp sư tại trong thời gian ngắn đột phá pháp lực hạn mức cao nhất, triệu hồi ra cùng bản thân thực lực bất tương phù hợp triệu hoán sinh vật, nhưng là những sinh vật này không bị vong linh pháp sư khống chế, chỉ biết là một mặt giết chóc, thì ra là ngươi. Trô đã thấy linh hồn chi hỏa thực chất hóa những người kia. Năm đó nghiên cứu ma pháp này, không cẩn thận bị vong linh ma pháp cắn trả, tuy nhiên bảo trụ tính mạng, nhưng một thân pháp lực cũng phế thất thất bát bát, hiện tại cũng tiểu 7-8 giai thực lực a." Hạ Lạc Khắc thở dài, nói: "Phương pháp này thật sự là người tiên, ta cũng không dám đơn giản sử dụng, nhưng là về sau ở ngoài thành loạn thạch chồng chất lọt vào cựu gia đuổi giết, bất đắc dĩ dùng ra phương pháp này, vì vậy tạo thành cái huyệt động kia." Y Lý Phàm gật đầu nói: "Hoàn toàn chính xác, dùng 7-8 giai pháp lực, triệu hồi ra đại lượng bát giai khô lâu chiến sĩ còn có thập giai vong linh kỵ sĩ, xác thực có thể được xưng tụng là nghịch thiên tồn tại." Hạ Lạc Khắc nhìn xem Y Lý Phàm, đột nhiên như là quyết định cái gì, nói: "Bố ta cho rằng phương pháp này sẽ theo ta cùng một chỗ vùi sâu vào lòng đất, không thể tưởng được cũng là có duyên, vậy mà gặp người, vong linh pháp sư nhất mạnh hôm nay không biết còn thừa lại mấy cái, cùng hắn khiến nó biến mất, không bằng chuyển cho ngươi à, bất quá thế nào đi dùng, còn muốn thận trọng cân nhắc, nhớ kỹ, vong linh pháp sư không phải kẻ phá hoại." Dứt lời, Hạ Lạc Khắc rút ra bên người giá sách ở bên trong một bản sách thật dày, sau khi mở ra lấy ra bên trong một cuốn tấm da dê, đưa cho Y Lý Phàm, sau đó quát tay áo, nói: "Nếu không có việc gì, ngươi liền đi đi thôi, ta còn muốn nghỉ ngơi một hồi." Dứt lời, Hạ Lạc Khắc trực tiếp nhắm lại hai mắt, không hề để ý tới Y Lý Phàm. Y Lý Phàm nhìn xem trên tay tấm da dê, nhớ kỹ thượng diện nội dung, sau đó mở ra quyển sách kia, đem tấm da dê kẹp ở trang sách ở giữa, đem sách nhẹ nhàng khép lại. Chỉ là bay qua trang tên sách thời điểm, Y Lý Phàm nhìn thấy trang ở giữa có khắc một cái dấu hiệu, một cái quen thuộc tiêu chí. Hắn có chút lên người, lại nghe thấy một bên Hạ Lạc Khắc đông nhiên nói: "Như thế nào? Ngươi nhận thức cái này đánh dấu?" "Ách." Y Lý Phàm hơi do dự, mới nói: "Đối phản giả, đúng không?" Hạ Lạc Khắc trong mắt hơi híp, hơi có chút rêu cợt nói: "Không nghĩ tới, bây giờ còn có người biết rõ bối phản giả." Y Lý Phàm đem sách thả lại giá sách, nghiêng đầu nhìn xem Hạ Lạc Khắc: "Ngài nhận thức thần kha sao?" Nghe thấy cái tên này, Hạ Lạc Khắc trong mắt hiện lên một tia cổ quái, ánh mắt lạnh như băng cũng dẫn theo chút ít tình cảm ấm áp. Sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Không biết, hắn còn nhớ hay không được ta lão sư này?" "Thần kha đấy, lão sư." Y Lý Phàm nghiêm nghị bắt đầu kính nể, hành lễ nói: "Nguyên lai là bên trên một đời bối phản giả truyền nhân, thất kính." Hạ Lạc Khắc mí mắt nhẹ giơ lên, thản nhiên nói: "Những cái kia đều không biết là bao lâu trước sự tình. Hắn đại khái cũng không nghĩ ra ta cái này lão bất tử có thể sống lâu như vậy a." Hắn nếp nhăn trên mặt thật sâu rủ xuống, lộ ra bộ mặt như là khô lâu giống như hình dáng, lão nhân này tựa như chết héo cây cối giống như không có sinh cơ, tu luyện vong linh ma pháp có thể kéo dài người tuổi thọ, lĩnh ngộ áo nghĩa càng sâu, đạt được cánh mạng càng dài, nó cùng sinh mệnh ma pháp tầm đó có ngàn vạn lần liên hệ. Ta lọt vào ma lực cắn trả về sau, cũng đã chú định sống không được thời gian quá dài. Hạ Lạc Khắc ánh mắt sắc bén phảng phất có thể xem thấu hết thảy, đảo qua Y Lý Phàm đấy, cuối cùng rơi vào lồng ngực của hắn: "Thần Kha đại khái cũng nói cho ngươi, ngươi bây giờ này là thân hình là có thể trùng hoạch tân sinh đấy. Mấu chốt ở chỗ ngươi có thể không ngộ đạo cái kia độ cao." Y Lý Phàm yên lặng gật đầu, nói: "Đa tạ chỉ điểm." Hạ Lạc Khắc mệt mỏi phất phất tay, hạ lệnh chủ khách: "Ngươi đi đi, ta muốn một người nghỉ ngơi một hồi." Đối với Hạ Lạc Khắc bái, Y Lý Phàm quay người ly khai, sau lưng truyền đến Hạ Lạc Khắc hơi cô độc thanh âm: "Không cần nói cho Thần Kha tung tích của ta, đem chết chi nhân, tương kiến không bằng tương quên." Đi ra ngoài thời điểm, giữ cửa cài đóng. Y Lý Phàm tướng môn nhẹ nhàng khép lại, trông thấy Hạ Lạc Khắc thân ảnh thon gầy bị hắc ám thôn vệ. Chỗ đó, có lẽ mới được là hắn tốt nhất chỗ dung thân a mang theo tâm sự, Y Lý Phàm trở lại khách sạn. Tiểu Nguyệt đã tỉnh lại, trông thấy Y Lý Phàm trở về, ngồi dậy hỏi: "Y Lý Phàm đại ca, ta như thế nào sẽ ngủ ở chỗ này?" Y Lý Phàm tiện tay đóng cửa lại, ngồi ở bên giường trên mặt ghế, nói: "Ngươi tại huyệt động chỗ đó ngất đi, hiện tại cảm giác thế nào? Không, có chỗ nào không thoải mái a?" Tiểu Nguyệt giật giật thân thể, nói: "Không có chuyện gì đâu." Tốt như nghĩ tới điều gì, nàng cúi đầu nói: "Y Lý Phàm đại ca, Tiểu Nguyệt còn là vô dụng, một điểm bể bụng cũng giúp không được." Y Lý Phàm nhìn xem Tiểu Nguyệt mặt, nghiêm mặt nói: "Tiểu Nguyệt, phải biết rằng, ngươi đã cứu ta một mạng, có thể cứu vớt đồng đội tánh mạng đồng bọn, chẳng lẽ không phải tốt nhất đồng bọn sao? Ngươi phải tin tưởng mình có thể làm tốt, thật sự, ngươi rất tuyệt." Tiểu Nguyệt Nguyên vốn cả chút ảm đạm thần sắc theo Y Dị Phàm lời mà nói, một chút chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng lộ ra dáng tươi cười. Y Dị Phàm chợt nhớ tới một chuyện, nói: "Tiểu Nguyệt, trên tay ngươi pháp trượng giống như không phải là phàm vật, là từ đâu đến hay sao?" Tiểu Nguyệt giơ tay phải lên, theo trong tay áo lấy ra cái kia căn màu trắng pháp trượng, chỉ thấy nó mặt ngoài có nhàn nhạt sáng bóng lưu chuyển, trượng đỉnh có một khỏa bình thường chân châu lớn nhỏ bạc thạch. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, trước khi sự tỉnh ta một điểm cũng nhớ không nổi đã đến. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nó ngay tại trên người của ta cùng một chỗ lang thang. Sau đó ta không biết làm sao lại học xong một ít quang minh ma pháp, lại về sau gặp được ngươi." Xem ra mất trí nhớ về sau, Tiểu Nguyệt đầu óc trở nên rất đơn giản, cũng hiểu nhớ rõ giải rắc vài món sự tình. Y Lý Phàm không có đem thánh nữ thân phận nói cho nàng biết, bởi vì hắn biết rõ, như loại này cứng nhắc mất trí nhớ bệnh trạng, nếu như muốn nàng cưỡng ép hiếp nhớ tới trước khi sự tình, có lẽ sẽ lại để cho đầu óc của nàng đã bị không thể nghịch chuyển tổn thương. Cho nên, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên. A mấy ngày kế tiếp, Y Lý Phàm cùng Tiểu Nguyệt tại trong khách sạn ở lại, đợi đến lúc Y Lý Phàm dưỡng tốt tổn thương, hai người lại cùng nhau tại Dòng binh công hội nhận được không lớn không nhỏ mấy cái nhiệm vụ, đem Thiên Khải Dòng binh đoàn cấp bậc nâng lên cấp độ D. Tại nhiều như vậy thiên sớm chiều ở chung phía dưới, Y Lý Phàm cũng dần dần phát hiện Tiểu Nguyệt tuy nhiên đầu óc bị hao tổn, nhưng là tu luyện quang minh ma pháp thiên phú còn tại, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tại nàng cố gắng dưới việc tu luyện, nội thành ma pháp công hội khảo thí ra Tiểu Nguyệt ma pháp lực rõ ràng đạt đến lục giai. Nàng đã ở ma pháp công hội ở bên trong học tập không ít quang minh hệ ma pháp, phó hội trưởng thậm chí muốn đề cử Tiểu Nguyệt đi quang minh giáo đình nhậm chức, bất quá bị Tiểu Nguyệt cự tuyệt. Hai người cứ như vậy vui sướng mà vượt qua nửa tháng, thẳng đến có một ngày, bọn hắn bỏ ra 3 ngày hoàn thành một cái B cấp nhiệm vụ về sau, đi vào Dòng binh công hội giao nhiệm vụ lúc phát hiện, vốn là quầy hàng sau Uni vị trí, đã đổi lại một bộ khuôn mặt xa lạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, huyết sắc, thượng, Dòng binh công hội trước quầy, tuổi trẻ nữ nhân viên tiếp tân chứng kiến hướng chính mình đi tới hai người, trên mặt lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười, hỏi: "Hai vị, có cái gì có thể cống hiến sức lực hay sao?" Y Dị Phàm mọi nơi quan sát, không có chứng kiến Uni thân ảnh, hướng nữ nhân viên tiếp tân hỏi: "Uni đâu này? Nàng như thế nào không tại?" Nhân viên tiếp tân trả lời: "Nàng có mấy ngày này không có tới, chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào, hội trưởng để cho ta tại đây tiếp nhận nàng." Y Dị Phàm nhíu nhíu mày, nói: "Có mấy ngày này? Cụ thể bao lâu?" Nhân viên tiếp tân nghĩ nghĩ, nói: ba ngày trước buổi sáng nàng sẽ không đến." "Ba ngày trước?" Y Dị Phàm chợt nhớ tới một lần cuối cùng nhìn thấy Uni thời điểm, nàng dịu là một bộ không yên lòng bộ dạng, cảm thấy đông nhiên bay lên dự cảm bất hảo, không phải là xảy ra chuyện gì a? Lúc này nhân viên tiếp tân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói tiếp: "Nàng không có tới một ngày trước buổi tối, ta nhìn thấy thiết huyết dòng binh đoàn có mấy người tìm nàng, bọn hắn giống như trầm thấp cãi lộn vài câu, mấy người kia lúc rời đi, chỉ vào Uni không biết nói mấy thứ gì đó, sau đó ngày hôm sau nàng sẽ không đến, sẽ không cùng thiết huyết dòng binh đoàn người có quan hệ a?" "Ân." Y Dị Phàm meo lại hai mắt, màu đen hai cái đồng tử chết xạ ra lạnh lùng ánh mắt, một cổ nguy hiểm khí tức theo trên người hắn phát ra. Một bên Tiểu Nguyệt tự nhiên biết rõ, đây là Y Dị Phàm tức giận điểm báo, nàng biết rõ Uni tỷ tại Y Dị Phàm trong lòng địa vị. Y Dị Phàm một mực đem nàng trở thành chị ruột của mình, chứng kiến Y Dị Phàm có bộc phát xúc động, Tiểu Nguyệt vội vàng lôi kéo góc áo của hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chúng ta đánh trước nghe thoáng một phát nói sau, nói không chừng Uni tỷ chỉ là có chuyện gì chậm trễ." Y Dị Phàm đống nhiên quay người, sải bước hướng cửa ra vào đại sảnh đi đến, Tiểu Nguyệt vội vàng chăm chú đuổi kịp. Dòng binh công hội trong đại sảnh, quanh năm là tất cả đại dòng binh đoàn nhận người địa phương, lúc này gần chạm vào tối, đã qua dòng người giờ cao điểm, trong đại sảnh chỉ có giải rác mấy người, kéo chút ít lời ong tiếng ve rết thời gian. Y Dị Phàm quét mắt đại sảnh liếc, rất nhanh tiểu xem đến đại sảnh một góc, có một cao gầy cái chính lười biếng mà tựa ở trên tường, trước ngực đeo đúng là thiết huyết dòng binh đoàn huy trường. Y Dị Phàm chậm rãi đi ra phía trước, nhìn xem hướng chính mình đi tới hai người, nhất là chứng kiến Y Dị Phàm trước ngực cấp độ B dòng binh huy trường cùng Tiểu Nguyệt trước ngực lục giai ma pháp huy trường, cao gầy cái trên mặt vội vàng chồng chất nổi lên dáng tươi cười, tiến lên phía trước nói: "Hai vị bằng hữu là muốn gia nhập dòng binh đoàn sao? Chúng ta thiết huyết dòng binh đoàn thế nhưng mà cái này mộ quang nội thành tốt nhất dòng binh đoàn rồi, hai vị nếu là gia nhập, đãi ngộ nhất định theo ưu, như thế nào đây? Có hứng thú hay không?" Y Dị Phàm trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra thần bí nụ cười cổ quái, tiến đến cao gầy cái trước mặt, hạ giọng nói: "Huynh đệ ta cái khác yêu thích không có, tựu là ưa xinh đẹp lịt lệ gơ, không biết các ngươi dòng binh đoàn có hay không phương diện này đấy." "Ân, việc vui." Cao gầy cái lộ ra một bộ nam nhân đều biết đến biểu lộ, trên mặt hèn mọn bị ổi dáng tươi cười lại để cho một bên Tiểu Nguyệt không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn nhìn chung quanh, thấp giọng nói: "Huynh đệ ngươi xem như đến đúng rồi địa phương, không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta phó đoàn trưởng là Kiệt đại nhân cũng là trong cái này cao thủ, hắc hắc, mấy ngày hôm trước còn bắt cái lịt lệ gơ, giống như tên gì Uni, tự là cái này công hội một cái nhân viên công tác, bây giờ còn đang chúng ta trong tổng bộ giam giữ lâu rồi, cái kia lịt lệ gơ thật là kinh." Nói còn chưa dứt lời, cao gầy cái chỉ cảm thấy trong cổ siết chặt, chính mình cũng đã bị trước mặt áo đen nam tử lăng không xách mà bắt đầu, một cổ làm cho người hít thở không thông áp lực lại để cho hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng bị lách vào bạo. Hắn muốn hô cứu mạng, nhưng là chỉ có thể phát ra ừ nha nha thanh âm, người chung quanh chứng kiến cảnh này, có nhận thức muốn đi lên hỗ trợ, Y Dị Phàm mãnh liệt xoay người, quát: "Muốn chết tựu đi lên." Người chung quanh bị Y Dị Phàm lăng lệ ác liệt ánh mắt đảo qua, lập tức mất tiến lên dũng khí, huống chi mọi người ngày thường thì ra là cái sơ giao, bằng hữu đều không tính là, không cần phải vì hắn can thiệp vào. Cái kia áo đen nam tử, trên mặt giữ tợn vết sẹo, xem xét đã biết rõ tuyệt không phải người lương thiện. Y Dị Phàm tăng lớn rảnh tay bên trên khí lực, cao gầy cái cảm giác cổ của mình sẽ bị hắn nghiết đoạn, sợ tới mức thiếu chút nữa đại tiểu tiện không khống chế, Lúc này nghe được áo đen nam tử thanh âm lạnh lùng, mang ta đi các ngươi tổng bộ. Hiện tại, cao gầy cái bệ bội gật đầu không ngừng, sau đó chính mình đã bị nặng nề mà ném trên mặt đất, thở hổn hển mấy câu chửi thề, bò lên, cũng không dám xem Y Di Phạm, nói câu, bên này, tiểu đội vàng phía trước dẫn đường. Y Di Phạm lấy lại bình tĩnh, kiềm chế ở tức giận trong lòng, dẹp loạn nơi trái tim trung tâm cảm giác đau đớn, sau đó cùng Tiểu Nguyệt bước nhanh đi theo. Đi ước nửa chén trà nhỏ thời gian, ba người tới một cái đại viện cửa ra vào, cửa sân rộng mở, thật xa có thể nghe thấy bên trong ồn ào náo động âm thanh. Tiếp cận đại môn thời điểm, mơ hồ có thể trông thấy bên trong có không ít người, đó có thể thấy được thiết huyết dòng binh đoàn cũng là một cái cỡ lớn dòng binh đoàn. Trong sân có mười mấy dòng binh, chứng kiến cao gầy cái tiến đến, lớn tiếng nói, Duy Tây, ngươi không tại trong công hội nhận người, như thế nào chạy về đã đến? Ồ, hai vị này là? Chứng kiến cùng vào Y Phàm hai người, ánh mắt của mọi người đều đã rơi vào Tiểu Nguyệt trên người, con mắt ngay ngắn hướng sáng ngời, liền có người cười mắng, nguyên lai tiểu tử ngươi dẫn theo cái lịt lệ vơ trở về, cô nàng vái tươi ngon mọng nước đấy, ngươi cũng không thể độc chiếm a. Một câu, cười bang. Trong tiếng cười, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một hồi cực nhanh hắc sắc quang mang hiện lên, như là đi qua một hồi thanh phong, nhưng là sau một khắc, mọi người chỉ nhìn thấy huynh đệ của mình như là khô đằng đồng dạng héo đốn trên mặt đất, mắt thấy nếu không sống nổi. Lúc này, bên hai cũng truyền đến Duy Tây dốc cạn cả đáy kêu to, các huynh đệ, lai giả bất tiện, nhanh đi thông cáo hội trưởng bọn hắn. Mọi người cảm thấy tất cả giật mình, thiết huyết dòng binh đoàn các dòng binh cũng là thần kinh bách chiến chi nhân, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đủ loại vũ khí cơ lấy, màu sắc bất đồng đấu khí bay tứ tung, mọi người ngay ngắn hướng reo hò một tiếng, hướng cửa ra vào hai người đánh tới. Y Di Phạm ngăn tại Tiểu Nguyệt trước người, nhìn xem công tới người, hừ lạnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị cho tốt chú ngữ mặc niệm lối ra, màu đen hào quang lập tức phóng thích, vô thanh vô tức cách không trong đám người khuếch tán, lập tức bốn năm đầu thân ảnh định tại nguyên chỗ, như là bị người điều khiển con rối giống như, màu đen xương mù theo lồng ngực của bọn hắn tràn ra, sau đó lóe lên. Mấy tiếng trầm đục, mấy người kia đồng thời miệng phun máu tươi, trên mặt làn da như là khô quắt vỏ cây, thân thể như là một đoạn gỗ mục giống như ngã xuống, tứ chi run rẩy. Tất cả mọi người ngây dại. Y Di Phạm một bước về phía trước, lạnh lùng nói, "Yêu Nhi ở nơi nào?" Nói mọi người bị Y Di Phạm lôi đình một kích chi uy chỗ dọa, lúc này cũng không dám núp đích. Nghe thấy chuyện đó, có người kiên trì nói, chúng ta không biết, người tại phó đoàn trưởng chỗ đó. Y Di Phạm lạnh giọng nói, gọi các ngươi chó má phó đoàn trưởng lăn ra đây. Một hồi tiếng cười to truyền đến, một cái gầy đeo đấy, mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi trung niên nhân từ phía sau đi ra, tùy theo mà đến còn có mười mấy cái thiết huyết dòng binh đoàn dòng binh, đôi mắt nhỏ bóng bẩy mà vòng vo vài vòng, đã rơi vào Tiểu Nguyệt trên người, trong mắt nổi lên sắc mị mị ánh địa quan mang. Cười hắc hắc, trung niên hèn mọn bỉ ổi nam chầm chầm vào Y Di Phạm nói, tiểu tử, ta chính là La Kiệt, yêu nhi cô nương tại chúng ta đoàn ở bên trong, dục tiên dục tử, thật là khoái hoạt, ngươi cùng vị tiểu cô nương này muốn hay không cũng tới nhận thức nhận thức. Y Di Phạm hai mắt có chút nheo lại, khoe miệng vậy mà lộ ra vẻ tươi cười, có chút dơ lên khoe miệng bài trừ đi ra mấy chữ, ngươi, phải chết. Khẽ đảo tay, vong linh tự khúc rồi đột nhiên xuất hiện trong tay, đã có pháp trượng tăng phúc, chú ngữ ngưng tụ tốc độ nhanh hơn, chỉ là trong nháy mắt, lại một cái thành hình ma pháp ra tay, bất quá La Kiệt sớm có chuẩn bị, tại Y Di Phạm ra tay trong tích tắc, cấp tốc mà tránh qua một bên. La Kiệt hừ một tiếng, bắt giai tiểu dám một mình xông thiết huyết dòng binh đoàn, tiểu tử ngươi thật ngông cuồng rồi. Nói xong, rút lên bên cạnh đồng bạn đao thép, giương một tay lên, màu bạc đấu khí tụ lên, hiển nhiên cũng là một vị bắt giai chiến sĩ. Y Di Phạm cũng không đáp lời, đứng tại nguyên chỗ bắt đầu ngưng tụ kế tiếp ma pháp. La Kiệt cũng là tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, ngân sắc đấu khí hình thành mỏng che chở ở toàn thân, sau đó hoành kiếm về phía trước, thẳng tắp công hướng Y Di Phạm. Làm một cái kinh nghiệm chiến trường lao dòng binh, La Kiệt tự nhiên biết rõ, đang cùng ma pháp sư thời điểm chiến đấu, mấu chốt nhất đúng là khoảng cách, cho nên hắn mới có thể vượt lên trước công kích. Bất quá Y Di Phạm ngưng tụ ma pháp tốc độ hiển nhiên vượt ra khỏi La Kiệt đoạn trước, vừa mới bước ra một đoạn ngắn khoảng cách, Y Di Phạm ma pháp đã đến trước mặt của hắn. Vong linh ma pháp quỷ dị khó lường, không giống hắn ma pháp của hắn đồng dạng có cụ thể cấp bậc cùng xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, ngoại trừ nhất làm tiêu chí tính triệu hoán ma pháp, những thứ khác có công kích hiệu quả ma pháp cũng không nhiều. Nếu như chỉ là luận chỉ một lực công kích, vong linh ma pháp chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu, nhưng là nó lớn nhất đặc điểm cũng không phải lực công kích, mà là nguyền rủa cùng hạn chế năng lực. Loại này nguyền rủa ma pháp, có bất luận cái gì ma pháp đều không có hiệu quả. Thông qua suy yếu địch nhân năng lực bản thân để đạt tới hạn chế mục đích đối thủ. Là trọng yếu hơn là từng cái nguyền rủa loại vong linh ma pháp trên cơ bản đều chỉ cần rất ngắn ngâm sướng thời gian, mà đa trọng nguyền rủa ma pháp nhập ra cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Coi như là một cái thánh giai cường giả liên tục trúng mấy cái nguyền rủa ma pháp mà không có kịp thời theo trong cơ thể sổ tán, như vậy trong nhiều trọng nguyền rủa lực lượng suy yếu xuống, hắn cũng chỉ có thể biến thành 7-8 giai thậm chí thấp hơn giai. Cái này là thượng vị ma pháp, sở dĩ gọi thượng vị nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên rủa ma pháp điệp ra cũng không phải đơn thuần mà đem hai chủng nguyên rủa ma pháp phóng xuất ra, mà là cần đối với vong linh ma pháp nguyên vẹn lý giải cùng đối với địch nhân năng lực chuẩn xác phán định, tìm kiếm thích hợp nhất thời cơ, quấy rầy đối phương tiết đấu, sau đó tùy thời suy yếu. Tỷ như Y Di Phạm lúc này phóng thích chậm chạp, tự là tại La Kiệt công kích trên đường rơi vào trên người của hắn, lập tức La Kiệt thân hình thả chậm mấy lần, Y Di Phạm thừa cơ hướng về sau rút khỏi một khoảng cách. La Kiệt phản ứng cực nhanh, hắn đương nhiên có thể cảm giác đến trên thân thể không khỏe, cho nên không dám lãnh đạm, vội vàng dừng lại, vận khởi toàn thân đấu khí, đem xâm nhập trong cơ thể màu đen khí lưu bức ra bên ngoài cơ thể. Lần này, nhưng lại chúng Y Di Phạm lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, trong tay vong linh tự khúc điểm nhẹ, lập tức một cái màu trắng xương tay từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra, đem La Kiệt hai chân một mực mà bắt lấy. La Kiệt thầm nghĩ không tốt, cũng đã không kịp, dưới chân trói buộc nhất thời bán hội cũng không cách nào dãy rủa, mà theo sát mà đến đấy, là được một cái màu đen khí lưu lượn lờ cốt mâu. Chỉ là nháy mắt ở giữa, cốt mâu liền đã đến trước mặt của hắn. La Kiệt trong nội tâm thầm mắng một tiếng, bất quá nhưng lại không trông thấy trên mặt hắn bối rối, trên người của hắn đột nhiên hiện lên một đạo dị sắc, một tầng nhàn nhạt màu vàng bao phủ hắn toàn thân, cốt mâu ở trước mặt của hắn không còn có tiến thêm, một lát sau chán nản rơi trên mặt đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, huyết sắc, trùng, Y Lý Phàm khẽ nhíu mày, xem ra chính mình đánh giá thấp Thiết Huyết Dòng Binh đoàn thực lực, không nghĩ tới một cái phó đoàn trưởng vậy mà sẽ có ma pháp gia trì vật phẩm, vừa rồi cái kia đạo kim quang hiển nhiên là ma pháp quyển trục hoặc là phụ ma pháp trang bị, hơn nữa nhìn bộ dáng phòng hộ lực rất mạnh. Nhìn xem La Kiệt trên mặt đau lòng bộ dáng, Y Lý Phàm biết rõ vừa rồi chính là cái kia tiêu hao phẩm tuyệt đối giá trị xa xỉ, không biết La Kiệt trên người đến tột cùng còn có bao nhiêu như vậy phụ ma pháp vật phẩm. Nhìn xem La Kiệt trên mặt vẻ tức giận, cùng cái kia phó tùy thời chuẩn bị xông lên liều mạng bộ dáng, Y Lý Phàm biết rõ, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, một khi lâm vào khẩu chiến, đối với chính mình một phương thập phần bất lợi. Đang nghĩ ngợi ở giữa, chỉ cảm thấy sau lưng bay lên một cổ ấm áp cảm giác, biết là Tiểu Nguyệt cho mình ra chỉ thần thánh quang còn sáng, nương theo tình cảm ấm áp mà đến chính là vô cùng chiến ý cùng toàn bộ thuộc tính tăng lên, ma pháp lực khôi phục tốc độ cũng biến nhanh hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Y Lý Phàm lần nữa ngâm sướng lên tiếng, bất quá La Kiệt hiển nhiên sẽ không một lần nữa cho Y Lý Phàm thời gian, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong sân sở hữu tất cả thiết huyết dòng binh đoàn các dòng binh toàn bộ một loạt trên xuống, rất rõ ràng cái này là chuẩn bị quần đầu rồi. La Kiệt giữ tợn cười một tiếng, xâm thân trên xuống, trường kiếm trong tay dắt màu bạc đấu khí cuốn hướng đứng ở nơi đó Y Lý Phàm, trong miệng nói, nhìn ngươi có chết hay không. Lập tức chính mình trường kiếm sắp đâm bên trên Y Lý Phàm đôi má, La Kiệt lại giật mình phát hiện, Y Lý Phàm vậy mà không tránh không né, vẫn đứng tại chỗ yên lặng nhớ kỹ, thẳng đến thanh trường kiếm kia kiếm quang tựa hồ đau nhói Y Lý Phàm đôi má, hắn rồi đột nhiên mở to mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. La Kiệt trong nội tâm trầm xuống, bởi vì hắn trông thấy Y Lý Phàm hai mắt, không biết lúc nào biến thành đen nhanh sắc. Một hồi không còn chút sức lực nào cảm giác truyền đến, La Kiệt cái cảm thấy thân thể của mình quý trọng nặng cân, cuối cùng đưa tay cho đâm, như là phóng đại mấy lần pha quay chậm, rõ ràng cái tia trường cười lạnh mặt ngay tại chút xíu tầm đó, nhưng là chính là như vậy một chút khoảng cách, đối với La Kiệt mà nói cũng như cùng thiên chi cuối cùng, lại là chậm chạp. La Kiệt cảm thấy kinh hãi, hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa vì cái gì cái này chậm chạp hiệu quả cường đại như thế, chỉ là vô ý thức xoay người, chệt thoái phía sau. Bất quá đã không còn kịp rồi, La Kiệt trơ mắt nhìn Y Lý Phàm ở trước mặt của hắn đột nhiên biến mất, mà lưu lại đấy, nhưng lại vong linh ma pháp chỉ môi hắn có màu đen khí lưu. Cương đại xé rách lực truyền đến, La Kiệt dây rủa lấy muốn nhảy ra ma pháp này ảnh hưởng đến phạm vi, bất quá tại làm sao gần khoảng cách hạ trung Y Lý Phàm chậm chạp, như là ốc sen giống như tốc độ sớm đã không kịp dây rủa thành hình vong linh thôn vệ. Mà chính tại lúc này, rất có ăn ý đấy, tiểu nguyệt ma pháp hợp thời mà xuất hiện trên chiến trường, đây là một cái lục giai quang ảnh chú, nhàn nhạt khe hở huyễn hóa ra tầng tầng màn sáng, những cái kia muốn tiến lên trợ giúp chính mình phó đoàn trưởng các dòng binh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bản thân tựa như rơi như lọt vào trong sương mù, trung quanh đều là trắng xóa một mảnh, chỉ có thể nghe được cách đó không xa đấu khí tiếng xé gió. Không nói đến bọn này, dòng binh tại màn sáng ở bên trong như là không đầu con rồi giống như xoay quanh, Y Lý Phàm bên này, lâm vào vong linh thôn vệ bên trong La Kiệt giờ phút này dãy rủa lộ ra rất vô lực, có thể rõ ràng trông thấy thân thể của hắn khúc gỗ néo biến hình. Lúc này chỉ nghe sân nhỏ đằng sau, tiếng ngâm sướng chuyển đến, đất bằng ở bên trong gió bắt đầu thổi rồi. Gió thổi qua sân nhỏ, những cái kia bị màn sáng vây khốn các dòng binh một lát khôi phục ánh mắt, lại là một đạo cuốn phong gào thét mà qua, xoáy lên không thể nhúc nhích La Kiệt, trợ giúp nhắm mắt chờ chết hắn thoát ly hiểm cảnh. Y Lý Phàm biết có biện binh, trong tay pháp trượng nhoáng một cái, khởi động chính mình ma pháp kết giới, sau đó ngẩng đầu nhìn xem lên tiếng phương hướng. Ha ha, trong tiếng cười lớn, một cái cường tráng đàn ông, đi theo phía sau một vị sắc mặt âm trầm thanh y nam tử, hai người mang theo mười mấy cái dòng binh, xuất hiện trong sân. Cường tráng đàn ông ha ha cười cười, nói, ta là Thiết Huyết Dòng Binh đoàn đoàn trưởng Hoắc Tư, đây là chúng ta mặt khác một vị đoàn phó Mã Đức, vị bằng hữu kia, chuyện đã trải qua ta đã biết rõ, là dưới tay của ta không đúng, không biết chúng ta có thể không đều thối lui một bước, dĩ hòa vi quý nhà. Y Dĩ Phàm cười lạnh một tiếng, chỉ vào La Kiệt nói, lưu lại này đánh mạng người, sau đó các ngươi cút ra mộ con thành. Hoắc Tư mặt có chút trầm xuống, nói, chẳng lẽ sẽ không có thương lượng chỗ trống. Y Dĩ Phàm lắc đầu, nói, không có ý tứ, hắn chết các ngươi lăn hoặc là các ngươi đều chết. Hoắc Tư không giận ngược lại cười, vỗ tay nói, khá lắm tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì nói ra lớn như vậy lời nói. Dứt lời, thò tay từ sau lưng rút ra một thanh đoàn búa, nhàn nhạt màu vàng kim óng ánh đấu khí vờn quanh tại thân thể bốn phía, lại là cựu giai chiến sĩ. Mã Đức cũng rút ra một căn màu xanh pháp trượng, lui về phía sau vài bước, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Y Lý Phàm cảm giác được trong không khí phong nguyên tố chấn động, đối phương là một vị phong hệ pháp sư không thể nghi ngờ, vừa rồi cứu La Kiệt khẳng định chính là hắn rồi. Không nghĩ tới như vậy một cái không tính là nổi danh dòng binh đoàn ở bên trong, lại có thể biết có một gã đẳng cấp cao ma pháp sư. Nhìn khắp bốn phía, Thiết Huyết Dòng Binh đoàn ở đây tất cả mọi người đang sắn tay áo lên, chuẩn bị đi lên quần đầu. Nhiều người là được rồi sao? Y Lý Phàm cười nhạt một tiếng. Tại trước mắt bao người, giơ lên cái kia căn màu đen pháp trượng. Toàn bộ thế giới đều tại vong linh tự khúc xuất hiện một khắc này, dừng lại. Trầm thấp ngâm sướng, là đối với vĩnh sinh khát vọng, đến từ chính dưới mặt đất ngủ say nhiều năm linh hồn. Y Lý Phàm pháp lực lập tức rút sạch, gần 50 có khô lâu từ dưới đất bò lên đi ra, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt bò lên đi ra. vong linh sinh vật đã từng đại lục làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, tại lúc cách ngàn năm về sau lại một lần xuất hiện tại đại lục, kinh khủng hơn còn ở phía sau. Một hồi manh liệt ma pháp chấn động, cực lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, cửu giai thổ hệ ma thú tiểu long gầm lên giận dữ, cuồng bạo khí tức lại để cho người ý chí chiến đấu đều không có. Mã Đức ánh mắt lộ ra manh liệt vẻ hoảng sợ, chỉ vào Y Phàm hô to, vong linh ma pháp, hắn là vong linh pháp sư. Một cái cự đại thân ảnh lẻn đến trước mặt hắn, tại tất cả mọi người tại khiếp sợ thời điểm, tiểu long thần không biết quỷ không hay mà lẻn đến Mã Đức trước mặt, đại hé miệng, Mã Đức thân thể lập tức biến thành vài đoạn. Y Phàm biết rõ, loại này muốn chiến hàng đầu giải quyết đúng là đối phương pháp sư, một khi giải quyết pháp sư, cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Hoắc Tư trợn mắt nhìn xem đồng bạn chết thảm, không khỏi hai mắt đỏ thẫm, quát, tiểu tử, ta muốn đem ngươi đưa lên giáo đỉnh. Dị giáo đồ đại hành hình sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đang khi nói chuyện, giơ lên cự phủ, mang theo nhàn nhạt màu vàng kim óng ánh đấu khí, hướng Y Phàm đánh tới. Tiểu Long, ngươi đi cùng cái kia La Kiệt chơi đùa, đừng giết chết hắn, Uni vẫn còn chỗ của hắn. Ta đến giải quyết cái này Hoắc Tư. Y Phàm trong đầu cho Tiểu Long truyền lại ý nghĩ của mình, sau đó hào không sợ hãi mà đón nhận Hoắc Tư. Chính mình vong linh ma pháp tuy nhiên tại vong linh thánh bôi dưới sự trợ giúp tiến độ tu luyện rất nhanh, nhưng là vong linh ma pháp sử dụng phương diện nhưng chỉ là dừng lại trước đây tổ lưu lại một ít lý luận phương diện. Y Phàm tự nhiên biết rõ thực tế tầm quan trọng, bởi vì muốn lấy được đột phá, phải trong chiến đấu tự hành lĩnh ngộ cùng cảm thụ. Trước mắt cái này Hoắc Tư đoàn trưởng, đại khái là cựu giai sơ kỳ, là mình tìm kiếm thực chiến nhất nhân tuyển tốt. Trong mắt hắc mang chớp động, Y Phàm trên người lập tức tản mát ra âm lãnh khí tức, thân hình trở nên mơ hồ không rõ, cả người như là giấu ở ám ảnh bên trong. Cùng trước khi hắc ám chi đồng tử đồng dạng, đây là vong linh ma pháp đồng nguyên ám hắc ma pháp bên trong đích một loại trụ cột ma pháp, gọi là bóng mờ, tác dụng là đem bản thân thân hình che giấu tại trong bóng tối, gia tăng bản thân cảm giác năng lực cùng đối với hắc ám một hệ pháp thuật tăng phúc năng lực. Đối mặt Y Lệ Phàm, Hoắc Tư không có một tia ý nghĩ khinh địch, mặc dù mình cấp bậc cao hơn Y Lệ Phàm, nhưng là đối phương là bát giai thượng vị ma pháp sư, hơn nữa là thần bí nhất khủng bố vong linh ma pháp, La Kiệt vừa rồi cảnh tượng thê thảm nhưng hắn là xem tại trong mắt. Bất quá, Hoắc Tư cũng không cho là mình thất bại, bởi vì dù sao có cấp bậc chênh lệch, chính mình hoàng kim đấu khí hình thành hộ thể mỏng cháo đối với cấp thấp ma pháp kháng tính vẫn là rất mạnh, mặc dù đối với phương ma pháp không giống bình thường, nhưng là như trước không cách nào vượt qua cấp bậc chênh lệch, trừ phi hắn có thể vượt cấp sử dụng ma pháp. Hoắc Tư cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn cẩn thận cách làm. Hắn không có vội vã cận thân, bởi vì hắn biết rõ, đối mặt thượng vị ma pháp sư, cận thân cơ hội rất nhỏ, cho nên hắn lựa chọn phòng ngự tư thế, màu vàng kim óng ánh đấu khí bảo vệ toàn thân, đứng tại nguyên chỗ, chăm chú mà chậm chậm vào Y Lệ Phàm, chỉ cần hắn một ngâm sướng chú ngữ, tiểu tiến lên đánh gãy. Y Lệ Phàm thần sắc lạnh như băng, đối mặt Hoắc Tư thận trọng từng bước, hắn biết rõ, đối thủ đang giận thế bên trên dĩ nhiên thua một đoạn. Thua khí thế, rất có thể tiểu là đầy bàn đều thua. Y Lệ Phàm khẽ miệng câu dẫn ra một tia lanh khốc dáng tươi cười, nhẹ nhàng giơ lên pháp trượng. Cùng một thời gian, Hoắc Tư trên người hoàng kim đấu khí mạnh mà vừa tăng, cả người cấp tốc phóng tới Y Lệ Phàm. Một mặt trắng cốt làm thành thuật tưởng, chắn Hoắc Tư trước mặt, Y Lệ Phàm lựa chọn chính là cấp thấp cốt thuẫn, ngăn cản hiệu quả có hạn, nhưng là ngâm sướng thời gian quá ngắn, gần như thuần phát. Hắn cần đấy, chỉ là Hoắc Tư giơ lên búa bổ ra cốt thuẫn chỗ đỉnh trệ ngắn ngủn một lát. Chậm chạp, Y Lệ Phàm không chút do dự lựa chọn cái này kỹ năng với tư cách chiến lược, tuy nhiên tại Hoắc Tư hoàng kim đấu khí tan ra xuống, chậm chạp hiệu quả rất kém cỏi, nhưng là Hoắc Tư động tác đúng là vẫn còn bị thụ không nhỏ ảnh hưởng. Tại chỗ triệt thoái phía sau, Y Lệ Phàm thân hình rất nhanh xuất hiện tại vị trí cũ dựa vào sau đích mấy chục thước chỗ, không chút hoang mang mà bắt đầu ngâm sướng kế tiếp ma pháp. Hoắc Tư hét lớn một tiếng, không hề che giấu thực lực của mình, hoàng kim đấu khí triệt để bộc phát ra đến, vậy mà ngạnh xanh xanh mà bước ra vài màu đen khí lưu. Sau một khắc, thân thể của hắn rồi đột nhiên chợt nhẹ, tốc độ một lần nữa đạt đến đỉnh phong, như thiểm điện bắn về phía đang tại ngâm sướng chú ngựa Y Lệ Phàm. Y Lệ Phàm khẽ cau mày, hiển nhiên cấp thấp ma pháp tại hoàng kim đấu khí trước mặt lộ ra có chút vô lực, hắn dứt khoát buông tha cho đang tại ngâm sướng ma pháp, cốt thuẫn ngưng ra, ngăn tại Hoắc Tư trước mặt, mà chính mình nhưng lại rất nhanh di động đến Hoắc Tư công kích phương hướng bên cạnh vị trí. Hoắc Tư hiển nhiên liệu đến Y Lệ Phàm sẽ có như vậy một tay, lập tức thu hồi thế công, cực nhanh địa biến tường, buông tha cho công kích cốt thuẫn, ngược lại khóa chặt lại Y Lệ Phàm, gấp công mà đến. Chỉ hoan thuật lại một lần nữa rơi vào Hoắc Tư trên người, bất quá cùng lần trước bất đồng chính là, tùy theo mà đến còn có một cái khác ma pháp, suy yếu. Đây là một loại khác nguyên rủa ma pháp, hấp thu mục tiêu máu huyết, suy yếu mục tiêu thân thể cường độ cùng với đấu khí ma pháp, hiệu quả xem người làm phép tinh thần lực mà định ra. Song trọng mặt trái ma pháp, muốn giải trừ nhất định cần một ít thời gian, Y Lệ Phàm thừa dịp Hoắc Tư tụ khí thời gian, bắt đầu ngâm sướng đẳng cấp cao ma pháp. Vĩ đại minh thần các địch tư, ban cho ta vong linh vĩnh sinh lực lượng, máu tươi làm dẫn, phóng thích linh hồn vô hạn đoán nghiệm, khế, bạch cốt chi hồn. Đây là một cái bát giai đơn thể vong linh ma pháp, cùng trước khi Y Lệ Phàm đã dùng qua đoán linh chi nộ cực kỳ giống nhau, cũng là một đạo lục sắc ánh sáng âm u bất quá đoán linh chi nộ là quần thể, bạch cốt chi hồn chỉ có một. Mục tiêu, Hoắc Tư. Không chết không nứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, huyết sắc, hạ. Bạch cốt chi hồn theo Y Lệ Phàm tâm ý, một tiếng rít, phản phất cửu u minh giới ở bên trong quỷ khóc, màu xanh là ánh sáng âm u xoáy lên mấy đạo tàn ảnh, tia chớp giống như bắn về phía cách đó không xa Hoắc Tư. Bén nhọn tiếng gào thét, lại để cho vốn là chúng suy yếu Hoắc Tư trong đầu một hồi giật mình, vô số mặt trái cảm xúc nhao nhao phun lên trái tim, ý thức của hắn tựa hồ nhận lấy oán linh ảnh hưởng, trên mặt lộ ra cực độ bi ai chi sắc. Màu vàng kim óng ánh đấu khí tự động phóng xuất ra, bảo vệ chủ nhân thần thức, Hoắc Tư trong đầu chấn động, lập tức tỉnh táo lại. Bất quá ngắn ngủi ngây người một lúc ở giữa, màu xanh là ánh sáng âm u đã vọt tới trước mặt của hắn, cùng bên ngoài cơ thể hoàng kim đấu khí đụng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời tiếng rít thanh âm nổi lên, Hoắc Tư chỉ cảm thấy trong thức hải vô số suy nghĩ lộn xộn xa ngút ngàn dặm mà đến, cái thiếu một ít muốn linh đài thất thủ. Bất quá, cựu giai thực lực tại thời khắc này bày ra không bỏ sót, Hoắc Tư mạnh mà cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một búng máu sương mù, đau đớn cảm giác lại để cho ý thức của hắn hơi chút thanh tỉnh một ít, hắn không chút do dự đem toàn thân đấu khí tụ khí, vàng bạc đấu khí đột nhiên tán phát ra, lập tức đem màu xanh lá bạch cốt chi hồn áp chế tại rời khỏi người thể mấy mét khoảng cách. Hoắc Tư tinh thần chấn động, hét lớn một tiếng, tay phải đoàn búa rắc vàng bạc vàng óng ánh, trùng trùng điệp điệp đánh về phía cái kia đạo lục sắc ánh sáng âm u, bạch cốt chi hồn bị Hoắc Tư hoàng kim đấu khí ngăn chặn, dãy rủa lấy muốn phản kháng đào thoát, không biết làm sao vẻ này lực lượng so với chính mình cường rất nhiều, mắt thấy cái kia bôi màu xanh lá sắp tan rã tại vàng óng ánh bên trong. Chính vào lúc này, âm thanh lạnh như băng tại Hoắc Tư vang lên bên tai, máu tươi chi thể, huyết chi nguyên rủa. Máu tươi. Hoắc Tư đột nhiên nhớ tới, trước khi chính mình cắn chót lưỡi phun ra cái kia ngụm máu tươi, tựa hồ có một bộ phận đã rơi vào bạch cốt chi hồn trên người. Huyết sắc rồi đột nhiên sáng lên, dùng máu tươi làm dẫn huyết chi lợi thể, thành lập khởi một cổ vô hình ràng buộc liên quan đến tại Hoắc Tư cùng bạch cốt chi hồn tầm đó. Vàng nóng ánh chống lại u lục, không hề lo lắng một tiếng vỡ vụn thanh âm. Huyết chi nguyện rủa lập tức bộc phát, thành lập khởi huyết chi lợi thể song phương, một tổn thương câu thường, một khô đều khô. Màu xanh là ánh sáng âm u phá thành mảnh nhỏ, tùy theo mà đến là được một tiếng kêu đau đớn, màu vàng kim óng ánh đấu khí đã ở lập tức cảm đạm xuống dưới. Hoắc Tư tinh thần lực lập tức sụp đổ, cuối cùng cái kia âm thanh thở dài tại trong đầu của hắn nhẹ nhàng vang lên. Tử vong sẽ là như thế nào một loại cảm giác? Tựa như đạo kia lục quang tan rã đồng dạng. Phúc, nhẹ nhàng mà một tiếng, nương theo lấy chính là Hoắc Tư búa ầm ầm rơi xuống đất nổ mạnh, Hoắc Tư vẻ mặt ngốc trệ. Máu tươi chảy đầy đất. Một bả bạch hóa xương thành trường mâu, thật sâu đâm vào cổ họng của hắn. Y Lý Phàm mặt không biểu tình, nhìn xem Hoắc Tư ánh mắt dần dần tăng giả, thản nhiên nói, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không có nhận rõ tình thế, ta đã cho ngươi cơ hội. Thu trượng, nghiêng người, màu đen trường bào không gió mà bay. Y Lý Phàm quét mắt liếc sân nhỏ, đầy sân nhỏ có thể đứng lấy chỉ có chính mình cùng La Kiệt hai người, một đám khô lâu ngơ ngác mà đứng ở đó ở bên trong, Tiểu Nguyệt sắc mặt khó coi mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tiểu Long cũng tránh ra nằm ở một bên. La Kiệt lúc này đã là mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân cao thấp cũng có không ít vết thương, chứng kiến chậm rãi hướng chính mình đi tới Y Lý Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng động, giống như một cái bị thương dã thú, còn nghĩ đến làm cuối cùng một phen giãy giụa. Y Lý Phàm đi đến La Kiệt trước mặt, chằm chằm vào La Kiệt nói, "Uni, ở đâu?" nói. La Kiệt giống như nổi điên cười ha ha, nói, con kỵ nữ kia ngược lại là căn trưởng, nguyên lai có ngươi như vậy nhân tình. Lao tử cùng mấy cái huynh đệ cùng nàng tốt thú vị vài ngày, thống khoái a thống khoái. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngân quang nhấp nhoáng, theo một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, La Kiệt nhìn xem huyết đục của mình mơ hồ hạ thân, trực tiếp đau nhức ngất đi. Y Lý Phàm đá một cước nằm trên mặt đất rầm rì một cái giông binh, nói, La Kiệt gian phòng ở đâu? Cái kia giông binh tổn thương không nhẹ, nhìn xem như là sát thần giống như Y Lý Phàm, không dám giấu giếm, nhịn đau nói, ở trong nhà bên trái lúc trước mấy thứ hai phòng. Y Lý Phàm thẳng lên thân, xuất ra pháp trượng, đem triệu hoán đi ra khô lâu đưa về không biết ở đâu không gian an, lại thu hồi tiểu lòng, sau đó nghiêng mặt qua đối với Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, không chết đơn giản trị thoáng một phát, chờ ta đi cứu Uni tỷ, chúng ta cùng một chỗ ly khai tại đây. Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, Y Lý Phàm không có lại nói tiếp, phẩy tay háo một cái, cầm lên đã hôn mê La Kiệt, đi nhanh vào trong phòng đi đến. Một cước đạp ra La Kiệt cửa phòng, Y Lý Phàm liếc thấy gặp Uni ngồi ở đối diện môn trên mặt ghế, tay chân đều bị buộc chặt ở, khuôn mặt tiểu tụy ngốc trệ, ánh mắt mang theo tính mịch lạnh như băng. Chứng kiến Y Lý Phàm, vốn là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Y Lý Phàm cảm thấy đau xót, chứng kiến ngày xưa ôn nhu hòa ái Uni tỷ trở thành bộ dạng này bộ dáng, hắn tựa hồ thấy được mấy ngày nay Uni chỗ thụ khổ sở. Đem La Kiệt ném qua một bên, Y Lý Phàm liền bước lên phía trước giải khai dây thừng, Uni hai tay thoáng dây rủa thoát khỏi trói buộc, tiểu ôm cổ Y Lý Phàm, đại khóc thành tiếng, ba ngày này chịu đựng hết thảy, đều tại trong tiếng khóc thổ lộ đi ra. Y Lý Phàm một tay vịn chặt Uni, một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, an ủi, không có việc gì không có việc gì, đều đi qua. Uni tỷ, đều tại ta đã tới chậm. Dứt lời, Y Lý Phàm một ngón tay trên mặt đất La Kiệt, nói, Uni tỷ, khi nhục ngươi người ở chỗ này, ngươi nguyện ý như thế nào tiểu như thế nào a? Uni ngừng tiếng khóc, nhìn xem co quắp trên mặt đất La Kiệt, ánh mắt lộ ra oán độc thân sắc, đối với Y Lý Phàm nói, Y Lý Phàm, ngươi có hay không kiếm? Y Lý Phàm trên mặt đất tùy tiện tìm một cây đoản kiếm đưa cho Uni, thuận dưới tay một cái ma pháp cấm chế, trực tiếp phong bế La Kiệt đấu khí tu vị, âm thầm phát lực, La Kiệt tại kịch liệt đau nhức trong tỉnh lại. Vừa mở mắt liền chứng kiến mấy ngày nay bị chính mình thỏa thích lăng nhục Uni, phẫn nộ khuôn mặt đã mất đi lý trí. La Kiệt liền hô một tiếng tha mạng đều không có hô ra miệng, Uni liền điên cuồng mà đánh về phía La Kiệt, giơ lên kiếm đối với La Kiệt mặt tiểu hung hăng đâm. Thoáng một phát, hai cái, ba cái. Uni một bên khóc một bên chém lung tung lấy, thẳng đến La Kiệt thân thể trở nên hỏng bét hỏng bét, phương mới dừng. Ngẩng đầu, sớm đã hong gió vệt nước mắt trên mặt, lộ ra một tia cảm kích, Uni đối với Y Lý Phàm nói, "Cảm ơn ngươi, Y Lý Phàm." Không đợi Y Lý Phàm trả lời, Uni lại nói tiếp, "Y Lý Phàm, đáp ứng ta một sự kiện được không nào?" Y Lý Phàm gật gật đầu, nói, "Uni tỷ, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được." Uni ngẩng đầu, tựa hồ nhớ lại cái gì, chậm rãi nói, "Ta sinh ra ở mộ quang thành bên ngoài một tòa thôn trang, tại ta 12 tuổi năm đó, trong thôn mất mùa, song thân của ta đều chết đói, ta mang theo 6 tuổi đệ đệ theo chạy nạn đám người một đường nam đi, cuối cùng chúng ta vẫn là đi rời ra. Dừng một chút, Uni tựa hồ nghĩ tới đệ đệ của mình, khoe miệng lộ ra dáng tươi cười, nói, về sau, ta bị người hảo tâm thu lưu, đi tới mộ quang thành dòng binh công hội, bao nhiêu năm rồi, ta một mực đang tìm đệ đệ của ta, nhưng là thủy chung không có thể tìm được, cũng không biết hắn có phải hay không còn sống, hắn là ta tại trên thế giới thân nhân duy nhất, tên của hắn cứ gọi Tắc Lâm, như là lúc sau ngươi có thể gặp được thấy hắn, đem cái này đầu vòng tay giao cho hắn, cái này vòng tay vốn là một đôi, còn có một cái trong tay hắn. Uni vừa nói lấy liền cởi xuống trên tay mang theo vòng tay, đưa cho Y Lệ Phàm, như là buông xuống một kiện tâm sự. Uni mang trên mặt chút ít như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, chỉ nghe thấy nàng tiếp tục nói, Y Lệ Phàm, có thể nhận thức ngươi, là ta đời này vui vẻ nhất sự tình, ngươi tựa như đệ đệ của ta đồng dạng. Tỷ tỷ biết rõ, ngươi cùng ta đồng dạng, có một đoạn bi thảm chuyện cũ, nhưng là ta chỉ là tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc, mà ngươi nhưng lại như vậy xuất sắc, nhất định phải hảo hảo mà sống sót. Chào tạm biệt, gặp lại sau, Y Lệ Phàm, có thể nhận thức ngươi, ta chết cũng không tiếc. Y Lệ Phàm cảm thấy cả kinh, thầm nghĩ không tốt, nhưng là đã không còn kịp rồi. Một tiếng trầm đục, thanh kiếm kia thật sâu cắm vào Uni ngực, máu tươi theo thân kiếm chảy xuống. Uni sắc mặt lập tức biến thành trắng bệnh, Y Lệ Phàm ngẩn ngơ, giống như nổi điên nào tới, ôm lấy Uni, hai tay cuốn quít mà đặt tại Uni miệng vết thương, muốn ngừng không ngừng chảy ra máu tươi. Thế nhưng mà, một kiếm này đã làm bị thương trái tim, trừ phi là cánh mạng chi thần tự mình ra tay, nếu không, càng lợi hại trị liệu thuật cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Y Lệ Phàm kinh ngạc mà nhìn xem Uni, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, lòng của hắn đã ở từng điểm trở nên lạnh. Tê tâm liệt phế đau nhức, thiếu chút nữa lại để cho Y Lệ Phàm hôn mê bất tỉnh. Mạnh mà đè xuống tâm thần, Y Lệ Phàm đã ngừng lại toàn thân run rẩy thân hình, đem sở hữu tất cả cảm xúc ném ra ngoài não bên ngoài, sau đó nhìn về phía Uni. Uni trên mặt đột nhiên nhưng nổi lên ánh sáng màu đỏ, Y Lệ Phàm biết rõ đây là hồi quang phản chiếu hiện tượng, chỉ nghe thấy Uni đứt quãng mà nói, "Y Lệ Phàm, nếu như đã tìm được của ta, đệ đệ, giúp ta hảo hảo chiếu cố hắn." Nhìn xem Y Lệ Phàm gật đầu, Uni cười cười, giống nhau lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, hòa ái thân thiết, tràn ngập ôn hòa. Y Lệ Phàm tại nụ cười của nàng trong hoàng hốt chưa phát giác ra trùng quanh thanh âm, thẳng đến Uni thân hình chậm rãi trở nên lạnh, Y Lệ Phàm mới chậm rãi đứng dậy, ôm Uni thi thể, thất tha thất thểu mà đi ra ngoài. Trong sân một mảnh đống bừa bộn, Tiểu Nguyệt đã đem 10 cái không chết dòng binh tụ lại với nhau, dùng quang minh ma pháp đã ngừng lại miệng vết thương của bọn hắn. Chứng kiến Y Lệ Phàm đi ra, lại nhìn thấy Y Lệ Phàm trong ngực Uni, không khỏi hoảng sợ nói, "Y Lệ Phàm đại ca, Uni tỷ nàng." Y Lệ Phàm trong mắt cất giấu thật sâu lanh ý, đem Uni thi thể phóng trên mặt đất, che lồng ngực của mình, thở phào một hơi dài. Hắn xem trên mặt đất cái kia 10 cái zombie, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, 10 cái nửa chết nửa sống người hừ đều không có hừ một tiếng tiểu đi đời nhà ma. Tiểu Nguyệt khẽ miệng có chút co rúm, trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng, nhưng nhìn đến Y Lệ Phàm trên mặt hắn ý, cũng chỉ là khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Y Lệ Phàm nhìn xem đầy sân nhỏ thi thể, nhẹ nhàng nói, "Uni tỷ, những này ác nhân đều ở nơi này, ngươi đại thù đã báo, an tâm mà đi thôi." Từ trong lòng ngực lấy ra hộp vẹn, nhen nhóm ném hướng về phía sân nhỏ trong góc một đống tuổi, rất nhanh, thường hực đại hỏa đem trọn cái sân nhỏ thôn vệ, trùng thiên trong ngọn lửa. Một hắc bảo nam tử cùng một bạch y nữ tử đứng thẳng thật lâu mới quay người rời đi. Thiên nguyên lịch năm 1510, mộ quang thành phát sinh lớn nhất từ trước tới nay thảm án, tiếng tăm lừng lây thiết huyết dòng binh đoàn toàn bộ đoàn cao thấp, kể cả đoàn trưởng phó đoàn trưởng ở bên trong tổng cộng 126 người toàn bộ gặp nạn, tổng bộ hóa thành cho bụi. Theo người chứng kiến xưng, hiện trường từng xuất hiện một hắc bảo nam tử cùng một bạch y nữ tử, hơn nữa có đại lượng vong linh sinh vật xuất hiện, dòng binh công hội ở bên trong có người chỉ chứng nhận sự tình phát tối hôm đó, thiết huyết dòng binh đoàn duy tây từng trong đại sảnh bị một hắc bảo nam tử uy hiếp, nhiều mặt kiểm chứng về sau. Sở hữu tất cả đầu mâu chỉ hướng một người, Thiên Khải Dòng binh đoàn đoàn trưởng, cấp độ B Dòng binh Y Lệ Phàm. Mộ Quang Thành phòng thủ thành phố bộ đội xuất động 2000 người, đuổi bắt Y Lệ Phàm, Quang Minh giáo đỉnh tại Mộ Quang Thành nội thế lực cũng phái ra đại lượng nhân thủ, mọi nơi siêu tầm Y Lệ Phàm tung tích, dù sao ngàn năm không ra vong linh ma pháp vậy mà xuất hiện tại đại lục, Quang Minh giáo đỉnh cao thấp khiếp sợ, bọn hắn phảng phất lờ mờ chứng kiến trăm năm trước cái kia đạt tới đỉnh phong vong linh pháp sư thân ảnh, bọn hắn quyết không cho phép dẫm vào lịch sử vết xe đổ. Ngày hôm nay, Y Lệ Phàm bị cả nước truy nã, suốt đêm trốn ra Mộ Quang Thành. Truyền thuyết, ngày hôm nay ban đêm, Mộ Quang Thành ánh lửa trùng thiên, nhuộm hồng cả phía chân trời. Truyền thuyết, ngày hôm nay ban đêm, vô số người đã nghe được vong linh ngạc dạo. Về sau mọi người cũng đem ngày hôm nay gọi huyết sắc ngày, các nhà sử học xưng hắc ám sinh ra đời ngày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, địa nghị, thượng, Thiên Cực Đế Quốc, Thiên Hà Thành, Hoàng Cung. Tráng lệ trên đại điện, Lan Kỳ Đại Đế có chút ủ rũ mà tựa ở trên mặt đế, nhìn xem điện hạ của thần, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy chỗ ngồi bên dưới. Điện hạ, một cái năm hơn 50 trung niên nhân chính chắp tay đứng ở nơi đó, đúng là đế quốc tân nhiệm một vị tướng quân. Từ khi Tây Bắc quân đoàn cải biên, ngải nhị văn tướng quân thân sau khi chết, vị này ngải đức đại nguyên soái liền bị đề bạt đi lên. Qua không lâu, hắn cũng đem đi Tây Bắc quân đoàn, tiếp nhận ngải nhị văn phòng tuyến cùng Tây Bắc quân đoàn. Lúc này, ngải đức đang tại hướng Lan Kỳ đại đế báo cáo đế quốc chiến sự. Hiện phía nam yên ổn, đóng băng rừng rậm những ngày gần đây không có gì động, chỉ có chút ít bộ phận loại nhỏ chiến đấu, có phía nam tập đoàn quân 10 vạn đại quân đủ để ổn định phía nam thế cục. Mà tây, bắc hai phe, ranh giới bao la, địa hình phức tạp, mà lại man di chi hàng xóm, bắc có thú nhân bộ lạc nhìn chằm chằm. Tây có phần đông du mục bộ lạc tựa hồ đã ở dục dịch, lâu ngày tất nhiên sinh biến hóa. Mà Tây Bắc quân đoàn tuy nhiên là tinh nhuệ chi sư, nhưng còn ở vào cả trong biên chế, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ Tây Bắc bất loạn, mà phương Bắc quân đoàn sức một mình đối kháng thú nhân cánh đồng hoang vu, binh lực khó có thể vi thế, thần cho là nên tăng binh, phòng ngừa thú nhân tộc dùng lôi đình một kích xu thế, đánh tan mộ quang thành phòng tuyến. Lan Kỳ ngồi ở trên đại điện, khép hờ hai mắt, nghe điện hạ ngài đức lời mà nói, lắc đầu nói, đế quốc tổng cộng tứ đại quân đoàn, có khác 10 vạn biên chế đế đô phòng giữ quân, không tính địa phương phòng giữ quân, cùng sở hữu 50 vạn quân đội biên chế, như lại tăng cường quân bị, tất nhiên sẽ tăng trọng đế quốc gánh nặng. Mặt lợi tư, tài chính viện đại thần lên tiếng mà ra, lớn tiếng nói, thần tại. Lan Kỳ hỏi, tài chính phương diện, có thể không ủng hộ tăng cường quân bị? Mặt lợi tư chắp tay hành lễ, nói, khởi bẩm bệ hạ, chỉ sợ không được. Lan Kỳ dương lên lông mày nói, cái này quý thu thuế không phải đã đến sao? Mặt lợi tư mặt ủ mày cho, năm nay đế quốc đại hạ, từng quý thu thuế đều có chỗ giảm bớt, tài chính đã nhập không đủ suất, trước đó vài ngày, vì phương Bắc quân đoàn quân bị bổ sung cùng quân lương, đế quốc chúng ta sở hữu tất cả quan viên ngừng đi một tháng độc lộc, mùa thu thu thuế là được bổ khuyết chỗ sơ hở này. Nếu như còn muốn tăng cường quân bị lợi mà nói, chỉ sợ về sau 2 tháng quân lương, lại sẽ trở thành vi tài chính bên trên cực lớn lỗ thủng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lan Kỳ, nói, tài vụ viện thật sự có chỗ khó, nhìn qua bệ hạ minh giám. Lan Kỳ đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng quần thần, nói, phương Bắc tập đoàn quân Đan Nghi trước đó vài ngày cũng tới tín, cùng châm đã từng nói qua việc này, chỉ là tài chính bên trên xác thực căng thẳng, vô lực ủng hộ xây dựng thêm quân đội. Không biết chư khanh còn có hay không biện pháp khác. Quần thần trước khi, tam hoàng tử Tạp Nhị cất bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần cho rằng, không bằng tạm thời điều hành 5 vạn xích thủy khu vực phòng thủ trung bộ tập đoàn quân, tiến vào chiếm giữ mộ quan thành. Ngài Đức mở miệng nói, điện hạ, cử động lần này vạn không được. Cần biết trung bộ tập đoàn quân chấn giữ đế quốc cổ họng, tầm quan trọng thậm chí tại mộ quang thành phía trên, nếu là chia, thì là tự hành mở ra đế quốc môn hộ, một khi phương Bắc phòng tuyến bị phá, địch nhân tuyệt đối có thể tiến quân thần tốc, nguy hiểm cho đế đô. Cho nên nói cái này 10 vạn người, tuyệt đối không động đậy được. Nhị hoàng tử Hàn lúc này cũng ra khỏi hàng, nói, như vậy, địa phương phòng giữ quân đâu này? Nếu như ta không có nhớ lầm, chỉ là Tây, Bắc hai địa phương thành trấn thì có mấy trăm, địa phương phòng giữ quân thì có hơn 20 vạn à, được hay không được đưa bọn chúng tạm thời điều hướng mộ quang thành, hiệp trợ phòng thủ. Ngài Đức lắc đầu nói, địa phương phòng giữ quân muốn quản lý thành trấn trị an, hơn nữa phần lớn là dự bị bộ đội, sức chiến đấu thấp, ngày bình thường quân lương cũng chỉ có tập đoàn quân 1/4, điều hành đi mộ quang thành, trở thành quân đội chính quy, khẳng định cần đại lượng quân lương, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tài chính phương diện. Vậy làm sao bây giờ? Nhị vị hoàng tử lúc này vậy mà biểu hiện ra khó được căn ý, trong miệng một lời nói. Ngài Đức mặt hướng Lan Kỳ, trầm giọng nói, thần cho rằng, có thể theo dân gian chứng minh, cụ thể nói, là từ Tây Bắc khu thành trấn chứng minh. Ai đều không có chú ý tới, Lan Kỳ vốn là có tiết tấu đánh cái ghế bên cạnh xuôi theo ngón tay, có chút dừng lại. Hàn Châu mày nói, theo dân gian chứng minh, không cũng cần quân lương sao? Cần là cần, nhưng là muốn vô cùng thiếu. Ngài Đức lắc đầu nói, mới trinh binh sĩ không tiến vào quân chính quy biên chế, cái tính toán làm đội dự bị, ngày bình thường tiến hành nấu canh, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Không được. Hàn quả quyết không nhận chối bỏ Ngài Đức đề nghị, nói, cử động lần này quá mức trách móc nặng nề bình dân dân chúng, không khác tước đoạt bọn hắn tự do quyền lợi. Lâu dài xuống dưới, tất nhiên là tiếng oán than dậy đất, kêu ca sôi trào, một khi dẫn phát bạo động, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì sao không thể? Một bên Tạp Nhĩ lúc này lên tiếng nói, ta cho rằng ngài Đức tướng quân lời ấy có lý, Tây Bắc biên tái, chỗ sát rồi, dân tâm tăng giả, những cái kia ngu dân thụ Tây Bắc man gì chi khí hun đúc đã lâu, lâu này sợ sinh biến cố, chính dễ dàng mượn cơ hội này, lại để cho bọn hắn ra sức vì nước, cũng nổi lên trói buộc tác dụng, là nhất cử lưỡng tiện diệu kế. Hàn Khê mỉm cười nói, tam đệ, người ý nghĩ hao huyền tính cách lúc nào có thể sửa lại. Không đợi Tạp Nhĩ nói chuyện, Hàn Nghiêm mà nói, đã ngươi đã biết rõ, Tây Bắc khu dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, như vậy ngươi cho rằng bọn họ sẽ đơn giản đi vào khuôn khổ. Nếu như áp chế vô cùng hung mãnh, tất nhiên sẽ khiến bọn hắn bắn ngược, đến lúc đó tiểu là mua dây buộc mình, hối hận thì đã muộn. Thân là hoàng tử, ngươi không phải không biết đạo dân biến đáng sợ hậu quả. Tạp Nhĩ sắc mặt trầm xuống, lại không tiện phát tác, chỉ phải buồn bực thanh âm nói, 10 vạn đại quân uy hiếp, đủ để cho những này bình dân an phận xuống. Chẳng lẽ nhị ca là đối với ngài Đức tướng quân có chỗ nghi vấn? Mặt lạnh lùng bên trên dáng tươi cười không giảm, nói, ta đối với ngài Đức tướng quân lãnh binh năng lực không có bất kỳ nghi kỵ, chỉ là đang mang trọng đại, không thể không coi chừng ứng đối. A, đúng rồi. Hàn Tựa Hồ là lơ đang nói, nghe nói tam đệ cùng ngài Đức tướng quân quan hệ cá nhân rất tốt, chớ không phải là vì vậy nguyên nhân, ngươi mới như thế ủng hộ đề nghị của hắn. Nếu là như thế, tính xin tam đệ chớ đem tư nhân cảm tình thêm tại quốc gia đại sự phía trên, hết thể dùng quốc sự làm trọng. Hàn chuyện đó cũng không phải ngấm ngầm hại người, bởi vì ngài Đức là Phổ Nhĩ một tay nhấc nổ đi lên ấy, mà Phổ Nhĩ ủng hộ tam hoàng tử Tạp Nhĩ lại là công khai bí mật, cho nên hắn cố ý đem lời nói ra, nhìn về phía trên ngược lại là lộ ra thản nhiên cùng chân thành. Tạp Nhĩ cũng nhịn không được nữa nộ khí, quắc, nhị ca, ngươi có ý tứ gì? Ta làm dễ dàng hết thảy, cũng là vì quốc gia, ở đâu tồn tại nửa điểm tư tâm. Ngược lại là ngươi, khắp nơi cùng ta khó xử, đưa quốc gia đại sự không để ý, ngươi ngược lại là nói, ngươi có cái gì rất tốt đề nghị. Hàn không để ý tới hắn, chỉ là hướng Lan Kỳ thi lễ một cái nói, thứ cho nhi thần vô năng, đối với phương diện quân sự không hiểu rõ lắm mạch, nhưng là ta cho rằng, cử động lần này quá mức cực đoan, vạn không được lấy. Không bằng bắt tay vào làm nội chính, tìm kiếm phát triển, dần dần khôi phục quốc lực, đợi cho quốc khố tràn đầy, lại cầu quân lực mở rộng. Tạp Nhĩ cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ đã đến lúc kia, mộ quang thành đã sớm trở thành thú nhân vật trong bàn tay. Hàn cũng không phản bác, chỉ là đối với Lan Kỳ nói, toàn bộ bằng phụ hoàng làm chủ. Tạp Nhĩ cũng là đối với Lan Kỳ hành lễ, lớn tiếng nói, việc này cấp bách, tranh thủ thời gian, tính xin phụ hoàng minh giám. Lan Kỳ nhíu mày, nhìn mình hai đứa con trai, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, ánh mắt lại phiêu hướng Thái tử Đan, lại phát hiện hắn chính không nói một lời mà cúi đầu, hiển nhiên là không muốn trộn rộn đến trận này thảo luận trong đến. Lại nhìn hướng một bên, phát hiện trong ngày thường thích nhất trầm mặc tể tướng Phổ Nhĩ, lúc này lại là ngẩng đầu lên. Lan Kỳ trong mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Khởi bẩm bệ hạ. Phổ Nhĩ chậm quá mà đi ra đội ngũ, đối với Lan Kỳ vừa chắp tay nói, thần có chuyện nói. Lan Kỳ gật đầu nói, Thái khanh, đối với cái này sự tình thế nhưng mà có ý kiến gì không? Phổ Nhĩ nhìn về phía hai vị hoàng tử, khẽ không người nói, thần cho rằng hai vị điện hạ nói đều có đạo lý, cho nên có lẽ trong ngoài đồng thời hành động. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, đối nội nghỉ ngơi lấy lại sức, phong phú quốc khố. Đối ngoại phải đề phòng tại chưa xảy ra, tu thành lũy, đồn trọng binh, uy hiếp địch nhân, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tóm lại, không thể nóng lòng nhất thời, cũng không thể kéo dài qua loa, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Trưng binh là phải đấy, thần cho rằng cái nên nắm chắc nhẹ nhàng quá trọng, có lẽ không có quá lớn vấn đề. Lan Kỳ đã trầm mặc một lát, mới nói, cái kia theo ái khanh chi ý, có lẽ khống chế tại cái gì trình độ ở trong. Phổ Nhĩ trầm giọng nói, trước theo quy mô nhỏ thôn xóm bắt đầu, trưng binh phạm vi tận lực mở rộng, toàn bộ đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên bên trên cũng có thể tiến hành, bởi như vậy, đem áp lực bình quân phóng thích, có lẽ không có gì trở ngại. Lan Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu nói, ái khanh nói có lý, tựu theo này kế hoạch mà đi. Vậy hạ. Đột nhiên, trong quần thần lại đứng ra một người, dương giọng nói, thần có chuyện nói. Lan Kỳ nhìn về phía người nói chuyện, đúng là trong triều mặt khác một vị hoan hỉ nhất người trầm mặc, Phong Dương. A, có lời gì cứ nói a. Lan Kỳ phất phất tay, ý bảo Phong Dương có thể nói chuyện. Phong Dương tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, thần thân là võ tướng, vốn không nên can thiệp chính sự. Nói xong, hắn lườm hướng một bên ngài đức, sau đó mở miệng nói, nhưng là thần cho rằng, tuyệt không có thể như thế chứng minh, đây là hãm bệ hạ vào bất nghĩa, hãm vạn dân tại nước lửa. Lời này vừa nói ra, mà ngay cả Lan Kỳ mặt đều hơi đổi. Như thế lời nói nặng, hơn nữa trực chỉ Lan Kỳ bản thân, một khi nói ra, đó là vô luận như thế nào đều thu không trở lại. Lan Kỳ nhưng lại không có biểu hiện ra nộ khí, chỉ là thản nhiên nói, vì cái gì? Phong Dương không có chút nào ý sợ hãi, chắp tay nói, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, vậy hạ ngàn vạn không nên xem thường một đinh điểm hỏa tinh bạo phát đi ra năng lượng, một cái không cẩn thận, khả năng tựu là lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa. Còn nữa nói, nhân dân chính là quốc gia cơ sở, như thế cách làm, chỉ biết rét lạnh đế quốc con dân tâm, cơ sở một khi bất ổn, toàn bộ đế quốc tùy thời đều có nghiêng sập nguy hiểm. Hắn quỳ một chân trên đất, cắn răng nói, cử động lần này thật sự ngu ngốc. Phong Dương cả gan trình lên quên ngăn, thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Lớn mật. Lan Kỳ đại đế không nói gì, trên điện đã có người hét lớn lên tiếng. Vậy đời sau minh quân, há có thể dùng ngu ngốc hai chữ? Hôn vọng cũng không sợ khi quân vong lên. Phong Dương cúi đầu, không nói một lời, gầy gò thân hình mang một chút kiên cường, tại cả điện chỉ trích trong tiếng tiểu quý như vậy, cái eo nhưng lại thẳng tắp. Lan Kỳ sắc mặt có chút khó coi, nhưng là còn không có phát tác đi ra, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, thái tử đang giờ phút này cũng cất bước ra khỏi hàng. Phu hoàng, Phong Dương hắn nhanh mồm nhanh miệng, thỉnh phụ hoàng xem tại hắn một lòng vì nước phân thượng, tha thứ hắn vô lý. Thái tử đang mở miệng vi Phong Dương cầu tình. Lan Kỳ trên mặt lửa giận dần dần thối lui, hừ lạnh một tiếng, Phong Dương, ta niệm tình ngươi đối với đế quốc trung thành và tận tâm, lần này tạm tha qua ngươi. Đã ngươi không tiếc dùng ngu ngốc hai chữ áp ta, cũng muốn khuyên can trưng binh một chuyện, như vậy, ta cũng muốn nghe một chút ngươi có cái gì rất tốt đích phương pháp xử lý. Phong Dương trầm giọng nói, thần không có cách nào. Lần này, mà ngay cả thái tử đàn sắc mặt đều có chút thay đổi, Lan Kỳ càng là lộ ra giận dữ dáng tươi cười, nói như vậy, ngươi là vô cớ khi quân rồi. Một câu, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh trở lại. Chỉ có phía dưới quỳ chính là cái kia thân ảnh, như trước thẳng như tùng bách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, địa nghị, hạ, thái tử đàn muốn nói gì, nhưng nhìn gặp Lan Kỳ càng ngày càng âm trầm sắc mặt, đúng là vẫn còn không nói gì. Sở hữu tất cả ánh mắt đều tập trung vào Phong Dương trên người. Thần không có khi quân, càng không có ngơ ngẩn bên trên. Phong Dương ngẩng đầu, nhìn xem Lan Kỳ, ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định, lớn tiếng nói, thần nguyện ý tiến về trước mộ quan thành, hiệp trợ Đan Ni tướng quân, quyết không lại để cho kẻ thù bên ngoài chi binh bước vào đế quốc nửa bước. Nếu không, thần nguyện ý để đầu tới gặp. Âm vang đích thoại ngữ, nói năng có khí phách, trong điện chỉ trích thanh âm, tại hắn tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lan Kỳ trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo quan mang, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, mộ quan thành nếu là bị chiếm đóng, muốn đầu của ngươi lại có gì dùng? Hắn vung tay lên, lạnh lùng nói, việc này ta ý đã quyết, không cần nhiều lời, toàn bộ thối lui a. Quân thần quỳ an về sau, nhao nhao rời đi, Phong Dương thân ảnh đã rơi vào tất cả mọi người đằng sau, lộ ra đặc biệt cô đơn. Lan Kỳ nhìn xem bóng lưng của hắn, chợt nhớ tới một người, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là hắn vẫn còn, khẳng định cũng sẽ là như vậy. Hắn nhất định sẽ cười đối với châm nói, 10 vạn đại quân là đủ. Đột nhiên có chút phiền muộn, Lan Kỳ hứng thú hết thời đứng dậy, khe khẽ thở dài, tay áo vung lên, trực tiếp đi đến bên trong đi. Thiên Hà Cấm Cung, nội cung hoa viên. Lan Kỳ lặng lặng yên nhìn xem héo rũ bụi hoa, gió nhẹ lướt qua khuôn mặt của hắn, giơ lên hắn trên trán hoa dâm, lộ ra xâm nhập khe danh nếp nhăn. Phía sau hắn cách đó không xa, đứng đây cái kia chưa bao giờ tham gia triều chính, nhưng là tại trong đế quốc có vô cùng quyền uy đặc hạt viện viện trưởng, Bản Lập Đăng. Cái này mùa đông cũng sắp muốn tới rồi. Lan Kỳ bỗng nhiên thở dài một tiếng, hắn nhập thần mà nhìn xem một đóa lung lay sắp đổ từ kinh hoa, ánh mắt tựa hồ bị nó hấp dẫn. Bản Lập Đăng ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra tại đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nhẹ nhàng nói, mùa đông đã đến, mùa xuân còn có thể xa sao? Lan Kỳ ánh mắt không có dịch chuyển khỏi, mở miệng nói, chỉ là cái này mùa đông chỉ sợ quá dài đi một tí. Bản Lạp đang im lặng một lát, mới nói, mặc kệ dài bao nhiêu, mùa xuân luôn sẽ đến đấy. Không phải sao? Lan Kỳ có chút đông lúc đích, không thấy rõ là gật đầu vẫn là lắc đầu, chỉ nghe thấy hắn có chút hàm hồ thanh âm, có lẽ, ta đợi không cho đến lúc đó à? Bản Lạp đang đầu vai chấn động, nói, đại ca, làm sao vậy? Lan Kỳ xoay người, đối với Bản Lạp đang, không nói gì, nhưng lại vươn tay ra, vén lên tay áo. Chứng kiến Lan Kỳ lỏa lộ tại bên ngoài cánh tay về sau, Bản Lạp đang sắc mặt không khỏi đại biến. Hơi có vẻ khô héo dưới làn da, là một tầng nhàn nhạt màu đen khí lưu, dùng Lạp đang nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra những cái tiêm màu đen khí lưu tại trắng trận phá hư lấy Lan Kỳ thân thể, hơn nữa đã đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Lan Kỳ thản nhiên nói, đây là một loại quỷ dị độc, ta chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua. Bản Lạp đang trong ánh mắt hiện lên một đạo nghiêm nghị chi sắc, trầm giọng nói, dùng đấu khí của ngươi tu vị, cũng không cách nào khu trừ. Lan Kỳ lắc đầu, nói, loại độc này tại trong cơ thể ta ẩn nút đã lâu, sớm đã thâm căn cố đế, muốn khu trừ đoán chừng rất không có khả năng. Bản Lạp đang bước nhanh đi đến trước, đem tay khoác lên Lan Kỳ trên bờ vai, một đạo màu bạc hào quang lập tức thăm dò vào Lan Kỳ trong cơ thể. Sau một lát, chỉ thấy Bản Lạp đang nhướng mày, sau đó cầm mở tay ra, có chút sợ hãi nói, thật là lợi hại độc. Hắn nhìn xem Lan Kỳ, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói, chuyện khi nào tình? Lan Kỳ đem ống tay áo chậm rãi bông, nói, ta phát hiện thời điểm là 3 tháng trước. Bản Lạp đang hơi sững sờ, nói, thì ra là vì vậy, ngươi mới hạ quyết tâm đối với Tây Bắc quân đoàn động thủ hay sao? Lan Kỳ nhẹ gật đầu, nói, ngài Nhị Văn cũng biết chuyện này, cũng chính là vì thế, hắn mới sẽ làm ra như vậy quyết định. Bản Lạp đang trầm mặt một lát, mới nói, xem ra đối phương trăm phương ngàn kế thật lâu. Biết là ai sao? Không biết. Lan Kỳ khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia tình mang, nói, nhưng là, có thể đoán được. Bản Lạp đang tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất quá nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem Lan Kỳ. Lan Kỳ nhẹ nhàng hút miệng trong hoa viên tươi mát không khí, sau đó trùng trùng điệp điệp đổ ra, nhíu lại lông mày cũng có chút giãn ra, tựa hồ tại hưởng thụ giờ khắc này an bình. Đã qua hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, trong đế quốc tiềm ẩn nguy cơ, rất nhiều năm trước, ta và ngươi cũng đã phát giác được, cho nên chúng ta một mực tại cố gắng tìm kiếm cái kia nguy cơ, nhưng mà, bọn hắn ẩn nút quá sâu, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm ra, coi như là ngươi đặc hạt viện, cũng chỉ có thể tìm được bọn hắn lộ ở bên ngoài mấy cây đầu sợi, cho nên, bọn hắn tất nhiên là tỉ mỉ dự mưu, hơn nữa có một cái phi thường che giấu tổ chức, thẩm thấu tại đế quốc bên trong, mục đích của bọn hắn, nhất định là muốn lật úp đế quốc, hơn nữa là triệt để hủy diệt cái chủng loại kia. Bản Lạp đang gật đầu nói, những này ta cũng biết. Lan Kỳ tiếp tục nói, nhưng là, bọn hắn ẩn núp lâu như vậy lại không có chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Thứ nhất là vì ta như trước khỏe mạnh, còn có thể khởi một ít uy hiếp tác dụng, thứ hai là vì đế quốc căn cơ khổng lồ, không cách nào đơn giản dung chuyển. Cho nên, bọn hắn một mực đợi lát nữa một thời cơ, một cái bọn hắn cho rằng có thể bước vàng ra tay thời cơ. Bọn hắn có thể đợi, ta lại đợi không được, bởi vì ta đã già. Lan Kỳ ta nhưng nói, cho nên, ta tiểu cho bọn hắn cơ hội này, ngươi cũng biết, những năm này ta hướng đế quốc quân đội tạo áp lực, tự là muốn chế tạo ra một loại loạn giống như báo hiệu, ta muốn cho bọn hắn trông thấy hy vọng, lại để cho bọn hắn cho rằng thời cơ đã đến. Ngải Nhĩ Văn biết rõ ta tâm, cho nên mới dứt khoát đem Tây Bắc quân đoàn với tư cách dây dẫn nổ, vì chính là dẫn xà xuất động. Bản Lạp đang lặng lặng nghe, Lan Kỳ nói những này, hắn kỳ thật cũng biết, bởi vì hắn cũng là tham dự đến trong kế hoạch chính là cái người kia, hắn cũng biết, Lan Kỳ chỉ là đem trong nội tâm đọc lại đã lâu cảm xúc hướng chính mình thổ lộ hết. Cao sử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa, chỉ có hắn hiểu rõ, đại ca của mình chịu tải bao nhiêu áp lực cùng trách nhiệm. Thú hồ, hắn đã không hề tuổi trẻ. Lan Kỳ nặng nề mà hộp ra một ngụm trọc khí, cả người lập tức trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, ngừng một chút nói, không xuất ra của ta sở liệu, bọn hắn quả nhiên kiềm chế không được, bọn hắn ngửi được thời cơ, cho nên mới bắt đầu dẫn động ẩn nút lực lượng, loạn giống như cả đời, bọn hắn đã có một nửa nắm chắc, mà một nửa khác, thì là muốn đem ta diệt trừ. Cho nên, ta trong thân thể độc mới lại nhanh như vậy mà phát tác. Nhưng là kể từ đó, bọn hắn cũng lộ ra trận tướng, cho chúng ta phỏng đoán không gian, mọi chuyện cần thiết chỉ cần cẩn thận mà quan sát, tất nhiên sẽ phát hiện một ít dấu vết để lại. Bọn hắn đã cho ta thật sự già nên hồ đồ rồi sao? Lan Kỳ giữa lông mày lộ ra một tia cười nhạo chi sắc, nói: Tây Bắc quân đoàn chỉnh biên trong quá trình, ta cho ngươi đặt hạt viện giám thị quân đoàn tầng giữa, những cái kia thừa cơ muốn thẩm thấu người tiến vào, có phải hay không? Đều là xuất phát từ đồng nhất phương thế lực. Bản Lạp đang trả lời: đúng vậy, trải qua điều tra của chúng ta, sở hữu tất cả một lần nữa để bạn đi lên tầng giữa tướng lãnh, tựa hồ cũng cùng một người có quan hệ. Hắn nhìn thoáng qua Lan Kỳ, trông thấy Lan Kỳ đã tinh trước bộ dáng, biết rõ trong lòng của hắn khẳng định tin tưởng người này là ai. Lan Kỳ chậm rãi nói: kỳ thật, người này rất dễ dàng có thể nhìn ra. Dù sao Tây Bắc quân đoàn chính là ta đế quốc đệ nhất hùng binh, sức chiến đấu mạnh, đủ để tả hữu toàn bộ đế quốc tình thế, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ thừa cơ khống chế Tây Bắc quân đoàn. Nói cách khác, người kia ngay tại lúc này khống chế Tây Bắc quân đoàn người. Phổ Nhĩ, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói ra tên. Bản Lạp đang trong ánh mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã, nói, không nghĩ tới đường đường đế quốc đệ nhất tể tướng, vậy mà sẽ là đế quốc mầm tai họa. Cần diệt trừ hắn sao? Lan Kỳ khoát tay áo, nói, diệt trừ hắn cũng không có dùng, bọn hắn ẩn nút hồi lâu lực lượng cũng không chỉ là một hai người. Rất có thể là chúng ta không cách nào tưởng tượng có thể, thậm chí khả năng có cùng ta thân cận chi nhân. Bản Lạp đang hơi kinh hãi nói, ngươi nói là? Lan Kỳ gật gật đầu, trong cơ thể ta độc nhất định là tích lũy tháng ngày mà thành đấy, ngày bình thường ẩm thực đều có chuyên môn thử độc chi nhân, bọn hắn đều không có dấu hiệu trúng độc, cho nên có thể bài trừ loại khả năng này tính. Mà có cơ hội tiếp xúc đến ta hơn nữa tại ta không có phát giác thời cơ hạ độc người, chỉ có như vậy mấy cái. Rất có thể. Chính là ta ba con trai bên trong đích một cái. Một câu nói kia, lại để cho bản lạc đăng triệt để đã biết việc này tính nghiêm trọng. Đối phương rõ ràng có thể thẩm thấu đến trong hoàng tộc bộ, như vậy toàn bộ đế quốc thế lực, đến tột cùng còn có bao nhiêu, tại khống chế của bọn hắn phía dưới. Lan Kỳ lúc này lại chậm rãi nói, khổng lồ như thế thế lực, cho dù chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem một nhóm người kéo đi ra, cũng căn bản không cách nào quét sạch căn bản, chỉ cần bọn hắn ngủ đông, ở ẩn mấy năm, lại có thể ngóc đầu trở lại, cho nên, chúng ta phải một lần thành trừ sở hữu tất cả hai hoàng ẩm. Như vậy, tự cần một lần nữa cho bọn hắn một ít hấp dẫn. Cho nên hôm nay tại trên điện, ngươi mới sẽ đồng ý Trương Bình đề nghị. Bản Lạc đang tiếp nhận Lan Kỳ mà nói, thậm chí đem Phong Dương trước mặt mọi người cỡ mắng một trận, tỏ vẻ quyết tâm của ngươi. Lan Kỳ gật đầu nói, ta mục đích làm như vậy có hai, đầu tiên là tiếp tục cho bọn hắn ảo giác, lại để cho bọn hắn tin tưởng ta đã già mà hồ đồ, trở nên ngu ngốc chết lặng, thứ hai, ta tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, do đó lộ ra chân thân. Hắn lạnh lùng cười nói, ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là người nào, muốn chấm đế quốc. Về phần Phong Dương, Lan Kỳ lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý, nói, tâm tư của hắn nhanh nhẹn, mới có thể đoán được một ít ý nghĩ của ta. An Nhi coi như là đã tìm được một cái tốt quy tụ, ha ha, chỉ là của ta chỉ sợ nhìn không tới bọn hắn kết hôn ngày nào đó rồi. Bản Lạc Đăng đã trầm mặc một lát, nói, trong cơ thể ngươi độc, hiện tại đến trình độ nào? Lan Kỳ trả lời, đoán chừng sắp áp chế không nổi, bằng không thì ta cũng sẽ không biết gấp gáp như vậy độc thủ. Bản Lạc Đăng trầm giọng nói, ta thử xem cho rằng một ít thuốc giải độc thể, nhìn xem có hữu hiệu hay không quả. Lan Kỳ cười khổ một tiếng, nói, được rồi, dùng tu vi của ta đều không thể áp chế độc, những thuốc kia nhất định là không có tác dụng đâu. Ngươi không bằng tỉnh chút thời gian, đi làm chút ít có ý nghĩa sự tình. Không đợi Bản Lạc Đăng nói chuyện, Lan Kỳ tiếp tục nói, trong đế quốc có một tổ chức, Phổ Nhĩ tựa hồ cùng cái này cái tổ chức có ngàn vạn lần liên hệ, cho ngươi đặc hạt viện điều tra thoáng một phát. Bản Lạc Đăng cau mày nói, cái gì tổ chức? Nam Dương Thương hội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, thôn trang, thượng, Tây Bắc Man Di chi địa, tuy nhiên lệ thuộc đế quốc danh giới, nhưng là chỗ xa xôi, sơ tại thống trị, làm cho cái này phiến bao la thổ địa thật là hoang vu, văn minh cũng tương đối rất lại phía sau. Đế quốc một đạo ý chỉ, Tây Bắc biên tái khu lập tức nhấc lên không nhỏ gợn sóng, đế quốc quân đội bắt đầu xuất hiện tại đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên các nơi, trưng binh bố cáo cũng trải rộng từng cái thành trấn. Mộ Quan Thành, với tư cách phương Bắc lớn nhất quân sự trọng trấn, tự nhiên cũng là dơ lên cao trưng binh đại kỳ, phạm vi lệ thuộc Mộ Quan Thành thôn trang thị trấn nhỏ, đều có quân đội ngày đêm trưng binh. Lang thang ở chỗ này một vị người ngâm thơ dòng, xem trước mắt thương di Tây Bắc biên thủy, nền chính trị hà khắc thuế nặng phía dưới dân chúng lầm than, lại bị bách toàn quân, xa xứ, ra vẻ toàn quân đi, xe lộc cộc, mã rền vàng. Quân không thấy thanh hải đầu, xưa nay bạch cốt không người thù, tháng cái tháng cao cao tại thượng kẻ thống trị, nào biết đâu rằng thế gian khó khăn, nào biết đâu rằng nhất tướng công thành vạn quốc khô. Mây mù dày đặc cổ đạo, gió tây ngựa gầy ốm, một đám đế quốc quân phục binh sĩ tiểu đội, chính áp lấy hơn 20 người đi tại sóc này bất bình đất vàng trên đường, cái kia hơn 10 người bọn chúng đều là khuôn mặt sầu khổ, trong đó còn có một thoạt nhìn tuổi không lớn thiếu niên, đi tới đại khóc thành tiếng, cầu khẩn nói, ta phải về nhà, của ta ba cái ca ca đều bị các ngươi bắt đi, cha mẹ không người chiếu cố, van cầu các ngươi thả ta đi. Đầu lĩnh binh sĩ đội trưởng cưỡi giáp mã lên, nghe thấy thiếu niên tiếng la khóc, cởi xuống đội ở trên đầu mũ bảo hiểm, quay đầu lại miệng vỡ mắng, nhao nhao cái đầu mẹ ngươi à. Lại nhao nhao lão tử đem cha ngươi cũng trộm tới tham gia quân ngũ, mẹ các ngươi bọn này dân đen, không biết ra sức vì nước, ngươi còn khóc. Cho ta kéo đi ra ngoài đánh một trận, cho lão tử hung hăng đánh, mẹ dạy dỗ ngươi như thế nào phục tòng mệnh lệnh. Vừa mới dứt lời, thì có ba cái binh sĩ đem thiếu niên kéo qua một bên, đổ ập xuống là được dừng lại một trầu hành hung, ra tay không lưu tình chút nào, thống khổ tiếng kêu còn mang theo một chút non nớt, càng lộ ra vô cùng thê thảm. Chỉ là cái kia ba cái binh sĩ giữ tợn sắc mặt, ra tay nhưng lại càng ngày càng hung ác, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, chung quanh binh sĩ đều là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có mấy người ngăn không được cười nạo mà hư âm thanh, tân binh viên, đánh một trận tiểu trung thực rồi. Bị trưng binh các thôn dân nhìn xem bị đánh đích thiếu niên, có mấy cái trung niên đàn ông trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng, nhưng nhìn xem chung quanh binh sĩ hung thần ác sát ánh mắt, cũng không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng mà nhìn xem thiếu niên bị đánh đích mình đầy thương tích, tiếng kêu thảm dần dần biến thành rên rỉ, cuối cùng trên mặt đất thống khổ mà nhúc nhích. Đầu lĩnh đội trưởng nhìn xem đánh chính là không sai biệt lắm, phất tay quát, tốt rồi, đừng đánh chết đã có thể thiếu đi một người, mẹ một ngày 30 chỉ tiêu, còn kém mấy cái, những cái kia này lao bất tử cũng không thể trộm tới góp đủ số. Hung hăng hướng mặt đất chửi thề một tiếng, đầu lĩnh đội trưởng nhìn trên mặt đất bị đánh đích bị giày vò thiếu niên, chỉ vào trong đám người lưỡng có người nói, hai người các ngươi, mang hắn, đi mau. Đi người khác thôn nhìn xem, tranh thủ tại mặt trời xuống núi trước khi hoàn thành nhiệm vụ, mẹ lao tử còn phải về nội thành uống rượu đây này. Thôn dân trong đi ra hai người, yên lặng đem thiếu niên nâng lên, trên mặt của bọn hắn thậm chí không dám có chút oán giận chi tình, dù sao bọn hắn đối mặt là một đám trang bị tốt đế quốc binh sĩ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, kẻ yếu căn bản không có phẫn nộ tư cách. Nhưng là tại trong lòng của bọn hắn đã chôn xuống hạt giống cứu hận, chỉ cần có cơ hội sẽ tách ra báo thù hỏa diễm. Đôi khi cơ hội luôn tại trong lúc lơ đãng tiểu phủ xuống. Một đoàn người dọc theo con đường nhanh chóng đi tới, ước chừng nửa giờ lộ trình, xem thấy phía trước có một nho nhỏ sơn cốc, xuyên qua sơn cốc liền có thể trông thấy hạ một thôn trang. Trước mọi người sau đi vào sơn cốc, đầu lĩnh đội trưởng chuẩn bị điều chỉnh đầu ngựa, hướng bèo phải qua đường núi thời điểm, dị biến nảy sinh. Sơn cốc trên không, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, đem đường núi cửa vào tạc chết, vừa vặn ngăn chặn đường lui của mọi người. Con ngựa chấn kinh, đội hình lập tức đại loạn, bất quá người đội trưởng kia ngược lại là rất có kinh nghiệm, trong hỗn loạn không có sợ thần, cưỡng ép hiếp đè lại tọa hạ dẫn mã, hét lớn một tiếng, không muốn loạn, chuẩn bị nên địch. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên chính mình trường thương, quát, người nào lại dám phục kích đế quốc quân đội? Ha ha ha, hởi mở tiếng cười truyền đến, một cái người vạm vỡ thản nhiên đi ra, trên người hất lên lông dê đáp áo, xem xét liền biết là Tây Bắc biên tái khu du mục bộ là người. Đại hán kia nhìn tiểu đội trưởng liếc, trầm giọng nói, ta bình sinh ghét nhất lấy mạnh hiếp yếu chi nhân, thả bọn này thôn dân, sau đó các ngươi có thể lăn. Đội trưởng cười ha ha, quát, lớn mật dân đen, ngươi biết mình ở làm gì? Tạo phản sao? Đại hán bất vi sở động, nói, tạo phản thì như thế nào? Lan Kỳ ngu ngốc, đưa dân chúng sinh tử không để ý, như thế bất nhân bất nghĩa quân chủ, ta cần gì phải tôn hán vi vương? Đội trưởng sững sờ, biết rõ việc này khó có thể thiện rồi, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc khí, giơ súng quát, các minh đệ, theo ta lên. Dứt lời, hắn đi đầu một lưỡi lên hướng trước mặt đại hán, màu vàng đấu khí ra hiện tại hắn mũi thương phía trên. Đại hán ha ha cười cười, nói, ánh sáng đông đóm, sao dám cùng nhật nguyệt đồng uy? Trong tiếng cười, rút ra sau lưng cử kiếm, xôn xao mà một tiếng bổ về phía đội trưởng. Màu tím sầm hào quang, tại trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Người binh lính kia đội trưởng thì ra là cái cấp thấp chiến sĩ, đối mặt thất giai võ giả, căn bản vốn có nửa điểm lo lắng, cái kinh hô một tiếng, liền bị một đao bổ làm hai đoạn. Một đao dương oai, đại hán xoay người nhảy lên đội trưởng chính là giáp mã, quắt, nổ vũ khí đầu hàng không giết. Đám kia binh sĩ bắt đầu do dự không tiến, 20-30 cái binh sĩ buông xuống vũ khí, còn lại 70-80 cái nhưng lại bị vào nhiều người, ngay ngắn hướng một tiếng hò hét, hướng đại hán phóng đi. Đại hán không sợ chút nào, khinh miệt mà cười cười, theo trên lưng ngựa nhảy xuống, nặng nề mà rơi tại sông lại binh sĩ chính giữa, cự kiếm trên không trung tìm cái tròn, lập tức cận thân hơn 10 người bị phách thành hai đoạn, ánh sáng tím lại lóe lên, một tiếng gào to, khí phách 10 phần lực lượng dâng lên mà ra, hơn 20 người hoành bay lên trời, nện trên mặt đất sinh tử không biết. Ngắn ngủn vài lần hợp, hơn 70 người có thể đứng lấy chưa đủ một nửa, đều bị đại hán khí thế chố dọa, không dám lần nữa tiến lên. Đại hán quét mắt liếc toàn trường, thản nhiên nói, ta lập lại lần nữa, nộp vũ khí đầu hàng không giết. Lần này, tất cả mọi người buông xuống vũ khí của mình, giơ hai tay lên, làm đầu hàng hình dáng. Đại hán nhìn xem đầu hàng đám binh sĩ, ánh mắt lộ ra khinh miệt mà thần sắc, nói, các ngươi bọn này thùng cơm, chỉ biết ức hiếp dân chúng, gặp gỡ so với chính mình cường đại đấy, cũng chỉ sẽ như vậy làm rùa đen rút đầu. Ánh mắt của hắn đã rơi vào vừa rồi hành hung thiếu niên ba tên lính trên người, trông thấy vốn là ngang ngược gương mặt, lúc này tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Mà chung quanh những thôn dân kia, trong ánh mắt rốt cục đã có phẫn nộ thần sắc, hơn nữa trong đó lửa giận, đủ để đem những binh lính này toàn bộ thôn phệ. Bạo lực gáp chế xuống, một khi bắn ngược trở về, sẽ là vốn là mấy lần lực lượng. Một người trung niên đàn ông đi ra, nhặt lên bên cạnh rơi trên mặt đất một bà đao, trực tiếp đi đến cái kia ba cái binh sĩ trước mặt, bá, bá, bá ba tiếng, ba người đầu rơi xuống đất. Đồ chó hoang đế quốc, lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trung niên hán tử kia đem đao hung hăng mà ném xuống đất, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Cái kia đang mặc lông dê đáp áo đàn ông cười khổ một tiếng, bất quá lại không có trở ngại dừng lại, cái là đối với đám kia thôn dân nói, các ngươi tự do, đều trở về đi. Trung hoạch tự do thôn dân, giờ phút này lại không có trùng hoạch tự do mừng rỡ, bọn hắn biết rõ, dù cho có thể tránh được một kiếp, thế nhưng mà không có người bảo vệ mình thời điểm, vận mệnh của bọn hắn chỉ có thể là như hôm nay đồng dạng, huống chi, bọn hắn còn giết đế quốc binh sĩ. Cơ hội, tổng có đôi khi sẽ hàng lâm ở bên cạnh ngươi. Hơn nữa, cơ hội cũng luôn nắm giữ ở trong tay của mình. Một cái, hai cái, ba cái. Một đám người dần dần đứng dậy, mà ngay cả cái kia bị thương thiếu niên cũng dây rủa lấy đứng dậy, đem tay nâng quá mức đỉnh, lớn tiếng nói, đại nhân ngài dũng manh phi thường, thì ngại nhân dẫn đầu chúng ta, phản kháng đế quốc binh sĩ, bảo hộ người nhà của chúng ta. Nhìn trước mắt đại hán, bọn hắn tựa hồ thấy được sinh hoạt hy vọng. Đúng vậy a, bị buộc bách đến tận đây, ngoại trừ đứng dậy phản kháng còn có thể như thế nào? Đế quốc đã đưa bọn hắn vào chỗ chết, muốn sống sót chỉ có thể đứng lên. Đại hán nhìn trước mắt những thôn dân này, chứng kiến bọn hắn trên mặt kỳ ký thần sắc, không khỏi tiến tới lưng nan. Chính mình vốn chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi, không thể tưởng được mọi người lại sẽ như thế. Nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là không đành lòng cứ như vậy buông tay rời đi, thở dài, nói, dẫn đầu chưa nói tới, ta và các ngươi trở về đi, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì. Mọi người một tiếng hoan hô, không cần phân phó, bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Đại hán cười khổ một tiếng, hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa phía nam, lẩm bẩm nói, Lan Kỳ, đây đều là các ngươi bất đấy. Đông nhiên nghĩ tới cái kia hắc bảo nam tử thân ảnh, nghĩ tới nhắc tới đế quốc lúc trong mắt của hắn lửa giận, nghĩ tới cùng một chỗ trải qua chuyện cũ, trên mặt của hắn lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, giơ lên chính mình cái kia đem cự kiếm, dưới ánh mặt trời, thân kiếm hai cái chữ to chấp hình dạng rỡ chói mắt, đại hán thở dài, chấp hình, chấp thiên hạ hình phạt. Y Di Phàm ngẩng đầu quan sát phía trước, quay đầu hướng sau lưng Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, phía trước không xa tiểu là Lạc Khắc thôn rồi, đại khái còn có hơn một giờ lộ trình. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, mấp máy miệng, gấp rút bộ pháp. Hai người theo đêm hôm đó chạy ra mộ quang thành về sau, một mực đang tránh né đế quốc quân đội, một đường bắc thượng mà đi, trên đường thăm dò được Lạc Khắc thôn tin tức, quyết định trước đi vào trong đó mới quyết định. Đông nhiên một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, Y Di Phàm hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy bụi đất tung bay ở giữa, một đại đội trưởng đang mặc đế quốc quân phục kỵ sĩ, chính thúc ngựa hướng bên này bay nhanh mà đến. Y Di Phàm thò tay đem Tiểu Nguyệt kéo ra phía sau, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng, nhưng là vượt quá dự liệu của hắn, hiển nhiên cái này đội kỵ sĩ mục tiêu không phải hắn, trải qua bên cạnh của hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc, gào thét mà qua. Y Phàm thoáng nghi hoặc, xem bọn hắn chỗ đi phương hướng, đúng là mình này chỉnh chỗ mục đích là khắc thôn, không biết trong thôn chuyện gì xảy ra, lại muốn một cái kỵ binh tiểu đội tiến về trước. Khẽ nhíu mày, Y Phàm đối với Tiểu Nguyệt nói, chúng ta nhanh hơn chút ít tốc độ, giống như đã xảy ra chuyện. Dứt lời, hắn kéo Tiểu Nguyệt tay, hướng lạc khắc thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.